Chương 760, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 760, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên trong buồng lái này, mấy khối biểu hiện trên màn ảnh lấy khung máy bay trạng thái màu xanh số ghi. Nhưng mà, trong đó một khối biểu thị chiến trường nóng thành giống trên màn hình. Một cái nằm ở cơ giáp bên trái phía sau 7 mét chỗ xác, khu vực hạch tâm năng lượng số ghi, xuất hiện một cái không bình thường nhỏ bé ba động. Trần Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại này nhiều sóng sinh mạng thể, sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Hắn lập tức điều khiển liệp sát giả mở cờ hai cấp tốc quay người, nâng lên chân phải. Giang giác. Sát ngực thủy tinh kết cấu cùng xương cốt bị hoàn toàn dẫm nát, nội bộ chất lỏng màu đỏ sậm văng khắp nơi ra. Nóng thành giống trên màn hình, cái kia dị thường năng lượng số ghi hoàn toàn biến mất. Trần Bình không yên tâm. Cơ giáp bả vai hai bên bọc thép trượt ra, lộ ra hai tòa cỡ nhỏ năng lượng pháo họng pháo. Màu xanh trắng năng lượng chùm sáng từ họng pháo bắn ra, trên mặt đất tất cả sát vị trí vừa đi vừa về bắn phá hai lần. Sát bị năng lượng thúc đánh trúng, mặt ngoài thủy tinh kết cấu cấp tốc hóa khí, huyết nục tổ chức bị đốt thành than cốc. Xác nhận tất cả uy hiếp đều đã triệt để loại bỏ về sau, Trần Bình mới điều khiển cơ giáp quay người hướng về đường hầm chỗ càng sâu trong bóng tối đi đến. Cơ giáp dọc theo một đầu bỏ hoang xe chở quãng đường dây, hướng đường hầm tầng dưới khu vực di động. Càng là thâm nhập, xung quanh trên vách đá cảnh tượng thì càng quái dị. Vốn chỉ là khảm nạm lấy to lớn thủy tinh vách đá, hiện tại mặt ngoài bắt đầu xuất hiện giống như sinh vật mạch máu nhô ra diện tích lớn màu đỏ sẫm tinh thể mạch lạc. Những này mạch lạc còn tại lấy mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ, cực kỳ chậm rãi nhịp đập. Không khí bên trong hủ hóa nồng độ năng lượng không ngừng tăng lên. Cơ giáp ngoại bộ máy truyền cảm số ghi trên màn hình bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng tính bông tuyết điểm rẻ. Trần Bình dừng bước lại, nhắm mắt lại, thử nghiệm trong đầu tạo dựng kiểm tra ý đồ. Kiểm tra mục tiêu FU, áo thuật đường hầm, nguồn ô nhiễm, cổ thần tin tức. Ý đồ hình thành máy mắt, một cỗ bệ bộn hỗn loạn tinh thần tin tức dòng lũ, theo Trần Bình cùng kho tin tức kết nối đảo ngược đánh thẳng tới. Cái kia tin tức bên trong đã bao hàm vô số sinh vật tại cực độ trong thống khổ phát ra không tiếng động kêu rên. Trần Bình lập tức cắt đứt kết nối. Ta hiện nay cường độ tinh thần lực không đủ, không cách nào tại cường kiện quấy nhiễu hoàn cảnh bên dưới, kiểm tra cao giai vị tin tức. Hắn đơn giản làm ra phán đoán. Liên tại Trần Bình tiến hành kiểm tra thử nghiệm thời điểm, hắn vị trí chỗ ở phía trên 100 mét chỗ một chỗ hướng bên quặng mỏ bình đài, cùng với lối đi phía trước hai bên to lớn máy móc sắt trong bóng tối, có 5 thân ảnh chính tiềm phục tại đây. Trên người bọn họ xuyên có một loại màu xám đậm áo choàng. Áo choàng chất liệu có khả năng hấp thu xung quanh tia sáng cùng năng lượng ba động, để bọn hắn hoàn mỹ dung nhập hắc ám hoàn cảnh bên trong. Trong đó 4 đạo thân ảnh, riêng phần mình từ phía sau lưng trong bao ra, rút ra một đoạn lớn bằng cánh tay, từ kim loại đen chế tạo tản tạ xiềng xích. Xiềng xích mỗi một tiết liên hoàn bên trên đều khắc rõ màu đỏ sẫm phù văn. Cầm đầu người kia, danh hiệu chó săn là chi tiểu đội này đội trưởng. Hắn từ bên hông lấy xuống một cái lớn chừng bàn tay màu bạc kim loại chiếc lồng trên lan can đồng dạng hiện đầy phù văn. Đây là vu sư chuyên môn dùng cho giam cầm ma pháp sinh vật trang bị, nhưng trực tiếp tác dụng tại tinh thần, tên là cấp 3 linh hồn lồng giam. Chó săn thông qua một cái đơn hướng ma lực thông tin trang bị, đối cái khác 4 tên đội viên truyền đạt chỉ lệnh: mãnh hổ, gián độc, man nhưu, ong thợ, các ngươi 4 người phụ trách chủ công. Ghi nhớ, bắt tần đại nhân mệnh lệnh là xuống bắt. Dùng cấm thần xiềng xích khóa kín hắn cấu trang thân thể, ta sẽ dùng linh hồn lồng giam áp chế hắn tinh thần lực. Hiện tại, bắt đầu hành động. Chỉ lệnh truyền đạt. 4 đạo thân ảnh đồng thời từ ẩn nút điểm bạo khởi. Bọn họ đem trong tay xiềng xích màu đen ra sức ném ra. 4 đầu xiềng xích trên không trung mở rộng ra đến, giống như 4 đầu màu đen trường tiên. Từ trước sau tả hữu 4 phương 8 hướng, mang theo kim loại bạch phá không khí tiếng rít, quất hướng liệp sát giả mở cờ hai tứ chi cùng thân thể. Tại xiềng xích rời tay nháy mắt, cơ giáp bên trong buồng lái này, tiếng cảnh báo vang lên. Cảnh cáo, trinh sát đến 4 cái cao tốc mục tiêu ngay tại tiếp cận. Mục tiêu năng lượng ba động phân tích, 4 tên một vòng sơ kỳ vu sư trình độ, 1 tên một vòng đỉnh phong vu sư trình độ. Cảnh cáo, trinh sát đến nhị hoàn năng lượng ba động trang bị ma pháp. Uy hiếp đẳng cấp ước định, cực cao. Mục tiêu quý tích phân tích hoàn thành, lưới bao vây ngay tại tạo thành, né tránh tỷ lệ thành công thấp hơn 10. Trên màn hình, 4 cái đại biểu địch nhân điểm sáng màu đỏ đã đem đại biểu cơ giáp màu xanh hình mẫu triệt để vây quanh. Trong đó một cái đến từ bên phải phía sau điểm sáng, uy hiếp độ sáng so với mặt khác 3 đầu càng thêm ảm đạm, rõ ràng là cái chỗ đột phá. Trần Bình lập tức làm ra phản ứng. Vai phải vũ khí bài mục, khởi động. Mục tiêu, uy hiếp nguồn gốc dê phóng ra một cái cao năng đạn xuyên giáp. Liệp sát giả mở cờ hai vai phải bọc thép hướng lên trên trở ra. Một cái dài nửa mét họng pháo từ trong đưa ra. Họng pháo khóa chặt nằm ở bên phải phía sau to lớn máy móc sắc đỉnh chót, danh hiệu ong thợ đội biên. Họng pháo cuối cùng phát ra một tiếng vang trầm. Một cái màu đỏ sập đầu đạn bị ma năng gia tốc, thoát ly họng pháo. Đầu đạn trong không khí kéo ra một đầu màu trắng kích sóng quy tích, tốc độ phi hành nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Ong thợ tại ném ra xiềng xích về sau, lập tức ở trước người tạo ra một mặt từ ma lực tạo thành hình tròn hộ thuẫn. Sau một khắc, đầu đạn đánh trúng hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài sáng lên quang mang chói mắt, kiên trì không đến nửa lần hô hấp dây, liền vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Đầu đạn xuyên qua vỡ vụn quang thuẫn, chui vào ong thợ ngực. Chống rông cấp tốc mở rộng, nửa người trên của hắn, tính cả trên thân kiện kia đặc chế áo choàng, đều trong nháy mắt bị chôn bụi. Chỉ có bị nham thạch ngăn lại nửa người dưới còn lưu tại nguyên chỗ, vết cắt bằng thẳng. Đại lượng huyết dịch cùng nội tạng mảnh mỡ bị bạo tạc sóng xung kích hướng phía sau phun ra đi, giải đầy sau người mấy chục mét vách đá. Ông thợ chết đi, để còn lại 3 người ném xiềng xích động tác xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Chó săn cấp thiết giọng nói thông qua ma lực thông tin trang bị vang lên, chết tiệt. Nhiệm vụ tiếp tục, toàn lực thôi động xiềng xích trúng đích mục tiêu. Chỉ cần khóa lại hắn, hắn liền không thể lại đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Nhận đến chỉ lệnh, mặt khác 3 tên đội viên lập tức từ bỏ trước người tạo dựng phòng ngự vu thuật tính toán. bọn họ đem tự thân ma lực không giữ lại chút nào địa rót vào xiềng xích. Ba đầu sợi xích màu đen mặt ngoài, màu đỏ sẫm phủ văn quang mang đại thịnh. Bọn họ tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên, đồng thời trên không trung thay đổi quy tích, tránh đi cơ giáp vũ khí hoặc pháo, phân biệt quấn về cơ giáp hai chân cùng cánh tay trái. Trầm muộn tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, ba đầu xiềng xích đã trúng mục tiêu. Bọn họ giống như là nắm giữ sinh mệnh một dạng, dọc theo cơ giáp thân thể cấp tốc quấn quanh nắm chặt. Một đầu xiềng xích khóa cứng cơ giáp cánh tay trái mấu chốt cùng vai vũ khí bài mục. Mặt khác hai cái thì phân biệt trói lại cơ giáp hai chân đầu gối cùng mắt cá chân. Theo liên hoàn một cái tiếp một cái địa trừ chết, phía trên khắc họa màu đỏ sẫm phù văn từng cái sáng lên. Một cỗ vô hình năng lượng lực trường từ trên xiềng xích quyết tán ra đến, thẩm thấu vào liệp sát giả mở cờ hai bọc thép nội bộ. Cơ giáp mặt ngoài lưu chuyển năng lượng tia sáng bắt đầu cấp tốc cảm đạm. Bên trong buồng lái này, mấy khối số liệu trên màn ảnh số ghi biến thành màu đỏ. Cảnh cáo, trinh sát đến cường độ cao năng lượng ức chế lực trường. Nguồn năng lượng hoạch tâm chuyển vận công suất ngay tại hạ xuống. 80-60-40 cánh tay trái dịch ép hệ thống mất linh. Chân động lực mổ đủ lệ chuyển vận thiếu nghiêm trọng, khung máy bay cân bằng hệ thống dị thường. Liệp sát giả mở cờ hai thân thể cao lớn lắc lư một cái, tùy một chân trên đất. Nhìn thấy mục tiêu đã bị thành công áp chế, chó săn từ bên trên bình đài nhảy xuống tới. Hắn chậm rãi đi đến quỳ một chân trên đất liệp sát giả mở cờ hai trước mặt, ngẩng đầu nhìn cơ giáp viên kia ảm đạm đi độc nhãn. Mặt khác ba tên đội viên cũng từ riêng phần mình vị trí hiện thân, cầm trong tay vũ khí, thành phẩm tiểu chữ đem cơ giáp vây quanh. Chó săn hừ lạnh nói, kết thúc, Lý Duy Ổ chủ tìm. Cấm thần xiềng xích mặc dù có chút không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ có nhị hoàn ma khí trình độ, nhưng nó đã từng có thể là trói khóa cổ thần thần khí, khắc chế tất cả ma pháp. Phù văn của nó lực trường sẽ kéo dài rút ra đồng thời áp chế ngươi cấu trang thể năng lượng hạch tâm, mãi đến nó triệt để tắt máy. Bất luận cái gì hình thức năng lượng phản kháng đều sẽ chỉ ra tốc quá trình này. Chương 761, nhị hoàn vu sư thẩm phán chương 761, nhị hoàn vu sư thẩm phán khoang điều khiển bên trong, Trần Bình cũng không bối rối. Cấm thần xiềng xích năng lượng ức chế lực trường sát thực phi thường cường đại. Nó cắt đứt mật độ cao ma năng tinh thể cùng cơ giáp các động lực mổ đủ lệ ở giữa năng lượng thông lộ. Theo bên ngoài nguồn cung cấp năng lượng góc độ nhìn, đài cơ giáp này sát thực đã bị tê liệt. Nhưng mà, liệp sát giả mở cơ 2 cũng không phải là một đài đơn thuần từ năng lượng khởi động máy móc. Nó đồng thời cũng là Trần Bình bản mệnh vũ thuật, ma năng vũ trang vật dẫn. Xiềng xích có thể ngăn cách năng lượng, lại không cách nào ngăn cách Trần Bình cùng cơ giáp ở giữa, đầu kia thông qua linh hồn thành lập kết nối. Lực trường đang áp chế cơ giáp nguồn năng lượng hạch tâm đồng thời, Trần Bình tự thân ma lực chính thông qua ma năng vũ trang mạch kín, vòng qua bị khóa tử năng nguồn gốc hạch tâm, chậm rãi chuyển vào cơ giáp mỗi một cái mấu chốt. Mà tại cơ giáp ngoại bộ, chó săn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn chăm chú trước mắt quỳ một chân trên đất liệp sát giả mở cờ hai, gặp năng lượng của nó tia sáng đã hoàn toàn ảm đạm đi. Hiện tại, mở ra ngươi khoang điều khiển, tự đi ra ngoài, ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói thì nói như thế, chó săn lại đối sau lưng ba tên thủ hạ làm một cái động tác tay. Bọn họ lập tức hiểu ý, lại lần nữa thôi động ma lực, duy trì cấm thần xiển xích năng lượng áp chế. Chó săn chính mình thì từ bên hông lấy xuống cái kia che kín phủ văn màu bạc chiếc lồng. Hắn đang chuẩn bị kích hoạt cấp 3 linh hồn lồng giam, triệt để đoạn tuyệt Trần Bình phản kháng cuối cùng có thể. Đúng lúc này, toàn bộ đường hầm vách đá bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Hướng trên đỉnh đầu nham thạch mái vòm, màu xám đen bụi bặm trong nháy mắt toàn bộ bất động, sau đó chậm rãi rơi xuống. Một cỗ trọng lực dị thường lực trường bao phủ phiến khu vực này. Chó săn động tác dừng lại. Hắn cùng còn lại ba tên đội viên đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Đường hầm mỏ phía trên 100 mét trong bóng tối, một thân ảnh lơ lửng tại nơi đó. Hắn trên người mặc màu đen tơ lụa lễ phục, xung quanh cơ thể bao quanh mắt trần có thể thấy, không ngừng lập loè nhỏ bé lôi quang. Là đen xâm gia tộc nhị hoàn vũ sư, Gia Lý An. Chó săn thân thể bắp thịt nháy mắt kéo căng, khó có thể tin nói, đen xâm đại nhân, ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Gia Lý An trước nhìn một chút bị xiềng xích trói lại liệp sát giả mở cửa hai, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển qua chó săn trên thân. Bạt Tẩn phái các ngươi tới. Chó săn lập tức túi đầu trả lời, là đại nhân, chúng ta phụng Bạt Tẩn đại nhân mệnh lệnh, trước đến bắt được mục tiêu. Cái này cấu trang thân thể có chút khó giải quyết, chúng ta tổn thất một tên đội viên. Gia Lý An thu tầm mắt lại, ra lệnh, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, đem những này xiềng xích lưu lại, sau đó rời đi nơi này. Cái này, chó săn nhíu mày ngẩng đầu. Cấm thần xiềng xích là Bạt Tẩn cho hắn mượn hoàn thành nhiệm vụ con bài chưa lật. Cứ như vậy giao ra, vẫn không thể mang về Trần Bình, hắn trở về không cách nào bàn giao. Gia Lý An thân thể xung quanh, một đạo hồ quang điện trong chớp mắt nhảy vọt đến mấy mét bên ngoài trên vách đá, lưu lại một cái đầu lớn tiểu nhân cháy đen cái hố. Loại uy lực này thuần phát ma pháp, đủ để trong nháy mắt trọng thương một vòng vũ sư. Cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Không dám. Đối mặt Gia Lý An chất vấn, chó săn vội vàng cúi đầu. Hắn điều chỉnh một cái hô hấp, đối ba vị thủ hạ nói, chúng ta đi. Ba người đình chỉ đối xiềng xích ma lực chuyển vận, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng xoay người, hướng về lúc đến đường hầm mỏ nhập khẩu chạy đi. Cao một cái cấp độ, vũ sư liền có toàn bộ phương hướng ưu thế áp đảo, cho dù là đối mặt mấy vị vũ sư vây công. Huống chi, Gia Lý An vẫn là đen xâm gia tộc thành viên trung tâm. Đừng nói cho săn, liền Bạt Tẩn cũng không dám trêu chọc. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tại chó săn đám người rút lui về sau, cấm thần xiềng xích mất đi ma lực cung cấp nơi phát ra. Quấn quanh ở cơ giáp trên người ba đầu xiềng xích, liên hoàn bên trên màu đỏ sẫm phù văn tia sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cái dập tắt. Bên trong buồng lái này, trên màn hình màu đỏ cảnh cáo tin tức bắt đầu biến mất. Nguồn năng lượng hạch tâm chuyển vận công suất số ghi từ bị áp chế 40 bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Gia Lý An từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hai chân rơi vào tràn đầy cho cốt trên mặt đất. Hắn đi đến khoảng cách liệp sát giả mở cờ xa 10 mét vị trí dừng lại. Lý Duy Ổ chủ tìm. Gia Lý An chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi giết chết cháu của ta, Đờ Dẹt Đen Sâm. Đây là đối Đen Sâm gia tộc huyết mạch trực tiếp khiêu khích. Ngươi kiểu mới lốc xoáy hình mẫu, chạm đến gia tộc tại Ma Đạo Khôi Lỗi thị trường nhiên liệu hạch tâm lợi ích. Đây là đối Đen Sâm gia tộc tài phú công nhiên ăn cắp. Dựa theo Đen Sâm gia tộc luật pháp, cái này hai cái bên trong bất luận cái gì một đầu, đều đủ để đối ngươi chấp hành xử quyết. Ta đã từng lòng từ bi, cho qua ngươi lựa chọn, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chọn sai đường. Gia Lý An giơ tay lên, một đoàn từ lôi điện tạo thành năng lượng cầu tại lòng bàn tay tập hợp xoay tròn. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi không cần trông chờ ngươi những đạo sư kia. Bánh răng đại sư tuy có nhân mạch, nhưng chỉ là một vòng vũ sư, đuôi bọ cạp cũng bất quá là cái đỉnh trệ tại một vòng đỉnh phong hơn 10 năm phế vật. Đến mức Hải Cốt Vương tọa học viện viện trưởng, hắn sẽ không vì một cái mới vừa vào học tân sinh, liền cùng khống chế học viện vượt qua ba thành tài nguyên cung ứng Đen Sâm gia tộc là địch. Mà tại nơi này, lại càng không có người cứu ngươi, cũng không có học viện quy tắc có thể bảo vệ ngươi. Ta, Gia Lý An Đen Sâm, chính là của ngươi thẩm phán giả. Gia Lý An nói xong, nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Trong cơ thể ma lực tuôn ra, tại Gia Lý An thân phía sau giữa không trung, một cái đường kính vượt qua 10 mét hình tròn pháp trận hình dáng bắt đầu phát họa. Hình thành pháp trận chính là màu bạc trắng cao năng lôi điện ma lực. Theo càng nhiều năng lượng truyền vào, pháp trận kết cấu bên trong bắt đầu thay đổi đến phức tạp. Vô số cái đại biểu lôi đỉnh, hủy diệt, xuyên thấu vu sư phù văn, tại pháp trận giàn khung bên trong tự động tạo ra song song liệt tổ hợp. Toàn bộ đường hầm trường năng lượng đều bị pháp trận này dẫn động. Trên vách đá những cái kia màu đỏ sẫm tinh thể mạch lạc, nhịp đập tần số bắt đầu tăng nhanh. Đỉnh đầu tầng nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nước âm thanh, từng khối đá vụn từ bên trên rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Vốn là không hoàn chỉnh cấm thần xiển xích, năng lượng của nó ức chế lực trường, tại cái này năng lượng càng mạnh mẽ hơn tràn diện phía trước, bị trực tiếp trung hòa xua tan. Bên trong buồng lái này, Trần Bình nhìn cơ giáp nguồn năng lượng hạch tâm chuyển vận công suất khôi phục đến 100. Tất cả hệ thống khôi phục bình thường. Chỉ là cơ giáp vẫn như cũ bị ba đầu nặng nề kim loại xiển xích vật lý buộc chặt, không cách nào lập tức đứng lên. Mà tại lúc này, Gia Lý An hoàn thành nhị hoàn vu thuật pháp trận tạo dựng. Hắn đem nâng lên hai tay, năm ngón tay mở ra, sau đó hướng phía dưới lăng không đấn xuống, lôi ngục thẩm phán. Gia Lý An thân phía sau lôi điện pháp trận, theo bàn tay hắn ép xuống động tác, bắt đầu hướng mặt đất nghiêng. Pháp trận trung tâm, tất cả lôi điện năng lượng bắt đầu tập hợp, tạo thành một cái chói mắt quang cầu. Quang cầu tại giảm đến cực hạn về sau, đột nhiên hướng phía dưới phun ra. Một đạo đường kính vượt qua 1 mét, từ mật độ cao lôi điện năng lượng tạo thành của sáng, từ pháp trận trung tâm hạ xuống. Lôi trụ những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, lưu lại một đạo ngắn ngủi chân không quy tích. Chói hai cao tần dòng điện âm thanh tràn ngập toàn bộ đường hầm. Liệp sát giả mở cờ hai chân cùng cánh tay trái, tại nặng nghề xiềng xích gò bó bên dưới, bắt đầu dần dần phát lực. Cố định chân xiềng xích bị lực lượng khổng lồ kéo căng thẳng tắp, liên hoàn ở giữa phát ra kim loại ma sát rên rỉ. Cơ giáp phần lưng tên lửa đẩy phun cửa ra vào sáng lên lang quang, tính toán cung cấp một điểm phản tác dụng lực, đem cơ giáp từ tại chỗ đẩy ra. Nhưng mà, màu bạc trắng lôi trụ đã tới cơ giáp hướng trên đỉnh đầu không đủ 3 mét vị trí. Hào quang chói sáng, đem toàn bộ bên trong buồng lái này bộ chiếu lên trắng loá như tuyết. Lôi trụ tốc độ rơi xuống không có chậm lại, trực tiếp đánh về phía liệp sát giả mở cờ hai thân thể. Chương 762, cực hạn phản sát. Chương 762, cực hạn phản sát. Liên tại lôi trụ tiếp xúc đến cơ giáp bọc thép phía trước một khắc, viên thứ hai hình thoi tinh phiến từ cơ giáp ngực bắn ra, trôi nổi tại giữa không trung. Tinh phiến vỡ vụn, hóa thành vô số lam sắc quang điểm, nháy mắt tạo thành hình lục giác năng lượng cách tạo thành màu u lam hộ thuẫn. Lôi trụ đụng vào hộ thuẫn đỉnh điểm, chói mắt bạch quang nuốt sống tất cả xung quanh, cao tần dòng điện tiếng rít làm cho cả đường hầm vách đá đều tại bù bù. Hộ thuẫn mặt ngoài bị đánh trúng năng lượng cách trong nháy mắt đạt tới độ sáng cực hạn, sau đó vỡ vụn. Nhưng xung quanh năng lượng cách lập tức đem năng lượng truyền mở, tu bổ vỡ vụn khu vực. Lôi trụ năng lượng cùng hộ thuẫn kết cấu triệt tiêu lẫn nhau cùng chôn bụi. Tiêu tán dòng năng lượng giống như mất khống chế điện xả, tại bốn phía trên vách đá toán loạn, đem cứng rắn nham thạch nóng chảy thành chảy xuôi dung nham. Gia Lý An trên mặt nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ biến mất, kéo dài ước chừng 3 lần thời gian hô hấp. Lôi trụ năng lượng đầu tiên hao hết, biến mất trong không khí. Mà mặt kia màu u lam hộ thuẫn, mặt ngoài cũng hiện đầy vết rách. Tại chống đỡ đến một khắc cuối cùng về sau, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Người vu thuật lưu phái rất đặc thù. Gia Lý An tính toán phân tích không khí bên trong lưu lại hạt năng lượng. Thường quy năng lượng ức chế lực trường chỉ có thể cắt đứt ngươi cấu trang thân thể cùng nguồn năng lượng hạch tâm kết nối, lại không cách nào ngăn chặn bản thân ngươi thông qua linh hồn kết nối, trực tiếp hướng trong đó ma đạo mộ đủ lệ chuyển vận ma lực. Ngươi khởi động không phải cấu trang thân thể, mà là ngươi bản mệnh vũ thuật. Thì ra là thế, là ta xem thường ngươi. Trần Bình không để ý đến Gia Lý An phân tích. Liệp sát giả mở cờ hai bay, ngực cùng với bắp đùi rìa ngoài vỏ bọc thép đồng thời hướng hai bên trở ra. Họng tháo từ trong đưa ra, họng tháo chỗ đèn chỉ thị từ đỏ chuyển xanh, khóa chặt 10 mét cộng thêm bên trong an. Tất cả cao năng đạn xuyên giáp phóng ra bài mục, chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu khóa chặt, Gia Lý An Đen Sâm. Bão hỏa công kích hình thức, khởi động. Trần Bình truyền đạt chỉ lệnh, khai hỏa. 11 cái màu đỏ sẫm đầu đạn trước sau thoát ly học tháo. Bọn họ ở giữa không trung tạo thành một cái dày đặc đạn bầy, từ khác nhau nhỏ bé góc độ, cộng đồng chỉ hướng Gia Lý An thân thể. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Tại Trần Bình khai hỏa nháy mắt, Gia Lý An thân bên ngoài thân tầng đã hiện ra một tầng từ lôi điện năng lượng tạo thành thiếp thân hộ giáp. Ngay sau đó, trước người hắn mở ra một mặt hơi mở hình tròn năng lượng tuẫn. Dù vậy, tâm thần có chút không tập trung, Gia Lý An còn không yên tâm. Hắn lại từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim loại đen diên thuẫn. Theo ma lực truyền bảo, tâm thuẫn mặt ngoài sáng lên phù văn. Nhị hoàn ma khí trình độ hộ thuẫn phóng to đến một người cao, hai người rộng, ngăn tại phía trước nhất. Cái thứ nhất đạn xuyên giáp đánh trúng màu đen diệt thuẫn, nhưng chỉ vẹn vẹn kiên trì nửa giây, thâm thuẫn liền bị đầu đạn nội bộ phát sinh dây chuyển trôn vùi sinh ra định hướng lực trùng kích xuyên thủng. Gia Lý An sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên không ngờ tới loại này bề ngoài xấu xí đồ vật lại có uy lực như thế. Đầu đạn dư thế không giảm, tiếp tục vọt tới tầng thứ hai hình tròn năng lượng thuẫn. Năng lượng thuẫn mặt ngoài nổi lên kịch liệt cơn sóng, tại xung kích bên dưới hướng vào phía trong lõm, cuối cùng vỡ vụn. Gần như trong cùng một lúc, ba viên đạn xuyên giáp theo nhau mà tới, chúng đích cùng một cái điểm. Đến tiếp sau đầu đạn xuyên qua vỡ vụn phòng ngự, đánh trúng Gia Lý An thân bên trên lôi điện hộ giáp. Hộ giáp mặt ngoài điện quang kịch liệt lập lòe, bị cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng. Mặt khác ba viên đạn xuyên giáp thừa thắng xông lên, từ nơi này lỗ hổng chui vào Gia Lý An thân thể. Một cái quán xuyên bộ ngực của hắn, một cái đánh trúng bên trái của hắn phần bụng, còn có một cái sát qua vai phải của hắn. Động năng mang theo Gia Lý An thân thể bay ra về phía sau, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách đá. Còn lại bốn cái đạn xuyên giáp bởi vì mục tiêu chuẩn bị mà thất bại, đánh trúng vách đá, ở phía trên lưu lại bốn cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Gia Lý An theo vách đá trượt xuống trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, trong miệng ho ra hỗn tạp nội tạng khối vụn huyết dịch. Cái này sao có thể? Gia Lý An tay đè chặt lồng ngực lớn nhất cái kia trống rỗng, tính toán ngăn cản cơ quan nội tạng chảy ra. Tay phải run rẩy, vươn hướng bên hông một cái màu đen túi chứa vật, lấy ra một cái chứa chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh. Liền tại Gia Lý An mở ra nắp bình, chuẩn bị uống xuống dược tề thời điểm, chân bình khởi động nguồn năng lượng hạch tâm khẩn cấp quá tải hình thức. Cảnh cáo, dự bị nguồn năng lượng mô đủ lệ đã kích hoạt, hạch tâm chuyển vận công suất lâm thời tăng lên 300. Cảnh cáo, tất cả mấu chốt khởi động hệ thống đem tiếp nhận vượt phụ tải vận chuyển, dự tính 30 giây phía sau đem tạo thành mãi mãi tổn thương. Liệp sát giả mở cờ hai quỳ một chân trên đất thân thể đột nhiên đứng lên, buộc chặt tại nó cánh tay trái cùng trên hai chân ba đầu cấm thần xiềng xích, bị lực lượng cường đại kéo căng đến cực hạn. Cơ giáp cánh tay trái cùng hai chân lấy một cái vi phạm máy móc cấu tạo nguyên lý góc độ, hướng vào phía trong cực hạn thay đổi. Kim loại liên hoàn tại sức xoắn phát xuống ra tiếng cọ sát chói tai. Cuối cùng, cơ giáp kim loại thân thể từ xiềng xích quấn quanh bên trong cưỡng ép tránh ra. Ba đầu xiềng xích bởi vì mất đi ma lực cung cấp, vô lực rơi xuống đất. Gần như tại thoát khỏi gò bó cũng trong lúc đó, liệp sát giả mở cờ hai phần lưng chủ tên lửa đẩy, cùng với nằm ở lòng bàn chân phụ trợ tên lửa đẩy đồng thời châm lửa. Màu xanh trắng tợ lạt mạ hỏa diễm từ phun miệng phun ra, đem trên mặt đất cho cốt thổi bay, lộ ra phía dưới bị ăn mòn kim loại mặt nền. Cơ giáp thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, nháy mắt xuất hiện tại Gia Lý An trước mặt. Gia Lý An vừa vặn đem bình thủy tinh góp đến bên miệng, trong bình chất lỏng còn chưa kịp uống xuống. Hắn chỉ thấy một cái mặt ngoài bao trùm lấy năng lượng màu xám màng mỏng động lực bao tay, đã đến trước ngực của hắn. Từ bị bao tay tiếp xúc vị trí bắt đầu, Gia Lý An thân thể cấp tốc bị năng lượng màu xám bao khỏa, dần dần bị phân giải thành màu xám bột phấn. Đối với loại trình độ này vu thuật, nhị hoàn vu sư vốn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng mà, Gia Lý An thực tế không có nghĩ đến, Trần Bình vậy mà nắm giữ có thể đánh giết nhị hoàn vu sư đòn sát thủ. Tại trọng thương sắp chết trạng thái, hắn thực tế bất lực thi pháp, giải trừ trên thân cái này đơn giản phân chia chi thuật. Không. Tại một tiếng dần dần suy yếu khàn khàn kêu gào thê lương bên trong, bột phấn tùy theo phiêu tán. Tại đường hầm phía lối vào, vài trăm mét bên ngoài một chỗ đường hầm mỏ chỗ ngặt. Chó săn cùng ba vị đồng đội, chính thông qua một mặt lơ lửng giữa không trung thủy kính, lặng yên quan sát chiến trường tình huống. Làm ra Lý An bị cơ giáp phân chia ép viên tử hình ảnh xuất hiện tại thủy kính bên trên lúc, bốn người trên mặt biểu lộ đều đọc lại. Trước hết nhất có phản ứng là chó săn. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng đường hầm cửa ra vào phương hướng lao nhanh. Ba người khác cũng lập tức kịp phản ứng, lựa chọn khác biệt hướng bên thông đạo, phân tán thoát đi. Mà Trần Bình điều khiển cơ giáp không lưng nhặt lên trên đất bốn đầu cấm thần xiềng xích. Sau đó, cơ giáp chuyển hướng cho săn đám người vị trí. Biểu hiện trên màn ảnh ra bốn cái ngay tại di chuyển nhanh chóng màu đỏ nguồn nhiệt tín hiệu. Hừ, muốn chạy trốn. Mục tiêu đã phân tán, ngay tại quy hoạch tối ưu truy kích lộ tuyến. Cơ giáp phía sau tên lửa đẩy lại lần nữa khởi động, hướng về một người trong đó thoát đi phương hướng đuổi theo. Sau 10 phút, một tên sau cùng người đào vong chó săn, tại một cái ngõ cụt bên trong bị liệp sát giả mở cờ hai ngăn chặn. Hắn giơ lên pháp trượng, tựa hồ muốn làm phản kháng cuối cùng. Trần Bình đáp lại, thì là triển khai cơ giáp tất cả năng lượng pháo. Lấy đó hắn đối với địch nhân kính ý làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình mới điều khiển đã nhiều chỗ mấu chốt thoát ra điện tia lửa cơ giáp, trở về Gia Lý An tử vong địa điểm. Hắn trước từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình trung giai tinh thần lực khôi phục dự thể, uống một hớp bên dưới. Tinh thần lực tiêu hao cảm giác chống giống được đến làm dịu. Sau đó, Trần Bình lấy ma lực hộ thể, từ khoang điều khiển nhảy xuống, đi đến Gia Lý An cái kia một nửa tàn thi bên cạnh. Rất nhanh, hắn tại Gia Lý An trong dây lưng bên cạnh, tìm được một cái không chút nào thu hút không gian túi chứa vật. Trừ cái đó ra, còn có chuôi này bị xuyên giáp đạn đánh xuyên màu đen diên thuẫn, cùng với ba đầu bị vứt bỏ cấm thần xiềng xích. Trần Bình đơn giản xem xét túi chữ vật, đem tất cả chiến lợi phẩm thu vào chính mình không gian giới chỉ. Sau đó, hắn xem xét lên liệp sát giả mở cờ hai bị hao tổn tình huống. Cơ giáp mặt ngoài hiện đầy sét đánh vết cháy, chỗ khớp nối bởi vì vượt phụ tải vận chuyển mà bị hao tổn nghiêm trọng. Thí luyện dài đến một tháng, cái địa phương quỷ quái này vẫn tồn tại đại lượng biến dị quái vật. Ta nhất định phải nhanh tìm một chỗ, đối cơ giáp tiến hành sửa chữa. Ngoài ra, đen sông gia tộc nhị hoàn vu sư bị giết, chuyện này tuyệt không có khả năng như vậy giải quyết. Xem như chúa tể một phương, đen sông gia tộc nắm giữ tam hoàn vu sư lên chúa. Cái này khiến vừa bận tấn thăng một vòng vu sư Trần Bình cảm nhận được mãnh liệt cảm giác cấp bách. Nhất định phải nhanh tấn thăng nhị hoàn vu sư, ta mới có thể có năng lực tự vệ nhất định, lấy ứng phó đen sông gia tộc đến tiếp sau báo thủ. Bất quá, ta phải ưu tiên hoàn thành lần này thi giữa kỳ hạch mới là. Chương 763, thần tính kết tinh chương 763, thần tính kết tinh Trần Bình điều khiển mấu chốt bị hao tổn cơ giáp, tại đường hầm tầng dưới tìm được một chỗ vị trí tương đối ẩn nấp, chỉ có một nhập khẩu to lớn hang động đá vôi. Hắn đem hang động đá vôi nhập khẩu dùng khai thác xuống tự thạch ngăn chặn, chỉ để lại một cái chỉ cung cấp chính mình ra vào khe hở. Bên trong buồng lái này, Trần Bình thần tốc kiểm kê lần chiến đấu này chiến lợi phẩm. Chó săn 5 người tiểu đội không có túi chứa vật như vậy cao dài không gian vật phẩm. Trừ giá trị tương đối cao bảo vật cấm thần xiềng xích bên ngoài, bọn họ tùy thân trong hầu bao đều là một chút chữa thương hoặc khôi phục ma lực bình thường ma dược. Gia Lý An túi chứa vật không gian lớn hơn nhiều so với Trần Bình chính mình không gian giới chỉ, nội bộ cất giữ vật phẩm chủng loại phong phú. Trong đó bao gồm 327 viên tiêu chuẩn quy cách phẩm chất cao ma thạch, 5 bình dùng cho nhị hoàn vu sư khôi phục ma lực tinh giới tinh túy dược tề, cùng với mấy quyển ghi chép đen xâm gia tộc bộ phận độc nhất vu thuật hình mẫu ghi chép. Trần Bình đem những vật phẩm này phân loại chỉnh lý, lực chú ý tập trung ở cái kia 4 đầu tản tạ cấm thần trên xiềng xích. Hắn đem bên trong một đầu xiềng xích từ trong không gian giới chỉ lấy ra, để tại cơ giáp phía trước trên mặt đất. Khởi động vi mô quét hình hình thức. Mục tiêu: cấm thần xiềng xích, phù văn kết cấu bài mục. Cơ giáp độc nhãn vị trí bắn ra một đạo màu đỏ quét hình trùng sáng, bao trùm xiềng xích mỗi một cái liên hoàn. Khoang điều khiển trên màn hình, xiềng xích mặt ngoài phù văn bị phóng to, trong đó phức tạp mạch năng lượng kết cấu lấy 3D hình mẫu hình thức hiện ra tới. Trần Bình đáy lòng lẩm nhẩm, kết nối vu sư kho tin tức, kiểm tra năng lượng ức chế, phù văn lực trường, phản ma đạo kết cấu tương quan điều mục. Kiểm tra hoàn thành, đang tiến hành hình mẫu so với phân tích trên màn hình, kho tin tức điều lấy ra mấy vạn loại phù văn sơ đồ cấu trúc cùng xiềng xích phù văn hình mẫu đặt song song, bắt đầu tự động tiến hành sàng chọn cùng xứng đôi. Tiếp xuống 15 ngày, Trần Bình đều tại cái này lâm thời an toàn trong căn cứ vượt qua. Hắn đầu tiên lợi dụng trong không gian giới chỉ dự bị cao giai hợp kim tài liệu, thay thế liệp sắt giả mở cờ hay tất cả bị hao tổn mấu chốt bộ kiện, đều lần nữa hiệu chỉnh hệ thống động lực. Chữa trị hoàn thành công tác về sau, hắn đem toàn bộ tinh lực ném vào đến đối cấm thần xiềng xích phân tích bên trong. Thông qua kho tin tức duy trì liên tục không ngừng tính toán cùng mô phỏng, Trần Bình cuối cùng từ bộ kia phức tạp mà phù văn cổ xưa hệ thống bên trong, chọc ra một loại hạch tâm phù văn kết cấu. Nên kết cấu tác dụng là sinh ra một loại đặc thù trường năng lượng, có khả năng quay nhiễu đồng thời chỉ trệ mục tiêu nội bộ ma lực lưu động. Trần Bình đương nhiên không có thử nghiệm phục chế toàn bộ phù văn hệ thống. Chính như chó săn lời nói, bộ này thể hệ hạn mức cao nhất là thần cấp, bằng trước mắt hắn giai đoạn tinh thần lực cùng ma lực nhưng làm không được. Trần Bình đem cái này hạch tâm kết cấu tiến hành đơn giản hóa cùng sửa chữa, khiến cho có khả năng cùng mình lốc xoáy thức năng lượng đạo lưu hình mẫu cùng nhau kiêm dung. Sau đó, hắn hao tốn 5 ngày thời gian, đem cái này mới phủ văn kết cấu khắc sâu tại liệp sát giả mở cờ hạt tâm chắn năng lượng máy phát hoạch tâm tinh phiến bên trên, đều xem trọng biết tương quan phòng ngự chương trình. Khung máy bay hệ thống phòng ngự thăng cấp hoàn thành. Mới tăng trưởng năng lượng nhiễu loạn hình thức, dự tính có thể dùng khung máy bay đối năng lượng khống chế loại vu thuật kháng tính tăng lên 40. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình ly khai trụ sở tạm thời, bắt đầu đối toàn bộ khu đường hầm tiến hành hệ thống tính thăm dò. Hắn tìm được nơi đây chủ mạch khoáng. Đó là một đầu trong lòng đất kéo dài mấy cây số, rộng nhất chỗ vượt qua 50m to lớn quặng dầu mang. Trong mỏ quặng ẩn chứa đại lượng đê phẩm bị áo thuật khoáng thạch, trên vách đá lóe ra làm tử sắc ánh sáng nhạt. Trần Bình đứng tại mạch khoáng khởi điểm, đem tay phải ấn tại băng lánh trên vách đá, khởi động vô hạn hợp thành năng lực. Lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, vách đá vật chất kết cấu bắt đầu phân giải. Cứng rắn nham thạch cùng khoáng vật biến thành màu xám trắng một phấn. Ma ẩn chứa trong đó áo thuật năng lượng cùng nguyên tố vi lượng thì bị rút lấy đi ra, hội tụ đến Trần Bình lòng bàn tay. Mấy phút sau, làm Trần Bình trước mặt bán kính 5m bên trong vách đá toàn bộ hóa thành bột phấn lúc, trong tay của hắn nhiều một khối to bằng đầu nắm tay, nội bộ lưu động thể lỏng năng lượng kia sáng. Độ tinh khiết cực cao áo thuật nguyên tinh. Tiếp xuống 10 ngày, Trần Bình dọc theo chủ mạch khoáng, không ngừng lặp lại quá trình này. Hắn từ mạch khoáng một mặt đi đến một chỗ khác. Sau lưng lưu lại chính là một đầu bị hoàn toàn móc sạch, vách đá hiện ra tĩnh mịch màu xám trắng to lớn thông đạo. Tất cả khoáng thạch, tính cả trong đó phối hợp kim loại hiếm, đều bị hắn triệt để phân chia kết hợp trở thành cao độ tinh khiết đơn nhất vật chất. Cuối cùng, Trần Bình được đến 512 khối tiêu chuẩn đơn vị áo thuật nguyên tinh, cùng với 30 khối ngang nhau lớn nhỏ biển sâu ma sắt kết tinh. Hắn đem những này kết tinh phân biệt cất giữ trong chính mình không gian giới chỉ cùng ra Lý An trong túi chữ vật, hai cái không gian chữ vật cơ hồ bị hoàn toàn lấp đầy. Căn cứ vu sư kho tin tức bên trong tư liệu tính ra, nhóm này tài phú tổng lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi vu sư học viện nhị hoàn viện trưởng toàn bộ thân gia. Làm Trần Bình tại chủ mạch khoáng chỗ sâu nhất, hợp thành cuối cùng một nhóm khoáng thạch lúc, tinh thần lực của hắn theo hợp thành quá trình, xuyên thấu mạch khoáng dưới đáy tầng nham thạch. Tầng nham thạch phía dưới là một cái thiên nhiên hình thành phong bế thức to lớn tinh động. Tinh trong động, lơ lửng một sợi tóc kia độ dày, tản ra yếu ớt ngũ thải quang mang dòng năng lượng. Cố năng lượng này chạy chính là toàn bộ khu vực hủ hóa khí tức đầu nguồn. Trần Bình tinh thần lực vừa bận tiếp xúc đến nó, ý thức của hắn bên trong lập tức bị rót vào vô tự rộng lượng tín tức lưu. Thị giác cảm giác bên trong xuất hiện thần tốc lóe lên không liên tục bao nhiêu đồ án, cùng với không cách nào phân biệt sát thái. Thính giác cảm giác bị tần số không ngừng biến hóa duy trì liên tục vù vù âm thanh, cùng vỡ vụn âm tiết chiếm cứ. Vũ sư kho tin tức nhắc nhở thông tin khiến Trần Bình trong lòng giật mình, cảnh cáo, trinh sát đến cao duy tín tức lưu xâm lấn. Tín tức lưu phân tích bắt đầu phân tích tiến độ 01, mà tại cơ giáp hệ thống trên màn hình cũng có đại lượng từ loạn mã cùng tổn hại ký tự tạo thành số liệu như thác nước mạch qua. Mấy phút sau, phân tích gián đoạn. Kho tin tức căn cứ cái kia không đến 0.1 đã phân tích số liệu, sinh thành một phần báo cáo văn tắt. Mục tiêu: thần tính, tàn tạng, vô chủ. Bản chất: cao chiều không gian sinh mạng thể vẫn lạc về sau, tồn tại tin tức tại thấp duy thế giới hình chiếu lưu lại. Đặc tính: ẩn chứa thế giới quy tắc bản nguyên mảnh vỡ, có đủ tin tức ô nhiễm cùng vật lý ăn mòn hai tầng đặc tính. Tiềm ẩn sử dụng phân tích, có thể bị đồng hóa hấp thu, dùng cho bù đắp linh hồn bản chất, hoặc xem như ngưng tụ thần cách hoạch tâm tài liệu. Cảnh cáo, lấy trước mắt linh hồn cường độ trực tiếp xúc hoặc hấp thu, đem dẫn đến ý thức bị tin tức lưu đồng hóa, tồn tại không thể nghịch nguy hiểm. Cuối cùng tiếp xúc đến thế giới này chân quý nhất bảo tàng. Trần Bình mặc dù nội tâm kinh hỉ, nhưng cắt đứt tinh thần lực kết nối, không có thử nghiệm đi tiếp xúc đồng thời thu hoạch cái kia sợi thần tính ý nghĩ. Hắn điều động vô hạn hợp thành năng lực, đem xung quanh trong vách đá bị thần tính khí tức thẩm thấu nghiêm trọng nhất một bộ phận nham thạch tiến hành phân chia cùng gây dựng lại. Lần này hợp thành quá trình, trọn vẹn tiêu hao hắn gần 3 thành ma lực. Cuối cùng, tại Trần Bình lòng bàn tay, tạo thành một cái to bằng ngón tay, nội bộ chảy xuôi yếu ớt ngũ thải quang hoa hình thoi tinh thể. Đây là cái kia sợi thần tính tiêu tán ra tầng ngoài cùng lực lượng ngưng kết vật, tên là thần tính kết tinh. Trần Bình đem cái này cái tinh thể cẩn thận thu vào một cái đặc chế hộp chỉ, sau đó bỏ vào không gian giới chỉ. Chờ ngày sau càng biến đổi mạnh, trở lại thử nghiệm hấp thu những này lưu lại thần tính. Trần Bình ngẩng đầu nhìn một cái bị hắn hút khô tất cả năng lượng, biến thành một mảnh màu xám trắng to lớn đường hầm, quay người hướng đường hầm xuất khẩu mà đi. Khoảng cách một tháng khảo hạch kỳ hạn kết thúc, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Truyền tống môn sắp mở, là thời điểm về học viện. Chương 764, Trần Bình trở về chương 764, Trần Bình trở về Hải Cốt Vương tòa học viện, giữa quảng trường. Mùa đông bầu trời hiện ra một loại màu xám trắng, gió lạnh cuốn lên trên đất lá khô. Trong sân rộng truyền tống môn khu vực, mười mấy tên kết thúc thi giữa kỳ hạch đệ tử top 5 top 3 điệu tụ tập. Trong bọn họ phần lớn người đều mang tổn thương, trên mặt là sống sót sau hai nạn bị bại. Phụ trách đăng ký thành tích đạo sư ngồi tại đài cao bàn dài về sau, mà không thay đổi ghi chép các học viên nộp lên chiến lợi phẩm cùng đối ứng điểm tích lũy. Lina cùng bánh răng đại sư đứng tại đám người bên ngoài. Đã nhanh đến kỳ hạn chốt ép khu truyền tống môn vẫn là không có động tĩnh. Lina mở miệng nói ra, trên mặt lo lắng. Bánh răng đại sư cũng không khỏi đến nhíu mày, an ủi, chờ một chút. Cách đó không xa bên kia, Bạt Tẩn tựa vào một cái trên trụ đá, ánh mắt cũng rơi vào đại biểu khu màu đen truyền tống môn bên trên. Theo lý tới nói, chó săn đám người sớm nên kết thúc đối Trần Bình đuổi bắt. Bọn họ cũng không thể bằng vào cấm thần xiên xích, đều không thể đánh thắng tên kia a. Loại ý nghĩ này khiến Bạt Tẩn nội tâm có chút nôn nóng bất an. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm phụ trách tính theo thời gian đồng hồ cắt chạy hết cuối cùng một viên cắt lúc, đăng ký đạo sư đứng lên. Thi giữa kỳ hạch thời gian đến, tất cả truyền tống môn sắp đóng lại, hiện tại bắt đầu thống kê cuối cùng. Hắn lời nói không có thể nói xong. Cái kia quả tiên lặng một tháng màu đen truyền tống môn, mặt ngoài không gian bắt đầu bặm mẹo, màu đỏ sẫm phủ văn từng cái sáng lên. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên cánh cửa kia. Theo một trận không gian ba động dữ vị, liệp sát giả mở cờ hai cái kia cao 5 mét kim loại đen thân thể, từ bên trong cửa cất bước đi ra. Cơ giáp mặt ngoài chữa trị đổi mới hoàn toàn, vai trên trang giáp còn lưu lại chiến đấu lưu lại cháy đen vết tích. Trên quảng trường, tất cả học viên tiếng nghị luận đều đình chỉ. Lina mặt lộ mừng rỡ, không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra hai bước. Bánh răng đại sư bàn tay máy nắm chặt thành quyền. Bạt Tẩn thẳng người lên, nhìn chằm chằm bộ kia cơ giáp, đầy mặt khó có thể tin. Trần Bình mở ra khoang điều khiển, từ trong nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Hắn hướng đi lại cao, đối phụ trách đăng ký đạo sư hỏi, "Đạo sư, khảo hạch điểm tích lũy làm sao tính toán?" Ngu ngơ đăng ký đạo sư lấy lại tinh thần, hồi đáp, "Căn cứ nộp lên vật phẩm năng lượng độ tinh khiết, khi hữu độ cùng hoàn chỉnh tính tiến hành tổng hợp ước định." Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn thông qua tinh thần kết nối, mở ra liệp sát giả mở cờ hai phần bụng một cái cỡ nhỏ kho chứa. Bịch. Năm khối lớn chừng quả đấm tinh thể từ cabin cửa ra vào rơi ra, rơi vào phủ lên hắc rượu thạch địa gạch quảng trường trên mặt đất. Cái kia cùng mặt khác học viện mang về bình thường khoáng thạch hoàn toàn khác biệt. Tinh thể toàn thân trong suốt, nội bộ không có một tia tạp chất. Tinh khiết áo thuật năng lượng ở trong đó lấy một loại cực kỳ ổn định hình thái chậm chạp chảy xuôi, chiết xạ ra màu lam thâm thúy tia sáng. Đăng ký đạo sư từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể vượt qua bàn dài, nhìn hướng trên đất tinh thể. Đây là độ tinh khiết vượt qua 99 áo thuật nguyên tinh. Môi của hắn khép mở, tiếng nói gần như ngưng trệ tại hầu cửa ra vào. Đăng ký đạo sư run run rẩy rẩy địa cầm lấy cho điểm dùng thủy tinh tấm. Năng lượng phản ứng S hi hữu độ S giá trị ước định. Hắn nhìn xem thủy tinh trên bảng hiện lên chỉ số, ngữ khí run rẩy nói. Qua mấy giây, đăng ký đạo sư mới ngẩng đầu, nhìn hướng trên quảng trường mọi người. Lần này thi giữa kỳ hạch, thứ nhất, Lý Duy Ổ chủ tìm. Cái này tuyên bố phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Hắn thế mà thật còn sống trở về. Những cái kia là áo thuật nguyên tinh. Ta chỉ ở trên sách gặp qua, một khối liền giá trị liên hành. Ép khu không phải tử vong cấm địa sao? Hắn đến cùng ở bên trong làm cái gì? Các học viên bắt đầu châu đầu ghẹ thai. Lý Nạ bước nhanh đi đến bên cạnh Trần Bình, vội vàng nói, Lý Duy đại nhân, nhìn thấy ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ân. Trần Bình lên tiếng. Bánh răng đại sư cũng đi tới, dùng người máy vô Trần Bình bả vai, tất cả đều không nói bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời tại không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, tối xuống. Một cái biên giới rõ ràng to lớn bóng tối, đang từ phương đông di chuyển nhanh chóng mà đến, đem toàn bộ giữa quảng trường hoàn toàn bao trùm. Trên quảng trường nhiệt độ giảm xuống, nguyên bản bất động không khí bắt đầu lưu động, tạo thành một cỗ hỗn loạn gió lốc, lay động lấy mọi người áo bảo. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một chiếc toàn thân từ kim loại đen tạo thành to lớn lơ lửng trên thuyền, lơ lửng tại học viện trên không vài trăm mét vị trí. Thuyền của nó thân thể có hẹp dài con voi hình, mặt ngoài hiện đầy kết cấu phức tạp mạch năng lượng cùng học pháo. Trên thuyền dưới đáy, một cái cửa khoang mở ra. Một bóng người từ trong đi ra, trực tiếp đạp ở trong hư không. Hắn mặc một thân làm công khảo cứu màu đen quý tộc lễ phục, trước ngực đeo đen xâm gia tộc hình rắn huy hiệu. Hắn hướng phía dưới đi vài bước, giống như dưới chân có vô hình bậc thang. Cuối cùng, hắn dừng ở đài cao ngay phía trên, thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Theo người này xuất hiện, một ôm vô hình lực trường bao phủ toàn bộ quảng trường. Phù phù. Một tên cách gần nhất đệ tử hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, là thứ hai, thứ ba. Trên quảng trường vượt qua 9 thành đệ tử, đều không thể duy trì đứng thẳng tư thái. Thân thể của bọn hắn cong, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Phụ trách đăng ký đạo sư hai tay chống lấy cái bàn, thân thể run rẩy kịch liệt. Lý Nạ sắc mặt thay đổi đến trắng xám, dùng tay đỡ lấy bên cạnh cơ giáp mới không có ngã xuống. Chỉ có số ít mấy vị một vòng bù sư, như bánh răng đại sư cùng mặt tợn, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng người, nhưng bọn hắn động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Hai cốt vương tòa học viện, chủ đỉnh tháp tầng. Trong một cái phòng, màn cửa đóng chặt. Giữa gian phòng trong thủy tinh cầu, chính rõ ràng chiếu rọi ra giữa quảng trường bên trên phát sinh tất cả. Học viện viện trưởng cầm lấy trên bàn một ly hồng trà, góp đến bên miệng, không có uống, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đạo khác giản mua giọng nói tại đối diện vang lên, ta đã sớm tiên đoán đến, hôm nay sẽ có một tràng kiếp nạn giáng lâm. Thật không nghĩ tới, lại là Sơn Đen Sâm đích thân đến. Giữa quảng trường bên trên, ảo Sơn Đen Sâm lơ lửng ở giữa không trung người kia, ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ xuống đám người. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở trên thân Trần Bình. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Trần Bình cùng hắn liệp sát giả mở cờ hai cơ giáp, hoàn toàn không có nhận đến cỗ kia lực trường ảnh hưởng, vẫn như cũ thẳng tắp địa đứng thẳng. Mặc dù tại Tam Hoàn Uy áp bên dưới, Trần Bình cảm thấy thân thể như kim châm, nhưng nó cường hãn linh hồn cùng tiên phú, lại làm cho hắn đối với cái này có khá mạnh kháng tính. Ảo Sơn Đen Sâm chất vấn, một tháng trước, cháu ta tôn, nhị hoàn vu sư gia Lý An Đen Sâm, tiến vào ngươi vị trí khảo hạch khu vực. Môi của hắn khép mở, phát ra âm thanh lại trực tiếp tại quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên. Tất cả có thể miễn cưỡng ngẩng đầu người, đều nhìn về phía Trần Bình. Bạt Tẩn trên mặt, lộ ra hỗn hợp có biểu tình khiếp sợ. Bánh răng đại sư khó khăn hướng về phía trước phóng ra một bước, chắn Trần Bình trước người. Ảo Sơn Đen Sâm không để ý đến bánh răng đại sư động tác, lời nói tiếp tục vang lên, mà tại ngươi tiến vào ép khu không lâu sau, hắn hồn hỏa dập tắt. Cái kia chiếc to lớn chiến thuyền màu đen, chậm rãi giảm xuống một khoảng cách. Thân tàu bên cạnh mấy chục cái họng pháo mở ra, lộ ra trong đó tối tăm động cầu. Lực trường càng biến đổi cường. Ảo Sơn Đen Sâm thân thể cũng theo đó hạ xuống, lưu lại tại sánh vai đài hơi cao một chút vị trí. Căn cứ học viện ghi chép, tại cái kia đoạn thời gian, khu vực kia bên trong chỉ có một mình ngươi. Hắn nhìn chăm chú bị bánh răng đại sư bảo hộ ở sau lưng Trần Bình, chất vấn, hiện tại, nói cho ta, nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Chương 765, lựa chọn đạo sư chi lộ. Chương 765, lựa chọn đạo sư chi lộ. Trần Bình từ sĩ luân đại sư sau lưng đi ra, mặt hướng giữa không trung Sơn Đen Sâm. Vị đại nhân này, lần này thi giữa kỳ hạch ép khu chỉ có một mình ta tham gia. Liên quan tới nhị hoàn vu sư hành tung, ta chỉ là một cái một vòng vu sư, cũng không biết. Ngài cũng không thể nói là ta giết chết một vị nhị hoàn vu sư a. Nơi này là vu sư học viện lĩnh vực, mà vu sư học viện người sáng lập đồng dạng là vị tam hoàn vu sư. Cho dù là Đen Sâm gia tộc vu sư lãnh chúa, thậm chí tại toàn bộ học viện chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cũng không thể ở nơi này tùy ý lỗ mãng. Trần Bình đối với cái này mười phần hiểu rõ, cho nên không có sợ hãi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục mở cửa ra vào nói, huống hồ ép trong vùng bộ hoàn cảnh phức tạp, trường năng lượng hỗn loạn. Có lẽ là ngài vị kia thân thích vận khí không tốt, nội nhập cái nào đó cổ đại phong ấn tiết điểm, bị bên trong đồ vật trở thành tế phẩm đâu. Ảo Sơn Đen Sâm sầm mặt lại, nâng lên tay phải. Theo động tác của hắn, cái kia chiếc lơ lửng trên không trung màu đen lơ lửng trên thuyền, thân tàu bên cạnh mấy chục cái họng pháo nội bộ bắt đầu tập hợp năng lượng màu đỏ sẫm tia sáng. Trên quảng trường cố kia vô hình lực trường đột nhiên tăng cường. Sĩ Luân đại sư kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên đất. Hắn dùng tay trái máy móc tay chân giả chống đỡ lấy mặt đất, phòng ngừa chính mình hoàn toàn ngã xuống. Ngay tại lúc này, một thanh âm khác trên quảng trường vang lên, "Ảo Sơn Đen Sâm, tại Vu sư học viện, còn không người dám đụng đến ta học sinh." Thanh âm này xuất hiện vị trí không cách nào phán đoán. Nó giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, lại giống là tại mỗi người trong đầu trực tiếp vang lên. Chẳng biết lúc nào, một tên trên người mặc một mạc trường bào màu xám lão giả xuất hiện tại Sơn Đen Sâm trước mặt. Hắn nhìn qua cùng trong học viện xử lý vườn hoa bình thường người làm vườn không có khác nhau, trong tay thậm chí còn cầm một cái cắt sửa cành lá dùng cũ cái kéo. Người này xuất hiện đến vô thanh vô tức, trước đó thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động hoặc không gian vặn vẹo dấu hiệu. Dễ tổng biệt giải. Ảo Sơn Đen Sâm kêu đi ra người thân phận, buông xuống nâng lên tay phải, lơ lửng trên chiến thuyền họng pháo tia sáng tùy theo ảm đạm đi. Trên quảng trường lực trường cũng đã biến mất. Những cái kia quỳ rạp xuống đất các học viên miệng lớn thở hổn hển, từ dưới đất bò dậy, mang theo sợ hãi biểu lộ, xa xa tối lui. "JS, ta cần một lời giải thích." Ảo Sơn quát hỏi, "Cháu ta tôn, Gia Lý An, tại các ngươi học viện khảo hạch trong vùng mất tích." "Mất tích?" Tổng viện dài hỏi ngược lại, hồn hỏa dập tắt, tại vu sư thế giới bên trong, bình thường được xưng tử vong. "Ảo Sơn, lấy ra hắn chết ở chỗ này chứng cứ, hoặc là lấy ra hắn bị học sinh của ta giết chết chứng cứ. Nếu như ngươi có thể mang đi đứa bé này, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như ngươi không có, như vậy hiện tại, thu hồi ngươi chiến thuyền cùng uy áp. Hải cốt vương tòa học viện quảng trường, không phải cho ngươi biểu hiện ra bắp thịt địa phương." Giữa hai người không gian, xuất hiện mấy đạo không theo quy tắc nhỏ bé màu đen đường cong, giống như thủy tinh bên trên vết rách, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Ảo Sơn Đen Sâm rơi vào trầm mặc. Hắn không cách nào thừa nhận chính mình phái nhị hoàn vu sư đi ám sát một cái một vòng học đồ. Cái này không những vi phạm La Lan đại lục, liên quan tới cao giai vu sư không được tùy ý can thiệp cấp thấp công việc quy tắc ngầm. Càng quan trọng hơn là, ám sát thất bại còn bị phản sát, chuyện này đối với Đen Sâm gia tộc danh dự là một cái đả kích cực lớn. Sau một lát, Ảo Sơn Đen Sâm thân thể chuyển hướng Trần Bình, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Rất tốt, tiểu tử, thưởng thụ ngươi ở trong học viện cuối cùng thời gian đi." Làm ngươi bước ra học viện cửa lớn một khắc này, toàn bộ Đen Sâm lãnh địa đều đem là ngươi nơi chôn thây. Hắn nói xong câu đó, thân thể bay lên trên đi, về tới lơ lửng chiến thuyền bên trong cửa khoang. To lớn chiến thuyền màu đen thay đổi phương hướng, chậm rãi lên không, cuối cùng biến mất tại màu xám trắng tầng mây về sau. Bầu trời khôi phục nguyên bản độ sáng. Trên quảng trường bầu không khí ngột ngạt tiêu tán, thay vào đó là một trận không đè nén được tiếng nghị luận. Hắn đứng bước tam hoàn vu sư bị áp. Tổng viện dài vậy mà đích thân ra mặt bảo vệ hắn. Đen Sâm gia tộc lãnh chúa cũng đích thân tới, xem ra chuyện này không xong. Dây e tổng viện dài không để ý đến xung quanh nghị luận, chậm rãi hạ xuống. Hắn đi đến Trần Bình trước mặt, ngữ khí hòa nhã nói, "Thiên phú của ngươi, để cho ta nhớ tới rất nhiều năm trước một người. Hắn cũng giống như ngươi, tại tấn thăng một vòng lúc, làm ra động tĩnh rất lớn. Hiện tại, mọi người đều để hắn lôi đình lãnh chúa mà cơ. Đi theo ta." Dây e tổng viện dài nói xong, liền quay người hướng về trong sân rộng tòa kia cao nhất màu trắng tháp nhọn đi đến. Trần Bình đối bên người Sĩ Luân đại sư cùng Lina gật đầu thăm hỏi, sau đó cất bước đuổi theo. Màu trắng tháp nhọn là toàn bộ Hải Cốt Vương tòa học viện trung tâm kiến trúc, cũng là nên học viện phân viện trưởng cho ở trong tháp không có cầu thang, chỉ có một tòa tại phù văn khởi động bên dưới không tiếng động lên xuống bình đài. Hai người đứng lên bình đài, ổn định hướng lên cao lên. Xuyên qua từng tầng từ năng lượng thuộc tính khác nhau tạo thành bình chướng về sau, bình đài cuối cùng dừng ở đỉnh tháp mang. Nơi này là một cái rộng rãi hình tròn gian phòng, bốn vách tường đều là từ cả khối thủy tinh tạo thành cửa sổ sắt đất, có thể đem toàn bộ Vu sư học viện phong cảnh thu hết vào mắt. Gian phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một tấm tượng một bàn tròn cùng mấy cái ghế tựa. Trong phòng còn có một vị khác có lưu dâu bạc trắng, khí chất siêu phàm thoát tục lão giả, chính là Hải Cốt Vương tọa học viện viện trưởng, Tắc Lan Roman. Lần này sau khi khảo hạch, Trần Bình lại có cơ hội nhìn thẳng vào hai vị học viện cao tầng trưởng khống giả. Trần Bình đơn giản lên tiếng chào hỏi, "Roman viện trưởng, buổi chiều tốt." Mặc dù hắn phía trước chưa từng thấy vị viện trưởng này, nhưng tại học viện trong hành lang, nhiều lần gặp qua hắn tranh chân dung. "Tiểu tử, biểu hiện không sai." Tắc Lan nuốt nuốt sợi dâu, cười ha hả nói, "Thân là một vòng vu sư, đối mặt tam hoàn vu sư uy áp có thể mặt không đổi sắc, coi như không tệ." Dễ tổng viện lâu là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Trần Bình ngồi tại đối diện, thẳng vào chủ đề nói, "Đã ngươi đã thông qua được lần đầu khảo hạch, lại vượt xa bình thường học viên thực lực, tiến giai một vòng, vậy ngươi bây giờ sẽ có hai lựa chọn." Hắn so với một ngón tay. "Thứ nhất, trở thành nội viện tinh anh đệ tử. Ngươi đem lập tức thu hoạch được nội viện học viên thân phận, học viện mỗi tháng sẽ vì ngươi cung cấp đủ để cho bình thường một vòng vu sư đỏ mắt tài nguyên. Nhưng xem như trao đổi, trong vòng nửa năm, ngươi nhất định phải tiếp thu ít nhất một lần từ học viện sai khiến cao nguy giới ngoại nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, người đem có thể càng nhanh điệu tiếp xúc đến học viện quyền lực hạch tâm." Dễ so với ngón tay thứ hai. "Thứ hai, trở thành một tên sơ cấp đạo sư. Học viện sẽ trao tặng đạo sư của ngươi thân phận, đồng thời chuyển cho ngươi một khối bỏ hoang lãnh địa. Người đem có được chiêu mộ học sinh cùng mở chương trình học quyền lực, tại học viện che chở cho, không có người sẽ đánh quấy nhiều nghiên cứu của ngươi, học viện cũng sẽ không cưỡng chế ngươi chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng tương ứng, trừ mảnh đất kia, học viện sẽ không cung cấp bất luận cái gì ngoài định mức tài nguyên, ngươi cần dùng nghiên cứu của mình kết quả hoặc dạy học cống hiến đem đổi lấy cần thiết tất cả. Không những như vậy, ngươi còn cần tiến hành đạo sư tư cách khảo hạch, chứng minh ngươi có dạy học hoặc tiến hành nghiên cứu năng lực." Dạy e tổng viện dài nói xong, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Bình chờ đợi câu trả lời của hắn. Trần Bình không có do dự chốc lát, trả lời ngay nói, "Ta lựa chọn thứ hai con đường." Tắc Lan mặt lộ kinh ngạc, "A, ta còn tưởng rằng giống như ngươi thiên tài, sẽ lựa chọn càng thích hợp ngươi trưởng thành nội viện tinh anh thân phận đây." Dạy e thì hỏi, "Lý do đâu?" Trần Bình hồi đáp, "Ảo sân uy hiếp, mang ý nghĩa ta chỉ cần rời đi học viện tuyệt đối che chở phạm vi, liền tất nhiên sẽ gặp phải Đen Sâm gia tộc chặn giết. Giới ngoại nhiệm vụ nguy hiểm, không những đến từ nhiệm vụ bản thân, càng đến từ Đen Sâm gia tộc vô cùng bất nhập thẩm thấu. Ưu thế của ta không ở chỗ chấp hành nhiệm vụ năng lực, mà tại với ta trí thức. Trở thành nội viện tinh anh là để cho ta tại học viện hệ thống quy tắc bên dưới trưởng thành, mà trở thành đạo sư là để cho ta có cơ hội thành lập thuộc về mình hệ thống." Trần Bình tại nội tâm bổ sung, "Hú hổ, ta cần một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, không chỉ là đem lý luận của ta cùng hình mẫu chuyển hóa thành có thể bị sản xuất hàng loạt cỗ máy chiến tranh, càng quan trọng hơn là ta cần ổn định hoàn cảnh, thử nghiệm xung kích lực lượng cao hơn cấp độ." Trần Bình hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, "Cái này cần thời gian, cũng cần một cái không bị quấy nhiễu căn cứ. Mời cho ta một cái phòng thí nghiệm, dạy e tổng viện dài, ta là học viện sáng tạo giá trị, đem vượt xa một cái phổ thông nội viện tinh anh." Chương 766, đạo sư khảo hạch chương 766, đạo sư khảo hạch khoảng cách thi giữa kỳ hạch kết thúc đã đi qua 3 tuần. Trần Bình đại bộ phận thời điểm đều ở tại Sĩ Luân đại sư phòng thí nghiệm tư nhân bên trong. Hắn đem lốc xoáy thức năng lượng đạo lưu hình mẫu đến tiếp sau thôi diễn tư liệu, phân lượt địa giao cho Lina. Lina thì phụ trách chỉnh lý những tài liệu này, đồng thời đem chuyển hóa thành để cho hắn đệ tử học tập cơ sở tài liệu giảng dạy. Trần Bình chính mình thì đem toàn bộ tinh lực ném vào đến một hạng mới trong nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm bàn điều khiển bên trên, trưng bày 3 kiện vật phẩm. Bên trái là một phần từ gia lý trong túi trữ vật tìm tới, ghi chép một loại nào đó cổ đại chiến tranh cự tượng hoạch tâm kết cấu không hoàn chỉnh bản vẽ. Phía bên phải là mười mấy vốn cấu trang học lĩnh vực cơ sở nhất lý luận sách vở. Hàng cái tài liệu cơ học mạch năng lượng cơ sở tinh thần lực chuyển khái luật chờ. Trung ương thì là một khối bị Trần Bình tinh luyện ra cao độ tinh khiết áo thuật nguyên tinh. Trần Bình đem bàn tay của mình treo ở cái này 3 kiện vật phẩm bên trên. Vô hạn hợp thành năng lực khởi động. Trên bản vẽ phủ văn cùng đường cong bắt đầu phân giải thành tín tức lưu, sách vở trang giấy không có hỏa tự đốt. Hóa thành cho tàn đồng thời, trong đó gánh chịu chi tức cũng bị rút đi ra. Áo thuật nguyên tinh thì hòa tan thành một đoàn thể lòng năng lượng. Ba cố khác biệt tính chất nguồn gốc, tại Trần Bình dưới lòng bàn tay phương tập hợp gây dựng lại. Quá trình này kéo dài đến 7 ngày. 7 ngày sau, tia sáng tàn đi. Ban điều khiển bên trên xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay hình lục giác khối kim khí, mặt ngoài hiện đầy chưa bao giờ có phủ văn màu vàng mà kín. Đây là máy nguyên hình giác hạch tâm. Cùng lúc đó, Trần Bình trong đầu cũng tạo dựng ra một bộ hoàn toàn mới lý luận hệ thống giàn khung. Cái này giàn khung hạch tâm không còn là đem cấu trang thân thể xem như vu sư điều khiển ngoại bộ công cụ, mà là đem cấu trang thân thể bản thân coi là vu sư thân thể cùng linh hồn kéo dài bộ phận, một đầu đem vu sư hệ thống cùng sắt thép máy móc chiều sâu dung hợp hoàn toàn mới con đường. Vu sư kho tin tức bên trong liên quan tới con đường này ghi chép cơ hồ là trống không. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Bình đi là khai sáng tính vu sư học phái thủy tổ con đường, tất cả đều muốn dựa vào hắn chính mình đến nghiên cứu. Nó bị Trần Bình mệnh danh là Ma đạo cơ giáp vu thuật lưu phái. Sơ cấp đạo sư tư cách khảo hạch cùng ngày. Địa điểm thiết lập tại Hải Cốt Vương tọa trong học viện thứ 7 trường thi, một cái đủ để tiếp nhận hơn 100 người cự hình trong phòng quảng trường. Trường thi bốn phía là cầu thang thức khán đài, giờ phút này đã ngồi đầy trước đến quan sát đệ tử cùng đạo sư. Lý Nạ cùng Sĩ Luân đại sư ngồi tại phía đông khán đài hàng phía trước. Lúc trước phụ trách tiếp đãi Trần Bình đuôi bỏ cặp thì một thân một mình, ngồi tại chỗ cao nhất nơi hẻo lánh trong bóng tối. Trong trường thi, trưng bày 10 cái to lớn kim loại bàn điều khiển. Trần Bình cùng mặt khác 9 tên thân tỉnh đạo sư tư cách đệ tử, riêng phần mình đứng tại một đài bàn điều khiển phía sau. Khảo hạch giám khảo tổng cộng có 3 người, ngồi tại ngay phía trước giám khảo trên ghế. Một người trong đó mở miệng nói, "Ta là lần này khảo hạch giám khảo một trong Thạch Tâm A Diệu Sở." A Diệu Sở là một tên dáng người thấp cường tráng, trên tầm giữ lại nồng đậm màu nâu sợi râu một vòng vũ sư. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây thí sinh, cuối cùng lưu lại tại trên thân Trần Bình. Gần đoạn thời gian đến, trong học viện xuất hiện một chút loại người mới lý luận, cho rằng đơn thuần tăng lên năng lượng hiệu suất liền có thể thay đổi cấu trang học bản chất. Đây là bảng môn tà đạo. Cấu trang học hạch tâm, vĩnh viễn là kết cấu tính ổn định, cùng tâm trí hạch tâm logic hoàn chỉnh tính. Lời nói này không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tại nơi có người đều biết rõ hắn đang nói người nào. Trên khán đài Sĩ Luân đại sư khẽ nhíu mày. Bất quá, làm ánh mắt rơi vào tràn đầy tự tin Trần Bình trên mặt, hắn liền không có phát tác. Dù sao, thực tiễn mới là kiểm tra chân lý phương pháp duy nhất. A Cư Sở cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, tiếp tục nói, lần này khảo hạch đề mục là, tại trong vòng 4 tiếng, lợi dụng trường thi cung cấp tài liệu, chế tạo từng cỗ chuẩn bị tự chủ tuần tra cùng năng lực công kích ma đạo khôi lỗi. Hắn để văn kiện xuống, vô tình hay cố ý liếc mắt Trần Bình phương hướng. Hy vọng một số thiên tài không muốn sẽ chỉ lý luận xuông. Theo A Cư Sở tiếng nói vừa ra, trường thi phía sau tài liệu kho cửa lớn mở ra. Nội bộ trên kệ, chỉnh tề địa chất đống lấy các loại quy cách thỏi kim loại, bánh răng, mạch in ở cờ bờ. Ma thạch thì căn cứ khác biệt phẩm chất cùng năng lượng đẳng cấp, bị để tại mang theo tiêu ký ô vương bên trong. Trung ương nhất trên kệ, 10 cái nội bộ có khắc ổn định pháp trận trong suốt hộp thủy tinh xếp thành một hàng. Mỗi cái trong hộp đều tồn phóng một cái trứng bổ câu lớn nhỏ màu xanh tâm trí thủy tinh. Đây là chế tạo truyền thống ma đạo khôi lỗi hoạch tâm nhất bộ kiện. Mặt khác 9 tên thí sinh lập tức hành động, bước nhanh đi vào tài liệu kho, bắt đầu chọn lựa chính mình cần tài liệu. Bọn họ đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí lấy đi chứa tâm trí thủy tinh hộp, sau đó mới đi chọn lựa mặt khác kim loại bộ kiện. Trần Bình thì đợi đến những người khác tiến vào tài liệu kho về sau, mới không nhanh không chậm đi vào. Hắn trực tiếp đi qua cất giữ tâm trí thủy tinh trung ương kệ hàng, nhìn cũng không nhìn một chút, tại phía ngoài nhất kệ hàng phía trước dừng lại. Nơi đó chất đống chính là lần này khảo hạch bên trong cấp thấp nhất tài liệu. Trần Bình từ trên giá lấy xuống 20 khối tiêu chuẩn đơn vị hắc thiết tỏi 10 khối tỏi đồng, cùng với 30 viên cấp thấp năng lượng màu xám thạch. Sau đó, hắn ôm những cơ sở này tài liệu, quay trở về chính mình bàn điều khiển. Hành động này, để giám khảo trên ghế hai gã khác giám khảo lẫn nhau liếc nhau một cái. Trên khán đài cũng vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Hắn không có cầm tâm trí thủy tinh, không sử dụng tâm trí thủy tinh, làm sao cho khôi lỗi truyền đạt chỉ lệnh? Hắn cầm những cái kia đều là cơ sở nhất tài liệu, liền chế tạo một cái hợp cách khôi lỗi vỏ ngoài đều không đủ. Lý Nạ hai tay đan sen, đặt ở trên gối, có chút lo sợ bất an. Sĩ Luân đại sư cũng ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú Trần Bình bàn điều khiển, mặt lộ một ít vẻ kinh ngạc. Trần Bình đem tài liệu đặt ở bàn điều khiển bên trên, không có lập tức bắt đầu lắp ráp. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm trong tay hắn đốt lên. Đây là cơ sở nhất không vòng vu thuật tạo hỏa thuật. Trần Bình đem một khối hắc thiết tỏi cùng một khối tỏi đồng thời đầu nhập hỏa diễm bên trong. Tại không vòng vu thuật nhiệt độ bên dưới, hai loại kim loại chỉ là mặt ngoài bị thiêu đến hơi đỏ lên, cũng không có nóng chảy dấu hiệu. Trên khán đài tiếng nghị luận càng lớn. A Cư Sơ mở miệng nói, thí sinh Lý Duy, tạo hỏa thuật nhiệt độ không đủ để dung luyện hắc thiết, đây là cấu trang học đồ đều có lẽ nắm giữ kiến thức căn bản. Trần Bình vẫn không có đáp lại. Hắn tiếp tục duy trì hỏa diễm, tay phải ngón tay bao trùm tại hai khối tỏi kim loại phía trên. Tại vu thuật hỏa diễm che dấu xuống, vô hạn hợp thành năng lực bị lặng yên phát động. Hai khối tỏi kim loại kết cấu bên trong bắt đầu tan rã, lấy vượt xa lò luyện nhiệt độ cao tốc độ, hóa thành hai đoàn thể lỏng kim loại. Đó lấy hai đoàn chất lỏng dưới khống chế của hắn bắt đầu dung hợp, loại bỏ tạp chất, đều lần nữa tạo hình. Mấy phút sau, hỏa diễm dập tắt. Bàn điều khiển bên trên xuất hiện một khối màu xám bạc, mặt ngoài mang theo không theo quy tắc chỉ tay hình tỏi kim loại tấm. Nó không thuộc về bất luận cái gì đã biết cấu trang thân thể bộ kiện. Lần này, không riêng gì khán đài, liên phụ trách lần khảo hạch này đạo sư ban giám khảo đều không nhịn được mặt lộ ngạc nhiên, lại lần nữa đối Trần Bình biểu hiện nghị luận ầm ĩ tiếp xuống 2 giờ. Trần Bình không ngừng lặp lại quá trình này. Hắn dùng tạo hỏa thuật xem như yểm hộ, trong bóng tối phát động vô hạn hợp thành năng lực. đem những cái kia cấp thấp thỏi kim loại cùng đá năng lượng chuyển hóa thành một khối lại một khối hình thái khác nhau mô đủ lệ hóa cấu kiện. Những này cấu kiện có chút là kết cấu phức tạp mấu chốt, có chút là che kín cỡ nhỏ mạch kín năng lượng bảng, còn có một ít là công dụng không rõ hình trụ tròn đường ống. Bọn họ bị tùy ý địa chất đóng tại bàn điều khiển bên trên, thoạt nhìn lộn xộn. Mặt khác thí sinh bàn điều khiển bên trên, ma đạo khôi lỗi hình thức ban đầu đã xuất hiện, mà chân bình trên mặt bàn chỉ có một đống không cách nào phân biệt linh kiện. A Cư Sở từ giám khảo trên ghế đứng lên, đi tới Trần Bình bàn điều khiển phía trước. Hắn chỉ trên vách tường máy bấm giờ. Phía trên đồng hồ cắt đã trôi mất hơn phân nửa. A Cư Sở cảnh cáo nói, "Lý Duy, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hành vi của ngươi không phù hợp bất luận cái gì đã biết cấu trang thể chế tạo quá trình. Ngươi đang lãng phí khảo hạch thời gian. Nếu như trong nửa giờ, tác phẩm của ngươi còn không có hiện ra ma đạo khôi lỗi cơ bản hình thái, ta đem trước thời hạn phán định ngươi lần này khảo hạch thất bại." Chương 767, Trần Bình lãnh địa chương 767, Trần Bình lãnh địa trên khán đài, Sĩ Luân đại sư cuối cùng nhịn không được đứng lên. "A Cư Sở đạo sư, căn cứ Hải Cốt Vương tọa học viện đạo sư khảo hạch thông dụng điều lệ thứ 3 khoản, giám khảo chỉ phụ trách đánh giá cuối cùng đề giao tác phẩm là không hợp cách, không có quyền can thiệp thí sinh chế tạo quá trình." A Cư Sở xoay người, đối Sĩ Luân đại sư lời nói tiến hành phản bác, bánh răng, "Ta là tại giữ gìn khảo hạch nghiêm túc tính. Xem hắn bàn điều khiển, đây không phải là tại tiến hành cấu trang, đó là tại chế tạo một đống vô dụng phế phẩm. Ta là chủ giám khảo, có quyền đình chỉ loại này lãng phí học viện tài nguyên cùng thời gian hành động." A Cư Sở không tiếp tục để ý Sĩ Luân đại sư, lại lần nữa chuyển hướng Trần Bình. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng trên tường máy bấm giờ. "Khảo hạch còn thừa thời gian 30 phút. Hiện tại, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức bắt đầu lắp ráp một bộ phù hợp đề thi yêu cầu ma đạo khôi lỗi. Nếu không, ta đem sử dụng giám khảo quyền lực, tuyên bố ngươi." Hắn lời nói bị một trận kim loại cấu kiện lẫn nhau ghép lại lúc phát ra cùng cụm âm thanh đánh gãy. Trần Bình cầm lấy bàn điều khiển bên trên một khối hình toi kim loại tấm cùng một cái hình trụ tròn đường ống, đưa bọn họ nhắm ngay, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Hai cái cấu kiện tiếp lời chỗ kín kẽ địa nối liền với nhau, nội bộ thẻ chuẩn tự động khóa chặt. Trần Bình động tác không có chút nào ngừng, hai tay tại tạp nhạp linh kiện đắp bên trong di chuyển nhanh chóng. Hắn cầm lấy một cái mang theo 5 cái độc lập mấu chốt bàn tay máy, đem nó tiếp lời nhắm ngay bao cổ tay phía trước. Tiếp lời chỗ là vòng tròn tứ hút kết cấu, tại cả hai đến gần nháy mắt lẫn nhau hấp thụ, kín kẽ. Ngay sau đó là giáp vai, giáp ngực, giáp chân. Từng khối độc lập mô đủ lệ hóa cấu kiện, tại Trần Bình trong tay bị nhanh chóng ghép lại. Bọn họ không còn là tán loạn linh kiện. Mỗi một cái bộ kiện tổ hợp đều để chỉnh thể kết cấu càng hướng tới hoàn chỉnh. Trên khán đài tiếng nghị luận dần dần biến mất. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Trần Bình bàn điều khiển bên trên. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn A Cư Sở, thân thể lui về sau nửa bước, khóe mắt có chút co rúm. Trên tường máy bấm giờ, đồng hồ cắt trung lưu cắt sắp chảy hết. Liên tại cuối cùng một viên cắt rơi xuống phía trước một khắc, Trần Bình buông xuống trong tay cái cuối cùng bộ kiện. Bàn điều khiển bên trên, một bộ hoàn chỉnh hình người xương vỏ ngoài cấu trang yên tĩnh địa nằm ở nơi đó. Ngoại hình của nó có hình giọt nước, so truyền thống ma đạo khôi lỗi muốn tinh tế rất nhiều, mấu chốt chỗ nối tiếp phơi bày tinh vi năng lượng tuyến đường. A Cư Sở mở miệng nói, "Thời gian đến. Dù cho ngươi hoàn thành lắp ráp, nhưng thứ này không có tâm trí thủy tinh, nó chỉ là một bộ không có linh hồn sắc không. Căn cứ quy tắc, cái này không thể xưng là." Hắn lời nói lại lần nữa bị đánh gãy. Trần Bình lui về phía sau một bước, truyền đạt chỉ lệnh, bám vào. Bàn điều khiển bên trên xương vỏ ngoài cấu trang thân thể, nháy mắt phân chia thành mấy chục cái độc lập mô đủ lệ. Những này mô đủ lệ lơ lửng ở giữa không trung, giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, bay về phía Trần Bình. Két. Hai chân hộ giáp trước hết nhất trừ hợp tại Trần Bình bắp chân cùng giày bó bên trên. Ngay sau đó là cánh tay, giáp ngực, giáp lưng. Cuối cùng, một cái bao trùm nửa gương mặt mũ bảo hiểm từ bên trên rơi xuống, che kín Trần Bình miệng mũi cùng cằm. Toàn bộ quá trình tại trong vòng 3 giây hoàn thành. Một bộ hợp thể nhẹ định lượng xương vỏ ngoài thức ma đạo cơ giáp, bao trùm tại Trần Bình mặt ngoài thân thể. Trần Bình nâng lên tay trái, trong tay cầm khối kia hình lục giác máy nguyên hình giáp hạch tâm, đem hạch tâm nhắm ngay giáp ngực chính giữa một cái lỗ khảm. Hạch tâm cùng lỗ khảm tiếp xúc ngay mắt, mặt ngoài phủ văn màu vàng mạch kín từng cái sáng lên. Một cỗ năng lượng màu u lam chạy theo cơ giáp mặt ngoài tuyến đường, nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái mô đủ lệ. Trong trường thi không khí bắt đầu chấn động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Đứng tại phía trước nhất đạo Diệu Sơ, áo bào không gió mà bay. Trần Bình bao trùm lấy kim loại tay phải nâng lên, năm ngón tay làm ra một cái khép mở động tác, làm lấy đơn giản điều chỉnh thử. A Cư Sở chất vấn Trần Bình, không có tâm trí thủy tinh, nó căn bản là không có cách hành động, ngươi, ta chính là tâm trí của nó. Trần Bình nói xong, lại lần nữa nâng lên bao trùm lấy xương vỏ ngoài cánh tay phải. Cánh tay của hắn nhắm ngay trường thi trong góc phòng một cái dùng cho kiểm tra cường độ công kích hắc diệu thạch điểm nắm. Mô đu lệ bắt đầu biến hình gây dựng lại. Nguyên bản bao cổ tay cùng bàn tay máy hướng hai bên lật ra gấp, một cái họng pháo từ nội bộ đưa ra, tự động khóa chặt tại cánh tay chính giữa. Một cái cỡ nhỏ ma năng pháo kết cấu, tại hai dây bên trong tạo dựng hoàn thành. Họng pháo phía trước, một cái năng lượng màu xanh lam quang cầu bắt đầu tập hợp. Ông, quang cầu bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, một đạo năng lượng màu xanh lam buộc từ họng pháo bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp. Năng lượng thúc đánh trúng 50m bên ngoài hắc diệu thạch điểm ngắm. Điểm ngắm bị đánh trúng vị trí, xuất hiện một cái đường kính nửa mét hình tròn lỗ hổng biên giới bóng loáng, giống như bị nhiệt độ cao nháy mắt hóa khí. Một cỗ năng lượng ba động từ bia ngắm chỗ khuyết tán ra tới. Giám khảo trên ghế, dùng cho đánh giá uy lực thủy tinh chỉ thị khí, kim đồng hồ nháy mắt từ nấc không nhảy chuyển đến đại biểu một vòng tiêu chuẩn vu thuật màu đỏ khu vực. Trong trường thi hoàn toàn yên tĩnh. Giám khảo A Cư Sở thân thể lung lay một cái, há to mồm, đầy mặt khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Trên khán đài, Sĩ Luân đại sư từ chỗ ngồi đứng dậy, vỗ tay, "Tốt, quá tốt rồi." Lý Nạ cũng đi theo, là Trần Bình gieo họ. Liên luôn luôn lấy việc vui người tâm tính đối nhân xử thế đôi bọ cảm, giờ phút này cũng mặt lộ kinh ngạc, đối Trần Bình gần đoạn thời gian trưởng thành có chút ngạc nhiên. Hai gã khác giám khảo đội vàng đứng lên thân, đi đến thủy tinh chỉ thị khí phía trước, xác nhận phía trên chỉ số. Một người trong đó trở về giám khảo ghế ngồi, cầm lấy cho điểm tấm, ở phía trên viết xuống một con số. Mát điểm. Hắn tuyên bố. Căn cứ học viện đối với khai sáng tính nghiên cứu cổ vũ điều lệ, Lý Duy Ổ chủ tìm khảo hạch tác phẩm, sẽ bị trao tặng khai sáng tính ngành học đặc thù chứng nhận. Một tên khác giám khảo nói bổ sung. Trần Bình giải trừ trên người cơ giáp bám vào. Mô đun lệ hóa cấu kiện tự động từ trên người hắn thoát ly, bay trở về bản điều khiển bên trên, một lần nữa tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh hình người xương vào ngoài. Khảo hạch kết thúc, tiếng chuông vang lên. Nửa giờ sau, một đạo truyền tống chỉ lệnh trực tiếp từ trung ương tháp cao phát ra, đem Trần Bình truyền tống đến đỉnh tháp gian phòng. Zee tổng viện dài cùng Tắc Lan Roman phân viện trưởng đã chờ tại nơi đó. Một tấm cự đại mà cầu bị hình chiếu trong phòng trên cái bàn tròn. Trên bản đồ tiêu ký động tác 10 cái lớn nhỏ không đều điểm sáng màu xanh lục, đại biểu có thể cung cấp tân tấn đạo sư lựa chọn lãnh địa. Hai tử, ngươi hôm nay biểu hiện ra đồ vật, vì ngươi thắng được một cái cơ hội. Zee tổng viện nảy nở cửa ra vào nói, một lựa chọn tương lai mình cơ hội. Những này là học viện hiện nay tất cả có thể dùng lãnh địa. Trần Bình ánh mắt đảo qua trên bản đồ những cái kia điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng kia phần lớn tập trung ở học viện khu vực hạch tâm phụ cận, đại biểu cho tài nguyên ổn định, hoàn cảnh an toàn thành thuộc khu vực. Ngón tay của hắn trên không trung bay qua, vượt qua tất cả điểm màu lục. Cuối cùng, Trần Bình đầu ngón tay dừng ở bản đồ phía đông biên giới, một cái tiêu ký là màu xám đậm khu vực. Thứ 13 hào bỏ hoang quan chắc chạm, ta lựa chọn nơi này. Trần Bình mở miệng nói. Tắc Lan Roman lông mày hướng lên trên chọn lấy một cái. Nơi này đã bỏ phế trên trăm năm. Hắn cường điệu nói, nó lân cận lấy chỗ nguyên rủa biên giới, hoàn cảnh ác liệt, năng lượng hỗn loạn, không thích hợp tiến hành bất luận cái gì tinh vi nghiên cứu. Trần Bình thì có lý có cứ giải thích, thường quy lãnh địa đối ta không có ý nghĩa. Lý luận của ta hệ thống cần cực đoan hoàn cảnh tiến hành kiểm tra, cần đầy đủ rộng lớn không gian tiến hành sản xuất hàng loạt, càng cần hơn một cái rời xa học viện khu hệ tâm, có thể làm cho ta tự do phát triển hoàn cảnh, lấy ứng đối đến từ Hắc Sâm gia tộc uy hiếp. Zee tổng viện dài trầm mặc một lát, nhắc nhở lần nữa, mảnh đất kia sở dĩ bị bỏ hoang là vì trăm năm trước đời cuối cùng lãnh chúa, một vị nhị hoàng cấu trang đại sư, liền cùng hắn tất cả ma đạo khôi lỗi quân đoàn trong một đêm mất đi tất cả liên hệ. Phái đi đội điều tra ngũ, chỉ ở trạm điểm trong phế tích, mang về một chút bị ăn mòn thành bụi phấn kim loại xác. Dù vậy, ngươi cũng muốn tuyển chọn nơi đó sao? Trần Bình trả lời, đúng thế. Zee tổng viện thêm chút một chút đầu. Được. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hải Cốt Vương tòa học viện sơ cấp đạo sư. Thứ 13 hào bỏ hoang quan chắc trạm, cùng với xung quanh 50 km phạm vi, là ngươi tư nhân lãnh địa. Chương 768, im lặng dây treo cổ. Chương 768, im lặng dây treo cổ. Khoảng cách đạo sư tư cách khảo hạch kết thúc, đã đi qua 2 tháng. Thời kỳ từ mùa đông chuyển thành đầu mùa xuân, liên miên mưa phùn thay thế đi qua tinh bụi chi sương mù, cọ rửa Hải Cốt Vương tọa học viện những cái kia từ hắc diệu thạch cùng cự thú hải cốt tạo thành tháp lâu. Học viện phía đông biên giới, cái kia mảnh bị nguyền rủa chi địa màu xám sương mù lâu dài bao phủ khu vực. Thứ 13 hào bỏ hoang quan chắc trạm đã thay đổi dáng dấp. Nguyên bản sụp xuống hơn phân nửa chủ thể kiến trúc, bị một lần nữa gia cố cùng xây dựng thêm. Cao ngất kim loại tường rào vờn quanh bốn phía, đem lãnh địa cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Tường rào chất liệu cũng không phải là bình thường sắt thép, mà là một loại dưới ánh mặt trời hiện ra ám kim sắc kim loại tổng hợp. Đây là Trần Bình hao phí thời gian 10 ngày, phát động vô hạn hợp thành năng lực, đem quan chắc trạm phế tích bên trong tất cả có thể dùng kim loại xác, cùng từ dưới đất rút ra ra khoáng vật nguyên tố một lần nữa tổ hợp phía sau sản vật. Lãnh địa bị Trần Bình mệnh danh là Ma đạo công xưởng. Công xưởng kiến trúc chủ đạo nội bộ, bị cải tạo thành một cái to lớn sinh sản phân xưởng. Một đầu kết cấu tinh vi tự động hóa dây chuyển sản xuất ngang qua trong đó. Từ nguyên vật liệu dung luyện tạo hình, đến phủ văn khắc họa làm lạnh, toàn bộ từ hình thái khác nhau cánh tay máy cùng truyền tống bánh xích hoàn thành. Dây chuyển sản xuất hạch tâm là một cái từ Trần Bình đích thân chế tạo hơi co lại loại hình lốc xoáy năng lượng lò luyện, nó là toàn bộ dây chuyển sản xuất cung cấp lấy ổn định hiệu năng cao nguồn gốc. Phân xưởng bên cạnh khu sinh hoạt bên trong, trừ Trần Bình, còn nhiều thêm 7 cái thân ảnh. Bọn họ đều là tại Trần Bình thông qua được đạo sư khảo hạch, thu hoạch được khai sáng tính ngành học chứng nhận về sau, bị hoàn toàn mới lý luận hấp dẫn mà đến cấp thấp vu sư học đồ. Trong 7 người này, có 5 người phụ trách giữ gìn dây chuyển sản xuất hàng ngày vận chuyển, cùng với đối thành phẩm tiến hành cuối cùng chất kiểm cùng đóng gói. Còn lại 2 người thì cùng Lý Nạ cùng nhau. Tại Sĩ Luân đại sư viễn trình chỉ đạo bên dưới, phụ trách đem Trần Bình cung cấp lốc xoáy hình mẫu lý luận, chuyển hóa thành có thể cung cấp dạy học cùng mở rộng kiến thức căn bản. 2 tháng này thời gian bên trong, Lý Nạ cùng học viên khác không những thành lập ổn định khu sinh hoạt, càng mở một đầu cỡ nhỏ dây chuyển sản xuất. Dây chuyển sản xuất bên trên, từng khối bàn tay lớn nhỏ hình tròn kim loại ngay ngắn tại bị gia công. Cánh tay máy đem thể lỏng xích đồng rót vào khuôn đúc, làm lạnh thành hình về sau, một cái khác càng tinh tế hơn cánh tay máy phía trước bắn ra yếu ớt năng lượng thúc, tại mặt ngoài khắc họa bên dưới giản hóa lốc xoáy thức làm nóng phù văn. Đây là Ma đạo công xưởng đẩy ra đệ nhất khoản dân dụng luyện kim sản phẩm, lốc xoáy làm nóng tấm. Năng lượng của nó chuyển hóa hiệu suất là trên thị trường đồng loại sản phẩm 3 lần, chi phí cũng chỉ có 1/2. Đại nhân, Lý Nạ đi đến bên cạnh Trần Bình, đưa lên một phần dùng số liệu thủy tinh tấm biểu thị báo cáo. Đây là nhóm đầu tiên 500 kiện lốc xoáy làm nóng tấm xuất hàng ghi chép cùng tiêu thụ báo cáo. Trần Bình tiếp nhận thủy tinh tấm, ngón tay ở phía trên hoạt động. Thủy tinh trên bảng biểu thị, 500 kiện làm nóng tấm, tại thông qua học viện quan phương con đường lên khung về sau, trong vòng 3 phút, bị toàn bộ mua xuống. người mua chỉ hướng cùng một cái mới đăng ký tài khoản, một cái tên là Kim Diên Vĩ giấu tên thương hội. Trần Bình mặt không chút thay đổi nói, động tác của bọn hắn rất nhanh. Lý Nạ trả lời, đúng vậy, ta tra duyệt đến tiếp sau thị trường ghi chép. Kim Diên Vĩ thương hội tại mua đứt sản phẩm của chúng ta về sau, lập tức đưa bọn họ lấy giá gấp 10 lần, một lần nữa treo ở học viện cấp 2 thị trường giao dịch bên trên. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bình thường học viên phạm vi chịu đựng. Sản phẩm của chúng ta không cách nào đến chân chính người sử dụng trong tay. Mà còn, bọn họ mua đứt chúng ta tất cả sản phẩm, dẫn đến chúng ta không cách nào thu hồi sơ kỳ đầu nhập tài chính, đáng tiếp theo sinh sản nguyên vật liệu mua sắm đã tạm dừng. Trần Bình đem số liệu thủy tinh tấm còn cho Lina. Hắn đi đến phân xưởng trung ương, nhìn xem đầu kia đã ngừng vận chuyển dây chuyền sản xuất. Là lò luyện cung cấp nguồn năng lượng hỏa diễm đã tắt. Những cái kia hình thái khác nhau cánh tay máy, giờ phút này bất động tại cương vị của mình bên trên, giống từng cô băng lánh sắt thép không xương. Một tên phụ trách chất kiểm đệ tử, chính cầm một khối sạch sẽ cây đay vải, lặp đi lặp lại lau chùi truyền tống bánh xích bên trên một khối tấm tre. Động tác của hắn rất chậm, cơ hồ tương đương với mỏ cá bể nước. Chỉ là đạo sư Trần Bình liền tại một bên, hắn muốn để chính mình coi trọng đi có việc có thể làm. Bởi vì, hắn đã không có mới thành phẩm cần kiểm tra. Ta đã biết. Trần Bình đối Lý Na nói. Đúng lúc này, công xưởng thông tin thủy tinh phát sáng lên. Sĩ Luân đại sư hình ảnh xuất hiện tại thủy tinh phía trên. Hình ảnh của hắn bối cảnh là Hải Cốt Vương tọa học viện đạo sư phòng hội nghị. Lý Duy. Sĩ Luân đại sư mở miệng nói. Đạo sư. Trần Bình đáp lại. À, cơ sở kết hợp cấu trang học hệ mặt khác 5 tên đạo sư, vừa vặn hướng phân viện trưởng đệ trình một phần kết hợp chương trình nghị sự. Sĩ Luân đại sư hình ảnh dừng lại một chút. Chương trình nghị sự nội dung là lên án người ma đạo cơ giáp lưu phái, thuộc về nguy hiểm dị đoàn nghiên cứu. Bọn họ công bố, loại này đem vu sư cùng cấu trang thân thể chiều sâu dung hợp kỹ thuật, có thể dẫn đến phàm nhân lực lượng mất khống chế, đối vu sư xã hội hiện có trật tự hình thành uy hiếp tiềm ẩn. Bọn họ yêu cầu học viện lập tức thành lập thẩm tra ban chấp hành, đối ngươi tất cả nghiên cứu nội dung tiến hành ước định, đồng thời tại ước định kết quả đi ra phía trước, tạm dừng ngươi tất cả nghiên cứu hoạt động cùng đạo sư quyền hạn. Trần Bình nhìn chăm chú thông tin thủy tinh bên trong hình ảnh, lông mày cau lại, không có lập tức nói chuyện. Ta cùng mặt khác mấy vị ủng hộ ngươi đạo sư đã bác bỏ phần này chương trình nghị sự. Sĩ Luân đại sư tiếp tục nói, Tăng Lan viện trưởng cũng tạm thời gác lại nó. Thế nhưng, Lý Duy, đây chỉ là bắt đầu. À, cơ sở bọn họ ngay tại sâu chuỗi càng nhiều phái bảo thủ đạo sư, tính toán đem chuyện này để trình đến tổng viện học thuật trọng tài hội nghị. Dư luận đối ngươi rất bất lợi. Bọn họ cắt đứt tiền của ngươi, hiện tại lại muốn từ trên quy tắc gò bó ngươi. Ngươi bị cô lập. Ta đã biết, đạo sư. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh nói, đa tạ tin tức của ngươi. Thông tin thủy tinh quang mang tối đi xuống. Phân xưởng bên trong, mặt khác 7 tên đệ tử đều dừng tay lại bên trong công tác, đứng tại chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Bình. Động tác của bọn hắn có chút chần chờ. Liên quan tới học viện nội bộ đối ma đạo cơ giáp lưu phái tranh luận, cùng với ma đạo công xưởng sản phẩm hàng lễ thông tin, bọn họ cũng có nghe thấy. Cái này thậm chí khiến bộ phận đệ tử đối nên học phái tương lai sinh ra nhất định sầu lo, trong đó không thiếu có thiên tư chắc tuyệt người. Dù sao, Hải Cốt Vương tọa học viện liền thi hành mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn quy tắc. Bọn họ là xem tại Trần Bình không sợ Hắc Sâm gia tộc, thậm chí tại tin tức ngầm bên trong, vượt cấp đánh giết nhị hoàn vũ sư, mới chọn lựa chọn hắn làm đạo sư. Dù nói thế nào, bọn họ đối Trần Bình trung thành, là so ra kém từ đầu đến cuối đều xem như trợ thủ phụ trợ Trần Bình, giúp hắn một đường đi đến ngày hôm nay. Lina. Lina đi lên trước, cầm trong tay hai phần văn kiện. Một phần là vừa vặn bị học viện quan phương con đường bắt bỏ, mới một nhóm dân dụng luyện kim sản phẩm lên khung thân thỉnh. Một phần khác là công xưởng vật tư mua sắm danh sách, phía trên tất cả hạng mục đều bị màu đỏ mực nước vạch rơi. Nàng đem hai phần văn kiện đặt ở Trần Bình trước mặt bàn điều khiển bên trên. Đại nhân, chúng ta tất cả đường dây tiêu thụ đều bị bỏ dở. Lý do là tại học thuật tranh luận được đến giải quyết phía trước, tương quan sản phẩm không cho lên khung. Chương 769, Hữu Hảo Ân cần thăm hỏi. Chương 769, Hữu Hảo Ân cần thăm hỏi. Trần Bình đứng tại ngừng vận chuyển dây chuyển sản xuất phía trước, nhìn chăm chú lên những cái kia bất động cánh tay máy. Lý Nạ đứng ở sau lưng hắn, cầm trong tay cái kia hai phần bị bác bỏ văn kiện. Phân xưởng bên trong mặt khác 7 tên đệ tử, thì riêng phần mình đứng tại chính mình công vị bên cạnh, nội tâm đều có đăm chiêu. Toàn bộ ma đạo công xưởng lâm vào một loại không tiếng động đình trệ. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa lam sắc quang mang từ công xưởng thông tin thủy tinh bên trong sáng lên, bắn ra một phần bao trùm lấy Vu sư học viện quan phương ấn ký thông báo. Trong thông báo cho rất ngắn gọn, là tìm kiếm cấp bậc cao hơn Vu sư chi đạo, tổng viện dài dẽ các hạng sẽ ở từ hôm nay tiến vào kỳ hạn 1 năm chiều sâu bế quan. Trong lúc bế quan, học viện tất cả công việc từ 12 viện trưởng bàn chấp hành thay xử lý. Thông báo trên không trung trôi lơ lửng đại khái 1 phút đồng hồ, sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lý Nạ văn kiện trong tay từ ngón tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Phân xưởng bên trong một tên đệ tử thất thanh nói, tổng viện dài bế quan. Cái kia, Hắc Sâm gia tộc. Một tên khác học viên nói được nửa câu, ngừng lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Trần Bình. Trần Bình quay người, khom lưng nhặt lên trên đất văn kiện, một lần nữa đưa cho Lý Nạ. Lớn nhất chỗ dựa không có, Hắc Sâm gia tộc lao chó giả kia khẳng định sẽ ngồi không yên. Cũng tốt, tránh khỏi ta lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Trần Bình mở miệng nói, chúng ta đường dây tiêu thụ bị bỏ dở. Tiếp tục duy trì dây chuyền sản xuất vận chuyển, sẽ chỉ tiêu hao chúng ta số lượng không nhiều tư nguyên dự trữ. Lina, thông báo mọi người, dân dụng luyện kim sản phẩm sinh sản, tạm thời bỏ dở. Lina tiếp nhận văn kiện, hồi đáp, là, đại nhân. Trần Bình tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh, đem tất cả đệ tử chia 2 tổ, một tổ từ ngươi dẫn đầu, tiếp tục tiến hành lý luận tri thức chỉnh lý cùng tôi diễn. Một cái khác tổ đi theo ta, công việc của chúng ta trọng tâm muốn điều chỉnh một chút, đi hiệu chỉnh vũ trang hệ thống phòng ngự. 3 ngày sau, Hắc Sâm gia tộc lãnh địa, trung ương màu đen tháp nhọn bên trong. Austin Hắc Sâm ngồi tại một tấm từ cả khối hắc rượu thạch điêu khắc thành trên ghế ngồi. Một tên mặc Hắc Sâm gia tộc chế tạo giáp da vu sư, quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, hai tay nâng một cái ngay tại phát sáng truyền tần thủy tinh. Thủy tinh bên trên biểu thị, chính là 3 ngày trước vu sư học viện ban bố cái kia phần thông báo. Austin lại lần nữa hỏi thăm, thông tin xác nhận sao? Xác nhận không sai, đại nhân. Thuộc hạ hồi đáp, chúng ta xếp vào ở trung ương tháp cao nội bộ nhân viên báo đáp, dạy ẻ sát thực khởi động hắn bế quan chuyên dụng cao cấp nhất pháp trận phòng ngự. Austin vươn tay, cách không đối với viên kia truyền tấn thủy tinh nhẹ nhàng nắm chặt. Thủy tinh những thanh vỡ vụn thành bụi phấn. Austin âm thanh lạnh lùng nói, liên hệ đồ tể, nói cho hắn biết, có một bút thù lao không ít suy nghĩ, cùng vu sư học viện có quan hệ, nhìn hắn có gan hay không làm. Mục tiêu, thứ 13 hảo bỏ hoang quan chắc chạm, cùng với bên trong mọi người. Giá cả, để chính hắn mở, nhưng cấm chỉ công khai là chúng ta treo thưởng bị thác. Là, đại nhân. Thuộc hạ lĩnh mệnh, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một ngày, đất đen. Đây là một cái hỗn loạn vô tự, bị mấy chục cái to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn cùng cường đạo tổ chức chiếm cứ màu xám khu vực. Sát sọ dòng binh đoàn doanh địa, thiết lập ở một tòa bị đào giống trong lòng núi. Trong lòng núi trong đại sảnh, thiêu đốt mấy chục cái to lớn chậu than, đem hang động chiếu lên sáng như ban ngày. Gần trăm tên mặc các loại giáp da cùng kim loại giáp, trên thân mang theo vết sẹo lính đánh thuê ngay tại ở giữa đi xuyên ồn ào. Đại sảnh trên cùng làm bằng đá đài cao bên trên. Sát sọ dòng binh đoàn đoàn trưởng, đồ tể thẻ eo, một tên một vòng đỉnh phong vũ sư, đang ngồi ở một tấm từ hài cốt cùng da chế thành trên ghế. Trước mặt hắn trên mặt bàn, để đó một phần vừa vận thông qua dấu tên con đường đưa đến ma pháp khế ước. Khế ước bên cạnh còn có một cái tràn đầy cao độ tinh khiết ma thạch dương kim loại. Thẻ eo thẩm duyệt khế ước bên trên liên quan tới mục tiêu tin tức. Mục tiêu tính danh: Lý Duy Ổ chủ tin. Thân phận: Hải cốt vương tọa học viện sơ cấp đạo sư. Thực lực: một vòng sơ kỳ vũ sư. Tuy tùng: phù thủy cấp 2 học đồ Lina, cùng với 7 tên đệ tử cấp thấp. Lãnh địa: thứ 13 hảo bỏ hoang quan chắc trạng, không có đã biết công sự phòng ngự. Di chú: mục tiêu là cấu trang học thiên tài, có thể nắm giữ một bộ tự chế cỡ lớn ma đạo khôi lỗi. Thẻ eo cầm lấy chén rượu trên bàn, đổ một miệng lớn. Hắn đối bên cạnh một tên phó quan hài hước nói, một cái bị học viện cô lập thiên tài, mang theo một đám học sinh, trốn ở một cái bỏ phế mấy trăm năm rách nát trạm điểm bên trong. Hắc Sâm gia tộc không phải luôn luôn hoành hành bá đạo sao? Làm sao đột nhiên vào lúc này điệu sự bẹp, liền cái một vòng vu sư cũng không dám động thủ. Cũng bởi vì tên kia là vu sư học viện đạo sư. Thẻ eo cười nạo một tiếng, hạ lệnh, đi, chọn 10 cái am hiểu nhất thẩm thấu hào thủ, tạo thành tiểu đội trinh sát. Buổi tối hôm nay, ta muốn biết cái kia quan chắc trạm bên trong tất cả tình báo, cho ta cụ thể đến mỗi một đầu danh thoát nước vị trí. Là, đoàn trưởng. Đêm đó, hết mưa rồi. Ở mức gió lạnh thổi tản đi bầu trời tầng mây, tinh quang một lần nữa rơi vãi. Ma đạo công xưởng bên ngoài, 10 cái mặc màu xám đậm áo choàng thân ảnh, mượn nham thạch cùng bụi cây hiểm hộ, thần tốc tiếp cận kim loại từng rào. Bọn họ là sát sọ dòng binh đoàn tiểu đội trinh sát. Dẫn đầu trinh sát liếc nhìn la bàn, sau đó đối sau lưng đội viên làm thủ thế. Tiểu đội lập tức phân tán ra đến, từ 10 cái phương hướng khác nhau, lặng yên không một tiếng động gần sát bên ngoài tường rào. Ma đạo công xưởng, kiến trúc chủ đạo tầng cao nhất trung ương phòng điều khiển. Nơi này không có cửa sổ, bốn phía trên vách tường treo mấy chục khối lớn nhỏ không đều ma pháp thủy tinh màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh lấy công xưởng trong ngoài, vượt qua 100 cái khác biệt góc độ thời gian thực hình ảnh theo dõi. Trần Bình ngồi tại một tấm kim loại trên ghế ngồi, nhìn thẳng vào phía trước lớn nhất một khối màn hình. Trên màn hình là toàn bộ lãnh địa xung quanh 5 km phạm vi quan sát bản đồ. 10 cái di động điểm sáng màu đỏ, ngay tại trên bản đồ chậm chạp mà rõ ràng di động. Bọn họ con đường tiến tới, cuối cùng đều chỉ hướng công xưởng tường rào. Lina đứng ở phía sau Trần Bình. Trần Bình dò hỏi, "Lina, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi đổ vật sao?" Lina gật đầu trả lời, "Nhớ tới, đại nhân." Là thời điểm đối ngươi tiến hành một lần đơn giản khảo hạch. Trần Bình nói, mặc vào lính trinh sát, kết nối số 3 pháo đài, nghe ta chỉ lệnh, chuẩn bị tiến hành tọa độ hiệu chỉnh. Lina hướng đi phòng điều khiển nơi hẻo lánh. Nơi đó đứng sừng sững lấy một bộ màu bạc trắng xương vỏ ngoài cơ giáp. Nó thiết kế so Trần Bình liệp sát giả muốn tinh tế nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, giáp mảnh diện tích che phủ tích không đến 40%, chú trọng hơn tại tăng lên người mặc cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Lina đứng đến cơ giáp phía trước, cơ giáp giáp ngực cùng giáp chân tự động mở ra. Nàng đi vào trong đó, giáp mảnh một lần nữa khép kín, phát ra nhẹ nhàng máy móc vận chuyển âm thanh. Cơ giáp phần mắt kính bảo hộ sáng lên hào quang màu u lam. Lina hướng đi một cái độc lập đài điều khiển, đem hai tay của mình đặt ở đài điều khiển hai cái dưới hình tròn thủy tinh bên trên. Kết nối đã thành lập. Nàng mở miệng nói, "Đồng bộ hô hấp, đưa ngươi tinh thần lực kéo dài đến công xưởng phía đông 300 mét bên ngoài đỉnh núi." Trần Bình âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Lina nhắm mắt lại. Ý thức của nàng thông qua cơ giáp tăng phúc cùng tinh thần kết nối, nháy mắt vượt qua khoảng cách. Mà tầm mắt của nàng thì biến thành một cái hiện đầy nấc và số liệu chảy ống nhắm đầu. Màn ảnh trung ương là một cái ngay tại trong đùi của phụ phục tiến lên thân ảnh màu xám. Nhìn thấy không? Trần Bình hỏi. Thấy được. Lina trả lời. Ở trước mắt nàng thao tác giao diện bên trên, cái thân ảnh kia bị một cái màu đỏ hình thoi khung khóa chặt. Đó là một đài nút ở đỉnh núi ngụy trang đá hạ bắn tỉa khoảng cách xa ma năng pháo. Nó thân pháo dài đến 5 mét, nguồn năng lượng từ một khối cao độ tinh khiết áo thuật nguyên tinh trực tiếp cung ứng. Trần Bình mở miệng nói, mục tiêu số liệu đã ghi vào, tốc độ gió cùng độ ẩm đã hiệu chỉnh. Hệ thống tính toán ra dự phán đả kích điểm, sẽ lấy màu xanh đầu ngắm hình thức xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong. đem màu đỏ khóa chặt khung cùng màu xanh đầu ngắm trùng hợp, sau đó phóng thích tinh thần lực của ngươi mạch sung, xem như khai hỏa chỉ lệnh. Lý Nạ trong tầm mắt, một cái màu xanh điểm ngắm xuất hiện tại màu đỏ hình toi khung bên trái đằng trước đại khái nửa cái thân vị vị trí. Nàng điều chỉnh hô hấp của mình, khống chế xương vỏ ngoài cơ giáp, cẩn thận từng ly từng tí di động tới họng tháo. Màu đỏ khóa chặt khung chậm rãi hướng màu xanh đầu ngắm tới gần. Vài giây sau, cả hai hoàn toàn trùng hợp. Khai hỏa. Trần Bình lời ít mà ý nhiều. Lý Nạ thả ra tinh thần lực của mình. Trên đỉnh núi, đánh lén ma năng pháo họng pháo sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Một đạo chỉ có to bằng ngón tay năng lượng màu trắng buộc, ím hơi lặng tiếng bắn ra. Năng lượng thúc tinh chuẩn đánh trúng tên thám báo kia đầu. Trinh sát thân thể từ đầu bắt đầu, bị năng lượng thúc bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao cùng phân chia hiệu ứng nháy mắt hóa khí, biến mất tại trong bụi cỏ. Bên trong phòng điều khiển, Lý Nạ thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái. Trên bản đồ, một cái điểm đỏ dập tắt. Kế tiếp, Trần Bình âm thanh vang lên lần nữa. Một cái mới tọa độ xuất hiện tại Lý Nạ trong tầm mắt. Nàng chuyển động học áo, khóa chặt cái thứ hai mục tiêu. Tên thám báo kia chính dán tại tường rào bóng tối bên dưới, tính toán sắp đặt một loại nào đó thăm dò trang bị. Khai hỏa. Lại một đạo năng lượng thúc bắn ra. Thứ hai trinh sát liền cùng hắn trong tay trang bị cùng nhau biến mất. Trên bản đồ lại một cái điểm đỏ dập tắt. Kế tiếp, khai hỏa. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ bên trong, Trần Bình âm thanh cùng Lý Nạ khai hỏa chỉ lệnh tại khống chế trong phòng luân phiên vang lên. Đỉnh núi đánh lén ma năng áo, giống một cái không biết mệnh mỏi con mắt, tinh chuẩn nhìn chăm chú lên lãnh địa bên ngoài mỗi một tấc đất. Từng đạo năng lượng màu trắng buộc ở trong màn đêm vạch ra chí mạng uy tích. Sát sọ dòng binh đoàn trinh sát bọn họ, thậm chí không kịp phát ra một tiếng báo động, liền tại riêng phần mình nhận nút điểm bị từng cái loại bỏ. Làm cái thứ 10 điểm đỏ tại trên địa đồ dập tắt lúc, Trần Bình mở miệng nói, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Nạ giải trừ cùng pháo đài tinh thần kết nối. Trên người nàng xương vỏ ngoài cơ giáp giáp mạnh tự động mở ra. Lý Nạ từ trong cơ giáp đi ra, hai chân mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau, ngã ngồi tại sau lưng trên ghế ngồi. Nàng hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở dốc. Trần Bình từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi đến Lý Nạ trước đài điều khiển, dò hỏi, ngươi còn tốt chứ? Hô, còn tốt. Lý Nạ tiếng thở dốc thoáng bình phục một chút, đây là ta lần thứ nhất giết người, có chút không quá thích ứng. Ngươi nhất định phải thích ứng, không giết chết địch nhân của ngươi, bọn họ liền sẽ giết chết ngươi, đây là vu sư thế giới quy tắc. Trần Bình một bên nói, điều ra vừa rồi 10 lần xạ kích toàn bộ số liệu ghi chép. Đơn lần phóng ra năng lực kém nhất hao tổn 1-2 tiêu chuẩn áo thuật nguyên tinh đơn vị, cao nhất có thể hao tổn 17, bởi vì chỗ mục tiêu tại di động trạng thái, năng lượng thúc cần duy trì càng dài khóa chặt thời gian. Tinh thần lực kết nối bình quân phụ tải, cấp 2 học đồ tiêu chuẩn giá trị 135. Kết luận, đối người thao tác phụ tải quá cao, cần ưu hóa tinh thần lực chuyển hình mẫu. Cũng không tệ lắm, nhưng còn có thể tiếp tục ưu hóa. Trần Bình thẩm duyệt số liệu, nhẹ gật đầu. Đầu hắn cũng không về địa đối Lý Nạ nói, đi nghỉ trước đi, Lý Nạ, chúng ta tiếp xuống khả năng sẽ có một tràng ác chiến. Là, đại nhân. Chương 770, vây thành cùng phản kích. Chương 770, vây thành cùng phản kích. Thiết lô dòng binh đoàn trong doanh địa, đống lửa quang mang tại ở ngực trên vách đá ném xuống lắc lư cái bóng. Một tên phó quan bước nhanh đi đến kẹo trước mặt, bẩm báo nói, đoàn trưởng, chúng ta tiểu đội trinh sát mất liên lạc. Kẹo đang dùng một khối đá mài đao lau chùi chính mình chiến phủ, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Mất liên lạc. Kẹo đề cao giọng nói, một bộ kinh ngạc dáng dấp. Phó quan trả lời, đúng vậy, 10 phút đồng hồ phía trước, 10 người linh hồn hòa ấn, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ lần lượt dập tắt, nhưng bọn hắn không có người truyền đạt trở về bất cứ tin tức gì. A, có chút ý tứ. Kẹo tiện tay đem đá mài đao ném vào trong chậu than, đứng lên. Hắn đi đến cửa sân động, nhìn hướng nơi xa cái kia mảnh bị cảnh đêm bao phủ màu xám khu vực, hạ lệnh, mệnh lệnh toàn viên tập kết, đem tất cả nát sọ người đều mang lên, chúng ta đi chiếu cố tên kia. Sau một tiếng, ma đạo công xưởng bên ngoài, khoảng cách kim loại tường rào ước chừng 800m một mảnh đất trống trải bên trên. Thiết lô dòng binh đoàn gần 100 tên lính đánh thuê đã hoàn thành trận địa bố trí. 30 đài to lớn khí giới công thành, có hình bán nguyệt cả ra. Loại này được xưng là nát sọ người cỗ máy chiến tranh, ngoại hình là ba cánh cung sức xoắn hợp lại ma năng nỏ. Cái bệ từ cứng rắn thiết một chế thành, phía trên nối lấy ba cặp tráng kiện kim loại cánh cung, cần chuyển động to lớn bàn kéo mới có thể đem kéo ra. Mười mấy tên lính đánh thuê ngay tại bận rộn. Ba người bọn họ một tổ, thao tác một đài xe nỏ. Một người phụ trách đem một người cao đặc chế nỏ mũi tên để tại phóng ra trong máng. Nỏ mũi tên đầu từ tốt đạo ma tài liệu hắc diệu thạch mài rũa mà thành, mặt ngoài khắc rõ màu đỏ nhạt phá giáp phù văn. Một người khác thì dùng hết lực khí toàn thân, chuyển động bàn kéo, đem cứng cỏi dây cung kéo đến đầy tháng trạng thái. Người cuối cùng đứng tại xe nỏ phía sau, thông qua một cái đồng thao ống nhắm, hiệu chỉnh lấy góc độ bắn. Mục tiêu của bọn hắn là bao phủ toàn bộ ma đạo công xưởng tầng kia hơi mở tầm chắn năng lượng. Kéo đứng tại trận địa tối hậu phương, rút ra chính mình chiến phủ. Hắn đem chiến phủ giơ lên cao cao, sau đó hướng về phía trước vung xuống. Phóng. Theo kéo ra lệnh một tiếng, 30 tên phụ trách kích phát lính đánh thuê, đồng thời đã kéo xuống riêng phần mình xe nỏ bên cạnh có súng. Dây cung chấn động vù vù âm thanh nối thành một mảnh. 30 chi nỏ mũi tên, kéo lấy màu đỏ bên đuôi, vạch phá bầu trời đêm, bắn về phía xa xa tầm chắn năng lượng. Ma đạo công xưởng, trung ương phòng điều khiển. Màn ảnh trên vách tường bên trong biểu hiện ra ngoại bộ cảnh tượng. Lý Nạ cùng mặt khác 7 tên đệ tử vội vàng chạy đến, đều tụ tập tại chỗ này. Làm cái kia 30 đạo lưu quang xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, một tên tuổi trẻ đệ tử thân thể run một cái. Nỏ mũi tên đánh trúng tầm chắn năng lượng. Năng lượng triệt tiêu lẫn nhau lúc phát ra ngột ngạt tiếng vang khuyết tán ra tới. Hộ thuẫn mặt ngoài, lấy 30 cái va chạm điểm làm trung tâm, đẩy ra từng vòng kịch liệt gợn sóng năng lượng. Toàn bộ phòng điều khiển, tính cả dưới chân mặt đất, đều phát sinh một lần chấn động nhẹ nhẹ. Trên bàn một cái trống không chén nước, bởi vì chấn động mà ngã ngửa trên mặt đất. Vòng thứ nhất tề sạ, hộ thuẫn năng lượng tổng giá trị hạ xuống 3%. Lina nhìn xem đài điều khiển bên trên số liệu, hướng Trần Bình báo cáo. Trần Bình ngồi tại chủ khống chế thai phía trước, ánh mắt tại mấy chục cái màn hình ở giữa thần tốc hoán đổi. Ghi chép số liệu. Hắn mở miệng nói, trọng điểm giám sát năng lượng tiết điểm áp lực chỉ số. Phía ngoài lính đánh thuê trên trận địa, vòng thứ 2 nhét vào đã hoàn thành. Kéo lại lần nữa vung xuống chiến phủ. Phóng. Lại là 30 chi nỏ mũi tên gào thét mà ra. Tầm chắn năng lượng lại lần nữa bị đánh ra 30 vòng gợn sóng. Bên trong phòng điều khiển chấn động, so với một lần trước càng thêm rõ ràng. Vách tường cùng trần nhà chỗ nối tiếp, có cho bụi gì rào rơi xuống. Lina báo cáo, vòng thứ 2 tề sạc, hộ thuẫn năng lượng hạ xuống 3 năm. Số 1, số 3, số 7 năng lượng tiết điểm áp lực vượt qua cảnh giới giá trị tiếp tục ghi chép. Vẫn rất có thể khiêng, xem ra lần trước dùng vô hạn hợp thành thăng cấp nền móng tài liệu là chính xác. Bất quá, hẳn là cũng nên đến cực hạn. Trần Bình không hoảng hốt chút nào, ngựa khí ổn định hạ lệnh, đồng thời nội tâm muốn nói. Kéo thanh âm ra lệnh, tại lính đánh thuê trên trận địa một lần lại một lần vang lên. Một vòng lại một vòng tề sạc, không có một lát ngừng. Ma đạo công xưởng tấm chắn năng lượng tại tiếp tục không ngừng oanh kích bên dưới, tia sáng thay đổi đến càng ngày càng ảm đạm. Bên trong phòng điều khiển, chấn động đã theo nhẹ nhàng lay động, biến thành kéo dài kịch liệt sốc này. Một tên đệ tử không có thể đứng ổn, té ngã trên đất. Một tên khác đệ tử dựa vào vết tường, sắc mặt trắng bệnh. Đại nhân, Lina mở miệng, ngữ khí có chút biến hóa. Trần Bình không quay đầu lại, chỉ nói một câu, đứng vững, đây cũng là cho các ngươi bên trên một tiết hóa, như thế nào tại đối diện nguy cơ lúc, làm đến lâm nguy không sợ. Lina tiếp tục ghi chép chiến đấu số liệu, thứ 15 vòng tề sạc, hộ thuẫn năng lượng tổng giá trị còn thừa 20. Năng lượng tiết điểm toàn diện quá tải, hộ thuẫn xuất hiện không ổn định vết rách. Trên màn hình, nguyên bản hoàn chỉnh hơi mở hộ thuẫn, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Những cái kia vết rách, theo một vòng mới nỏ mũi tên va chạm, đang không ngừng mở rộng lan tràn. Lính đánh thuê trên trận địa, kéo nhìn phía xa cái kia lung lay sắp đổ tấm chắn năng lượng. Hắn mở miệng nói, vòng tiếp theo, thay đổi tàn lùi mũi tên. Thao tác xe nỏ các dòng mình, theo bên cạnh một bên hòm đạn bên trong, lấy ra loại hình khác nhau nỏ mũi tên. Loại này nỏ mũi tên đầu là trống rỗng, bên trong bổ sung lấy một loại màu xanh sẫm tính ăn mòn chất lỏng. Nhét vào hoàn thành, kéo giơ lên chiến phủ. Hắn đang muốn hạ lệnh, bên cạnh hắn một tên phó quan đột nhiên chỉ về đằng trước. Chờ một chút, đoàn trưởng, ngươi nhìn. Kéo nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia che kín vết rách tấm chắn năng lượng, tại một trận lập lòe về sau, triệt để dập tắt. A. Kéo khỏe miệng hướng lên trên khẽ động, cái này xác rùa đen cuối cùng phá, mọi người. Mệnh lệnh của hắn còn chưa nói xong, dưới chân mặt đất đột nhiên phát sáng lên. Tương đạo sáng tỏ phủ văn mạch kín, lấy bọn họ trận địa làm trung tâm, trên mặt đất hiện lên lan tràn, tạo thành một cái đường kính vượt qua 300 mét to lớn hình tròn phát trận. Kéo cúi đầu xuống, nhìn chăm chú dưới chân những cái kia xa lạ phù văn. Trần Bình ngồi tại phòng điều khiển trên ghế ngồi, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tại chủ khống chế thai một cái màu đỏ giả lập nút bấm bên trên, nhẹ nhàng đè xuống. Dẫn nổ. Ma đạo công xưởng bên ngoài, các dòng binh dưới chân mặt đất đột nhiên hướng lên trên nô lên. Chỉ một thoáng, từng đạo chói mắt bạch quang từ lòng đất phun ra ngoài, không tiếng động ánh sáng, nháy mắt thôn vệ toàn bộ lính đánh thuê trận địa. 30 đài nát sọ người công thành nọ tại bạch quang bên trong nháy mắt hóa khí. Vài giây sau, chỉ hoan tiếng nổ mới truyền ra tới, to lớn tiếng gầm, hỗn hợp có sóng xung kích, càn quét toàn bộ khu vực. Mặt đất chấn động kịch liệt, vô số đất đá bị hất bay đến cao mấy trăm thước trống không. Một đóa từ bụi mù cùng năng lượng tạo thành mây hình ấm, tại vốn là lính đánh thuê trận địa vị trí chậm rãi dâng lên. Bên trong phòng điều khiển, tất cả màn hình đều bởi vì kịch liệt năng lượng quấy nhiễu mà biến thành một mảnh bông tuyết. Lina cùng học viên khác đều nắm lấy bên người cố định vật, lấy duy trì thân thể cân bằng. Chỉ có Trần Bình vẫn như cũ ngồi vững tại cái ghế của hắn bên trên. Hiện tại là thời điểm bên trên chiến đấu thực tiễn quá trình. Chương 771, sát sọ động binh đoàn tận thế. Chương 771, sát sọ động binh đoàn tận thế. Hố to biên giới bụi mù hướng bốn phía quyết tán. Kéo dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mù, khóa chặt ở phía xa tòa kia đứng yên kim loại kiến trúc bên trên. Hắn đè nén lửa giận, hét to nói, tất cả còn có thể cảm động, đứng lên cho ta. Bạo tạc trong hố cùng hố xung quanh, hơn 20 thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên. Bọn họ là thiết lô dòng binh đoàn sau cùng người sống sót, mỗi người trên thân đều có khác biệt trình độ bỏng cùng xung kích tổn thương. Đúng lúc này, ma đạo công xưởng cái kia ám kim sắc tường ngoài bên trên, ba cái nguyên bản cùng bức tường hòa làm một thể khu vực im lặng hướng vào phía trong trật ra, lộ ra ba cái cao 3 mét cửa ra vào. Năm thân ảnh từ khác nhau cửa ra vào đi ra. Bọn họ đều mặc một bộ gần cao 2 mét xương vỏ ngoài cơ giáp. Cơ giáp đồ trang là thích ứng ban đêm màu xám đậm, chỉnh thể kết cấu lấy trần trụi dịch thép tuyến ống cùng hợp kim loại nhẹ khung xương hình thành, chỉ ở ngực cùng mấu chốt các chỗ hiểm bộ vị bao trùm lấy vỏ bọc thép. Cầm đầu cơ giáp, trước ngực in một cái màu trắng không một số hiệu, chính là Lina. Nam đại cơ giáp chân dịch thép tuyến ống đồng thời phát ra một trận cao áp thể khí đẩy ra âm thanh. Bọn họ lấy ngồi xổm tư thế khởi động, thân thể hướng về phía trước bắn ra, trên mặt đất vạch ra năm đạo quy tích, từ ba phương hướng cắt vào các dòng binh còn sót lại trong trận hình. May mắn còn sống sót các dòng binh mới vừa từ bạo tạc xung kích bên trong trọng chỉnh đội ngũ, liền bị tập kích. Lý nạ cơ giáp cánh tay phải nâng lên. Phía dưới cánh tay treo đầy 6 nòng xoay tròn bắn nhanh khí bắt đầu tham dự chuyển, phát ra tinh mịn vù vù âm thanh. Sau một khắc, họng súng phun ra lửa quang. Dày đặc kim loại viên đạn tạo thành một đạo mưa đạn, quét về phía ba tên đang chuẩn bị thi triển phòng ngự vũ thuật lính đánh thuê. Cái kia ba tên lính đánh thuê trước người vừa mới sáng lên hộ thuẫn tia sáng, tại mưa đạn duy trì liên tục va chạm bên dưới, chỉ duy trì không đến 2 giây liền bị phá nát. Thân thể của bọn hắn bị đến tiếp sau viên đạn xé ra, huyết đục bể ra. Khác một bên, hai đài cơ giáp lưng tựa lưng, đồng thời khởi động vai cỡ nhỏ hỏa tiên phóng ra tổ. Mười mấy cái kéo lấy đuôi lửa cỡ nhỏ dọc kẹt bay ra, rơi vào lính đánh thuê dày đặc nhất vị trí. Liên tiếp bạo tạc đem 4-5 tên lính đánh thuê hất bay đi ra. Kéo không để ý đến những cái kia ngay tại thu hoạch dưới tay hắn xương vỏ ngoài cơ giáp. Cặp mắt của hắn khóa chặt từ ma đạo công xưởng cửa chính chậm rãi đi ra cái kia cao 5 mét thân ảnh, liệp sát giả mở cửa hai. Chính là ngươi. Kéo nghiến răng nghiến lợi, hô to ra hủy thác mục tiêu danh tự, lẹ bị ổ chủ tìm. Hắn hai chân bắp thịt nô lên, dưới chân mặt đất hướng phía dưới lõm. Sau một khắc, kéo thân thể xông về trước ra, trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Trong tay hắn chiến phủ bên trên, màu đỏ phù văn từng cái điểm sáng. Mà Trần Bình thì thao tác liệp sát giả mở cửa hai, nâng lên cánh tay trái thắt thuẫn. Kéo nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở cán búa, mang theo hạ xuống lực đạo, đem chiến phủ bổ về phía cơ giáp đầu. Trần Bình hướng lên trên giơ lên thắt thuẫn. Keng. Chiến phủ bổ vào thắt thuẫn chính diện. Va chạm chỗ nổ tung một vòng mắt Trần có thể thấy màu trắng sóng khí. Liệp sát giả mở cờ hai đầu gối mấu chốt có chút cong, khởi đi to lớn lực trùng kích. Kéo mượn phản chấn lực đạo trên không trung lan lột, ổn định rơi xuống đất. Hắn không có dừng lại, rơi xuống đất nháy mắt lại lần nữa phát lực. Thân thể sát mặt đất, giống như một cái bóng, cuốn hướng cơ giáp phía sau, mục tiêu là cơ giáp tương đối yếu ớt Trần mấu chốt. Liệp sát giả mở cờ hai phần eo chuyển động, tốc độ so kẹo di động chậm một cái trước mắt. Lưỡi búa vạch qua cơ giáp bắp chân ngoại giáp, lưu lại một đạo màu đậm vết bỏng cùng tiếng cọ sát chói tai. Trần Bình không có tiếp tục thử nghiệm dùng cồng kềnh khung máy bay đuổi theo động tác của đối phương. Hắn thao tác cơ giáp vai phải bọc thép trượt ra, lộ ra phía dưới cỡ nhỏ năng lượng pháo cửa ra vào. Một đạo màu xanh trắng năng lượng thuốc bắn ra, đánh vào kẹo vị trí mới vừa đứng, trên mặt đất lưu lại một cái nóng chảy cái hố. Kẹo tại năng lượng pháo khai hỏa phía trước đã hướng bên cạnh lăn lộn tránh né. Hắn từ đai lưng chứa đồ bên trong tay lấy ra quyển trục đồng thời đem bóp nát. Một tầng màu đỏ sẫm hộ thuẫn xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Đồng thời, kéo lại lần nữa thay đổi phương hướng, từ một cái góc độ khác phóng tới liệp sát giả mở cửa hai. Trần Bình điều khiển cơ giáp, tay phải động lực bao tay mở ra, năm ngón tay bắn ra năm đạo cường độ cao dây thừng, chụp vào bốn phía mặt đất. Dây thừng kéo căng, cơ giáp thân thể cao lớn bị cứ thế mà kéo về phía sau động 10 mét, cùng kéo một lần nữa kéo dài khoảng cách. Hèn nhát, núp ở trong mai rùa, sẽ chỉ trốn sao? Kéo châm chọc nói. Trần Bình không có trả lời nhảm chán ngôn ngữ khiêu khích, hắn tiếp tục lặp lại phía trước chiến thuật. Năng lượng pháo xạ kích, dây thừng chuẩn bị. Kéo bên ngoài thân màu đỏ sẫm hộ thuẫn, tại lần thứ hai bị năng lượng pháo chính diện trúng đích về sau, nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều. Làm thứ ba phát năng lượng thúc đánh trúng hộ thuẫn lúc, hộ thuẫn mặt ngoài xuất hiện vết rách, sau đó như thủy tinh vỡ vụn. Kéo phán đoán Trần Bình công kích hình thức đơn nhất, lại hoạch tâm nguồn năng lượng không đủ để chống đỡ liên tục cường độ cao công kích. Hắn từ bỏ tất cả lần tránh động tác, đem toàn bộ ma lực rót vào trong tay chiến phủ cùng hai chân. Dưới chân mặt đất lại lần nữa dạn nước mảng lớn, kéo thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp địa phóng tới liệp sát giả mở cờ hai quang điều khiển vị trí. Lần này Trần Bình không có lại sử dụng dây thường rút lui. Liệp sát giả mở cờ hai ngực lốc xoáy lò luyện quang mang đại thịnh, cơ giáp toàn thân ống năng lượng dây đều phát sáng lên. Động cơ phát ra quá tải oanh minh. Trần Bình đồng dạng thao tác cơ giáp bước về phía trước một bước, dùng tay trái thắp thuẫn đón lấy kẹo chiến phủ. Đồng thời, hắn đem cơ giáp tay phải động lực bao tay năng lượng chuyển vận điều đến lớn nhất. Bao tay mặt ngoài kim loại giáp mảnh khe hở ở giữa, lộ ra chói mắt bạch quang. Thắp thuẫn cùng chiến phủ va chạm lần nữa. Lần này, kẹo chiến phủ trực tiếp bị bắn bay đi ra. Mà liệp sát giả mở cờ hai tay phải động lực bao tay, vượt qua thắp thuẫn phía trên, đánh trúng kẹo ngực. Tại tiếp xúc ngay mắt, kẹo ngực giáp trụ im lặng tan rã ra một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Ngay sau đó, là ngực của hắn xương, huyết đủ, trái tim, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Cao tần năng lượng chấn động đem kẹo nửa người trên vật chất kết cấu từ nội bộ triệt để tan rã. Ánh sáng mạnh từ trong cơ thể của hắn lộ ra, đem hắn nửa người trên biến thành một cái không ổn định vật sáng. Tia sáng lóe lên một cái, dập tắt. Kẹo nửa người trên biến mất không thấy. Cái kia mặc giày chiến hai chân, còn duy trì lấy vọt tới trước tư thế, tại trên mặt đất chạy hai bước, mới hướng về phía trước ngã xuống. Trên chiến trường, tất cả động tác đều dừng lại nháy mắt. Một tên tựa hồ là phó quan lính đánh thuê, giơ lên trong tay kiếm, tính toán đem còn lại hơn 10 người đồng bạn một lần nữa tụ họp lại. Hướng tây bên cạnh phá vây. Hắn hô. Đáp lại hắn, nhưng là đến từ hai cái phương hướng giao nhau mưa đạn. Tên kia phó quan cùng bên cạnh hắn ba tên lính đánh thuê, nháy mắt bị đánh bại trên mặt đất. Cái này triệt để phá hủy còn lại các dòng binh ý chí chống cự. Bọn họ không tiếp tục thử nghiệm nữa tổ chức trận hình, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Tại Trần Bình mệnh lệnh dưới, năm đại xương vỏ ngoài cơ giáp tiếp tục đối với bọn họ tiến hành truy kích. Thợ săn cùng thú săn thân phận đột nhiên đảo ngược. Khoảng cách chiến trường ngoài 3 cây số một chỗ trên gò núi, một cái mơ hồ bóng người núp tại dưới bóng cây. Trước mặt hắn lơ lửng một mặt từ ma lực tạo thành thủy kính. Thủy kính bên trong, chính rõ ràng phát hình liệp sát giả mở cờ hai đánh giết kẹo cuối cùng một màn. Làm kẹo nửa người trên bị phân giải về sau, thủy kính bên trong hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, khóa chặt ngay tại truy kích tàn binh xương vỏ ngoài cơ giáp tiểu đội. Bóng người duỗi ra ngón tay, tại thủy kính bên trên hoạt động, truyền vào ma lực tiến hành ghi chép. Mục tiêu, lệ vị ổ chủ tin. Uy hiếp ước định đổi mới, một vòng vũ sư, nắm giữ không biết đại quy mô cạm bẫy vũ thuật, nắm giữ ít nhất 6 đài chế tạo cấu trang thân thể, trong đó 5 đài là viễn trình loại hình, 1 đài làm trọng trang cận chiến loại hình. Viễn trình cơ giáp vũ trang, ma năng hạt căn bản đạn, năng lượng đẳng cấp tương đương với đỉnh phong một vòng vũ thuật. Trọng trang cơ giáp vũ trang, năng lượng tháo, cường độ cao thấp thuẫn, không biết vũ khí cận chiến, hiệu quả là phân chia vật chất. Chiến quả, toàn diện thiết lô dòng binh đoàn, chính diện đánh giết một vòng đỉnh phong vu sư đồ tể kẹo. Đề nghị, thông thường lực lượng vũ trang đã vô pháp đối nó hình thành uy hiếp, đề nghị vận dụng nhị hoàn trở lên vu sư, hoặc cùng cấp bậc cỡ lớn chiến tranh tự tượng. Hắn biên tập xong phần báo cáo này, đem nó thông qua một cái màu đen ma pháp tin tức quả, gửi đi ra. Sau đó, hắn thu hồi ma pháp kính ống, thân thể dung nhập bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Sâm gia tộc lãnh địa, màu đen tháp nhọn bên trong. Austin Hắc Sâm đọc ma pháp tin tức quả truyền lại trở về hình ảnh cùng chữ viết báo cáo. Hắn trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, một đài có thể chính diện đánh giết kẹo trọng trang cơ giáp, còn có 5 đài phụ trợ cơ giáp. Thú vị. Truyền mệnh lệnh của ta, tạm thời bỏ dở tất cả nhằm vào số 13 quan trắc trạm hành động. Mặt khác, đi thăm dò, tra cho ta rõ ràng, hắn những cái kia cơ giáp tài liệu, đến cùng là từ đâu tới. Sau 20 phút, chiến đấu kết thúc. Ma đạo công xưởng bên ngoài thổ địa bên trên, tản mát thiết lô dòng binh đoàn thành viên thi thể cùng trang bị. Không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng cùng máu hương vị. Trần Bính để Lý Nạ dẫn đầu học viên khác bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập tất cả có giá trị chiến lợi phẩm. Chính hắn thì từ liệp sát giả mở cờ hai quang điều khiển bên trong đi ra. Hắn đi đến cơ giáp trước ngực lốc xoáy lò luyện bên cạnh, đem bàn tay phải dán tại lò luyện bỏ ngoài. Cơ giáp năng lượng hạch tâm còn tại ổn định địa vận chuyển. Trần Bính nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, trải qua trận này cường độ cao chiến đấu, tinh thần lực của mình, ma lực cùng linh hồn liên hệ càng biến đổi gấp rút dày. Là thời điểm chuẩn bị ma dược tài liệu, thử nghiệm đột phá nhị hoàn vu sư hàng rào. Chương 772, sau cùng bãi rác chương 772, sau cùng bãi rác thanh lý chiến trường hao tốn 2 giờ. Lý Nạ chỉ huy 7 tên đệ tử, đem tất cả lính đánh thuê thi thể chồng chất cùng một chỗ, dùng luyện kim hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Bọn họ đem tất cả còn có thể sử dụng vũ khí, giáp trụ cùng túi chứa vật đều thu thập lại, chất đống tại công xưởng phía trước trên đất trống, kiểm tra lần này chiến lợi phẩm thu hoạch. Trần Bình thì một thân một mình, về tới nằm ở kiến trúc chủ đạo tầng cao nhất trong phòng thí nghiệm. Hắn đứng tại giữa gian phòng, tinh thần lực thăm dò vào vu sư kho tin tức, điều lấy liên quan tới nhị hoàn vu sư tấn thăng tất cả tư liệu. Đồng thời, hắn kết hợp chính mình khai sáng ma đạo cơ giáp lưu phái lý luận, tiến hành thôi diễn. Tại Trần Bình trước mặt, từ tinh thần lực cấu trúc màu lam nhạt màn sáng bên trên, hiện ra hai cái phức tạp lập thể hình mẫu. Bên trái là một cái độ cao tinh vi máy móc khung xương kết cấu. Nó từ mấy vạn cái nhỏ bé bộ kiện tạo thành, nội bộ trải rộng giống như mạch máu mạch năng lượng. Đây là Trần Bình là nhị hoàn cơ giáp thẩm phán giả thiết kế hoạch tâm khung xương. Bên phải thì là một cái không ngừng biến hóa nguyên tử kết cấu hình mẫu, vô số điểm sáng tại mô phỏng tinh cách bên trong sắp xếp gây dựng lại. Lấy quá tinh cách, không được, năng lượng truyền dẫn đầu mặc dù cao, nhưng vật lý tính bền dẻo quá kém. Rồng xương cốt thép kết cấu, quá mức ỷ lại sinh vật tài liệu, không cách nào đại lượng hợp thành. Nhất định phải tìm tới một loại có khả năng gánh chịu linh hồn ấn ký, đồng thời có thể tiến hành bản thân kết cấu ưu hóa kim loại. 3 giờ sau, Trần Bình kết thúc thôi diễn. Hắn đã cho ra kết luận. Xung kích nhị hoàn con đường rất rõ ràng. Hắn cần trước hợp thành một loại hoàn toàn mới siêu phàm hợp kim, xem như thẩm phán giả cơ giáp khung xương. Loại hợp kim này nhất định phải có đủ hoạt tính, có khả năng cùng hắn linh hồn sinh ra chiều sâu cộng minh, trở thành thân thể của hắn kéo dài. Mà tấn thăng nghi thức chính là đem chính mình linh hồn ấn ký, triệt để lạc ấn ở bộ này hoàn toàn mới cơ giáp khung xương bên trên, hoàn thành người cùng máy móc chiều sâu dung hợp. Thế nhưng, hợp thành loại này bị hắn mệnh danh là linh năng hợp kim tài liệu, cần tiêu hao trải qua tinh luyện rộng lượng đặc biệt kim loại nguyên tố. Những nguyên tố này đều chứa đựng tại những cái kia cơ sở nhất khoáng thạch kim loại cùng cấu trang thân thể phế liệu bên trong. Trần Bình cần phế liệu, lượng lớn phế liệu. Cũng trong lúc đó, Hắc Sâm gia tộc lãnh địa, trung ương tháp nhọn tầng cao nhất. Hào Sơn Hắc Sâm đứng tại một mặt to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát phía dưới lãnh địa cảnh đêm. Hắn vừa vận truyền đạt điều tra Trần Bình mệnh lệnh, nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau lưng, một tên trên người mặc màu đen tơ lụa lễ phục quản gia đang lặng lặng chờ đợi sắp xếp của hắn. Hào Sơn chậm rãi mở miệng, lấy gia tộc danh nghĩa, hướng bộ Lantis thương nghiệp liên bang ngũ đại gia tộc hội nghị, cùng với tất cả cùng chúng ta có mậu dịch lui tới vu sư tổ chức, thông báo đẳng cấp cao nhất cấm tiệt thông báo. Thông báo nội dung rất đơn giản. Bất luận cái gì tổ chức, thương hội, người, cấm chỉ hướng Hải Cốt Vương tọa học viện thứ 13 hào quan chắc trạng, cùng với lãnh chúa lệ vị ổ chủ tịn, bán ra bất luận cái gì hình thức tài nguyên. Bao gồm nhưng không giới hạn tại, kim loại, ma thạch, dược thể, chi thức quyền chủ. Kẻ vi phạm, đem tự động bị liệt là Hắc Sâm gia tộc đối địch mục tiêu, chúng ta đem gián đoạn cùng hắn tất cả thương nghiệp hợp tác, đồng thời giữ lại áp dụng tiến một bước biện pháp quyền lực. Quản gia kinh ngạc nói, đại nhân, đây có phải hay không sẽ gây nên một chút trung lập thế lực bán ngược? Bán ngược? Hào Sơn xoay người, cười lạnh một tiếng, vậy liền để bọn họ bán ngược. Một cái có thể toàn diện tiết lô dòng binh đoàn chiến tranh cấu trang lưu phái vu sư, uy hiếp của hắn đã vượt ra khỏi là gia Lý An báo thủ. Hắn dao động là chúng ta tại cấu trang thân thể thị trường lũng đoạn địa vị, dao động là Hắc Sâm gia tộc căn cơ. Hiện tại, hắn cần tài nguyên, cần thời gian đến trưởng thành. Ta muốn làm chính là cắt đứt hắn tất cả thiết kế, để cái kia tòa công xưởng biến thành một tòa bị phế sắt vây quanh đảo hoang. Đi chấp hành đi. Hào Sơn cuối cùng nói, là đại nhân. Quản gia sau khi hành lễ, lui vào bóng tối bên trong. Mấy ngày phía sau, ma đạo công xưởng nhà kho khu. Lý Na đem một phần vật tư danh sách đặt ở Trần Bình trước mặt trên mặt bàn. Lý Na mở miệng nói, đại nhân, đây là buổi sáng hôm nay, học viện phế liệu xử lý chẳng lấy hàng năm thiết bị kiểm tra tu sửa làm lý do, vô kỳ hạn tạm dừng đối chúng ta lãnh địa tất cả phế liệu cung ứng. Ta đi tìm Sĩ Luân đại sư, hắn cũng liên hệ sổ làn Dô Man phân viện trưởng. Lý Na dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng phế liệu chẳng lý do này là phù hợp học viện quản lý điều lệ, bọn họ cũng vô pháp cưỡng ép can thiệp. Hắc Sâm gia tộc đã đem tất cả chúng ta có thể tiếp xúc đến con đường đều chắn mất. Trần Bình cầm lấy cái kia phần danh sách, phía trên tất cả hạng mục phía sau đều ghi chú lấy cung ứng bỏ dở. Trong kho hàng, phía trước chiến đấu tịch thu được chiến lợi phẩm cùng công xưởng tự thân dự trữ tài liệu, chất đầy nơi hẻo lánh. Nhưng những này, đối với chế tạo một đài nhị hoàn khung máy bay nhu cầu đến nói, còn thiếu rất nhiều. Hắn đi đến cửa nhà kho, nhìn về phía bên ngoài cái kia mảnh bị bạo tạc cải tạo qua thổ địa. Một cái bị rất nhiều người lãng quên địa phương, hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái chỗ kia, chất đống hải cốt vương tọa học viện mấy trăm năm qua báo phế tất cả cấu trang thân thể cùng thất bại vật thí nghiệm. Một tòa chân chính sắt thép phân mộ, cũng là một tòa không bị khai thác bảo khố. Trần Bình đối Lý Na nói, "Lý Na, triệu tập mọi người, đến trung ương phòng điều khiển mở hội." Nửa giờ sau, trung ương bên trong phòng điều khiển, Trần Bình đối Lý Na cùng 7 tên đệ tử truyền đạt chỉ lệnh, "Ta muốn rời khỏi lãnh địa một đoạn thời gian. Tại ta rời đi trong đó, Lý Na nắm giữ cao nhất quyền chỉ huy. Nhiệm vụ của các ngươi có 2 cái. Thứ nhất, duy trì tất cả hệ thống phòng ngự hàng ngày vận chuyển, không nên đi ra ngoài, cự tuyệt bất luận người nào tham hỏi tình cầu. Thứ hai, đem chúng ta hiện có tất cả tài liệu dựa theo ta cho các ngươi danh sách, tiến hành bước đầu phân chia cùng phân loại." Trần Bình đem một cái số liệu thủy tinh giao đến Lý Na trong tay. "Rõ chưa?" Lý Na cùng học viên khác cùng kêu lên trả lời, "Minh bạch, đại nhân." "Rất tốt." Trần Bình nói xong, một thân một mình ly khai phòng điều khiển. Hắn xuyên qua công xưởng, ngồi lên cơ giáp của mình, đi tới một chỗ nằm ở dưới mặt đất tầng sâu độc lập gian phòng. Gian phòng trung ương, khắc rõ một cái phức tạp trận pháp truyền tống. Đây là học viện nội bộ, dùng cho kết nối từng cái trọng yếu khu vực xác định vị trí truyền tống trận một trong. Cơ giáp đứng đến pháp trận trong ương, Trần Bình đem đạo sư của mình thẻ thân phận theo vào khởi động lỗ khảm. Hắn lựa chọn chỗ cần đến là bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa. Pháp trận phù văn từng cái sáng lên, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng và mẹo, không khí bên trong truyền đến tĩnh điện đôm đốt âm thanh. Hắc Sâm gia tộc, trung ương tháp nhọn tầng cao nhất. Áo Sơn Hắc Sâm ngồi tại hắn hắc rượu thạch trên ghế ngồi. Trước mặt hắn, đứng 3 tên vũ sư. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều là từ hiện ra kim loại sáng bóng cấu trang thân thể thay thế. Đây chính là thiết thủ Alit, một tên nhị hoàn đỉnh phong vũ sư. Alit sau lưng là một tên dáng người tinh tế, mặc màu đen giáp da nữ tính, bên hông mang theo 2 cái dao găm, tên là ảnh chó Lý Vĩ ạ. Khác một bên thì là một cái toàn thân đều bao phủ tại trọng hình áo giáp hạ trầm mặc nam nhân. Trên lưng của hắn có một cái cùng hắn thân cao tương tự to lớn chiến truy, tên là Vỡ Nát Người Qua Ân. Hai người cũng đều là nhị hoàn vũ sư, cùng Alit là một tiểu đội, chuyên vì Hắc Sâm gia tộc làm một ít nhận không ra người huyết tinh hoạt động. Hào Sơn mở miệng nói, tình báo biểu thị, mục tiêu của chúng ta, duy nhất đường sống, chính là đi cái kia bãi rác tìm kiếm tài liệu hắn cần. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là tại nơi đó chờ hắn. Hào Sơn Hắc Sâm nhìn xem 3 người, truyền đạt hoạch tâm chỉ lệnh, ghi nhớ, ta muốn là trong đầu hắn tri thức, cùng cái kia loại thần kỳ hợp thành năng lực, mang không về sống, đem hắn linh hồn cùng thi thể mang về. Thiết thủ Alit dùng hắn kim loại nắm đấm, trung điệp đánh một cái ngực của mình giáp, phát ra tiếng vang trầm nặng. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ mang về ngài muốn chiến lợi phẩm. Chương 773, mộ điệu bên trong mèo chuột trò chơi. Chương 773, mộ điệu bên trong mèo chuột trò chơi. Trận pháp truyền tống tia sáng tàn đi. Liệp sát giả mở cờ hai kim loại bàn chân giẫm tại gập lên trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Trần Bình ngồi tại bên trong buồng lái này, thông qua ngoại bộ máy giám thị xem xét truyền về cảnh tượng. Màu xám trắng dưới bầu trời là liên miên chập trùng kim loại gò núi, dì xét vỏ bọc thép, đứt gãy cánh tay máy, to lớn bánh răng tại thời gian ăn mòn bên dưới hòa làm một thể, hình thành mảnh này sắt thép mộ địa. Không khí bên trong, dầu máy cùng kim loại dì xét hỗn hợp mùi xuyên thấu qua loại bỏ hệ thống, vẫn như cũ có thể được cảm giác được một kia. Nơi này cùng ta đi lên lần tới thời điểm không có thay đổi gì. Liên tại cơ giáp hướng về phía trước bước ra bước thứ 3 lúc, một loại bị vô hình đồ vật theo dõi cảm giác từ linh hồn phương diện chuyển tới. Trần Bình lập tức đình chỉ cơ giáp động tác, lại là linh hồn khóa chặt loại truy tung vũ thuật. Xem ra Hắc Sâm gia tộc cũng không nốc, đã trước thời hạn tại chỗ này bày ra cả bẫy. Trần Bình không có chút nào dừng lại, lập tức điều ra lưu tại cơ giáp hệ thống phụ trợ bên trong ký ức số liệu. Đó là hắn lần trước tham gia nhập học khảo hạch lúc, và ký ức vẽ mộ địa bộ phận bản đồ. Trên bản đồ, bị Trần Bình dùng màu đỏ cao phát sáng đánh dấu ra mấy cái khu vực. Những cái kia là cỡ lớn cấu trang thể năng lượng hoạch tâm tiết lộ địa điểm, hỗn loạn trường năng lượng sẽ đối với đại bộ phận trinh sát cùng khóa chặt loại vu thuật sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu. Trần Bình điều khiển cơ giáp, lựa chọn cách mình gần nhất một cái màu đỏ khu vực. Khoảng cách Trần Bình điểm truyền tống ước chừng ngoài 2 cây số một tòa sắt vụn đỉnh núi. Thiết thủ Valis, ảnh chó Lý Vị ạ cùng Vỡ Nát Người Qua Ân đang đứng tại chỗ này. Lý Vị ạ dưới chân, một đoàn thuần túy cái bóng trên mặt đất núp đích, cuối cùng ngưng tụ thành một cái không có ngũ quan, hình thể giống như báo săn màu đen chó săn. Lý Vị ạ mở miệng nói, ảnh chó đã khóa chặt mục tiêu. Valis nhìn xem ảnh chó chỗ hướng phương hướng, nói ra, hắn tựa hồ không có ẩn tàng hành tung ý tứ, tốc độ di chuyển rất nhanh. Cái kia ảnh đầu chó bộ chuyển hướng một phương hướng khác, đối với không có vật gì không khí rung động mấy cái. Lý Vị ạ tiếp tục nói, hắn đang theo cự nhân chi ngủ khu vực di động, nơi đó trường năng lượng rất hỗn loạn. Walid hừ lạnh một tiếng, hắn muốn lợi dụng hoàn cảnh bấy nhiêu đến thoát khỏi truy tung. Qua Ân, ngươi từ cánh trái bọc đánh, Lý Vị ạ, ngươi đi theo ta phía sau, bảo trì khóa chặt. Trầm mặc ít nói, Qua Ân chỉ là đem phía sau cự hình chiến truy nắm trong tay, từ sắt vụn núi khác một bên trở xuống. Nặng nghề áo giáp cùng kim loại phế liệu ma sát, phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Walid cùng Lý Vi Vi thì từ chính diện, đi theo ảnh chó chỉ dẫn, không nhanh không chậm đuổi theo. Bên kia, Trần Bình điều khiển cơ giáp đi xuyên qua một đầu từ 2 cô sụp đổ cự hình cỗ máy chiến tranh sát tạo thành chật hẹp thông đạo bên trong. Hai bên là cao tới mấy chục mét vặn bẹo kim loại, đem bầu trời che đậy đến chỉ còn lại một đường. Khoảng cách này, bọn họ cũng đã bắt đầu chia đầu bọc đánh. Cơ giáp thăm dò hệ thống biểu thị, phía trước năng lượng ấy nhiều số ghi ngay tại kịch liệt lên cao. Đi ra thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh to lớn đất lõm. Đất lõm trung ương, nửa chôn lấy một bộ so Trần Bình phía trước thấy qua bất luận cái gì cấu trang thân thể đều muốn khổng lồ xác. Hình người của nó nửa người trên, chỉ là lộ ra bộ phận liền vượt qua 100 mét cao. Sát nơi ngực, có một cái to lớn lỗ rách. Lỗ rách nội bộ, một viên đường kính vượt qua 10 mét hình tròn hạch tâm, mặt ngoài hiện đầy vết rạn, chính một sáng một tối địa lóe ra không ổn định hồng quang. Mỗi một lần lập lòe, đều sẽ có một vòng vô hình sóng năng lượng bắn hướng ra phía ngoài quyết tán. Trần Bình dừng lại cơ giáp, từ khoang điều khiển bên trong đi ra. Hắn đầu tiên là đi tới phụ cận một đống phế liệu bên cạnh, bắt đầu động thủ phá giải phía trên kim loại tấm. Hắn đem từng khối lớn nhỏ không đều bọc thép mảnh từ phế liệu chồng lên giật xuống, sau đó ném đến chính mình cơ giáp bên cạnh trên đất trống. Ước chừng sau 10 phút, ba đạo thân ảnh từ ba cái phương hướng khác nhau xuất hiện ở đất lõm biên giới. Hoa Lít đứng tại chính đối Trần Bình vị trí. Qua Ân thì ngăn chặn Trần Bình lúc đến thông đạo xuất khẩu. Lệ Vi Vi lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Bình phía bên phải một tòa sắt vụn trên đỉnh núi, dao găm trong tay phản xạ ra hạch tâm hồng quang. Ba người hoàn thành vây quanh. Hoa Lít lạnh giọng mở miệng, "Lệ Vi ổ chủ tìm, áo sơn đại nhân để cho ta thay hắn hướng ngươi chào hỏi." Trần Bình đình chỉ động tác trong tay, xoay người, nhìn xem đất lõm biên giới ba người. "Áo sơn, vị kia, ta không cần biết." Trần Bình ngoài miệng nói xong, nhếch miệng lên như có như không đường cong. "Hoàn Mỹ, ba người đều tại ta tính toán hữu hiệu sát thương bán kính bên trong." Hoa Lít hừ lạnh một tiếng, "Không sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết hắn. Là chính mình theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta đánh gãy tứ chi của ngươi lại dẫn ngươi đi. Vậy ta sẽ chọn con đường thứ ba." Trần Bình tiếng nói rơi xuống nháy mắt, phía sau hắn liệp sát giả mở cờ hai vai phải khoang vũ khí trở ra, lộ ra sớm đã hoàn thành bổ sung năng lượng học tháo. Nhưng học tháo nhắm ngay cũng không phải là đất lõm biên giới bất kỳ người nào, mà là bộ kia 100 mét cao cấu trang thân thể sát chỗ ngực, viên kia không ổn định hệ tâm. Hoa Lít con ngươi co bảo. "Không tốt, mau lui lại." Hắn hô lớn. Cơ hồ là tại hắn hô lên âm thanh đồng thời, Trần Bình đã thông qua tinh thần kết nối truyền đạt khai hỏa chỉ lệnh. Một đạo cao năng lạp từ thúc, từ họng pháo bắn ra, chui vào hạch tâm mặt ngoài lớn nhất một vết nước bên trong. Bị đánh trúng hạch tâm, lập loè hồng quang đống nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, một đạo chói thai cao tần phong minh thanh, từ hạch tâm nội bộ truyền ra, vang vọng toàn bộ đất lõm. Mà Trần Bình tại khai hỏa nháy mắt, liền đã quay trở về liệp sát giả mở cờ hạch quang điều khiển. Hắn điều khiển cơ giáp, quay người phóng tới bên cạnh một tòa sắt vụn núi, dùng tháp thuẫn bảo vệ cơ giáp chính diện, đụng đi vào. Vô số kim loại linh kiện cùng vỏ bọc thép sụp đổ xuống, đem cao 5 mét cơ giáp vùi lấp trong đó. Đất lõm biên giới. Qua Ân đang đứng ở vọt tới trước tư thái. Hắn nghe được Hoa Lít cảnh cáo, cũng nghe đến cái kia chói hài phong minh. Hắn tính toán dừng bước lại, đồng thời đem to lớn chiến truy đường ngang trước người. Lý Vi ạ phản ứng nhanh nhất. Thân thể của nàng hướng về sau nhảy ra, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, biến mất tại sắt vụn núi mặt sau. Hoa Lít thì tại xung quanh cơ thể chống lên một mặt nặng nề màu vàng đất hình toi hộ thuẫn. Viên kia to lớn hạch tâm, mặt ngoài hồng quang trong nháy mắt đạt tới cực hạn, độ sáng thậm chí lấn át bầu trời mây đen. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng ở hạch tâm vị trí xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài bành trướng. Quang cầu chỗ đến, tất cả kim loại phế liệu đều trong nháy mắt bị khí hóa. Xông lên phía trước nhất Qua Ân, liền cùng hắn trước người chiến truy, cái thứ nhất bị quang cầu nuốt hết. Hắn bên ngoài thân phòng ngự vụ thuật tia sáng chỉ lóe lên một cái liền chôn bụi. Kiên cố trọng hình áo giáp ngậm nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, biên giới bắt đầu nóng chảy. Hoa Lít hình toi hộ thuẫn tại quang cầu trùng kích vào, mặt ngoài kịch liệt hướng vào phía trong lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Cuối cùng, hộ thuẫn vỡ vụn, còn sót lại sóng xung kích đem hắn hướng về sau ném bay ra ngoài, đâm vào xa xa một tòa khác sắt vụn trên núi. Toàn bộ đất lõm, tính cả xung quanh vài tòa từ phế liệu chồng chất mà thành núi nhỏ, đều tại cái này không tiếng động trong bạch quang biến mất. Tại chỗ, chỉ để lại một cái đường kính vượt qua 500 mét, nội bộ hiện ra lưu ly hình dáng to lớn hô sâu. Mấy giây về sau, chỉ hoan tiếng nổ mới khoan thai tới chậm. Đinh hai nhức góc quanh mình, để toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Lại qua rất lâu, tất cả mới yên tĩnh như cũ. Đem liệp sát giả mở cờ hai vùi lấp sát vụ núi, nằm ở bạo tạc bán kính biên giới, bị xung kích sóng lột một nửa. Cơ giác bên trong buồng lái này, Trần Bình nhìn xem ngoại bộ máy giám thị truyền lên về cảnh tượng, phía trên tràn đầy năng lượng máy nhiễu đông tuyết điểm. Hắn điều khiển cơ giáp từ phế tích bên trong đứng lên, quay người tiến vào một cái khác đầu lối đi hẹp, biến mất tại mộ địa chỗ sâu. Tại hố to khác một bên biên giới, Lý Vị Ạ thân ảnh từ trong bóng tối một lần nữa hiện lên. Nàng nhìn trước mắt bị triệt để thay đổi địa hình, cùng với cái kia to lớn lưu ly hố, trầm mặc không nói. Hoa Lít từ một đống biến hình kim loại tấm bên dưới đẩy ra đè ở trên người xác, đứng lên. Hắn phun ra một cái mang theo tơ máu nước bọt, hướng đi hố to trung tâm. Tại nơi đó, Qua Ân đang nằm tại trên mặt đất. Trên người hắn trọng hình áo giáp đã nhiều chỗ nóng chảy, cùng da thịt dính liền cùng một chỗ. Hắn phân nửa bên trái thân thể, từ bả vai đến bắp đùi, huyết nục lật ra ngoài, có thể nhìn thấy đốt trụi xương cốt cùng dạn nứt nội tạng. Hắn còn tại hô hấp, ngực yếu ớt địa chập trùng. Hoa Lít ngồi xổm người xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra một chi màu xanh lá cây đậm dược tề, nhét vào Qua Ân còn có thể động trong tay phải. Còn có thể sống sao? Qua Ân không có trả lời, chỉ là dùng hết khí lực, đem chi kia dược tề rót vào cổ họng của mình bên trong. Chương 774, chó cùng rất dậu chương 774, chó cùng rất dậu cao giai ma dược lập tức có hiệu lực. Qua Ân trên thân máu thịt bè bét chỗ miệng vết thương, mới mầm thịt bắt đầu lớn lên, đem nóng chảy áo giáp mảnh vỡ hướng ra phía ngoài gạt ra. Qua Ân phát ra một tiếng đau đớn đè nén gầm nhẹ, dùng còn có thể ra tay cánh tay chống đỡ lấy mặt đất, chậm rãi đứng lên. Hoa Lít hỏi, còn có thể chiến đấu sao?
Vết thương nhỏ mà thôi.
Qua Ân giọng nói khàn khàn nói, ta muốn tự tay bẻ gãy cái kia hỗn đản tứ chi.
Hoa Lít gật gật đầu, từ chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, lấy ra một cái ước chừng dài 30 cm kim loại đen phương tiêm bia. Phương tiêm bia mặt ngoài khắc rõ tinh mịn bùa chú màu bạc.
Hoa Lít đối Lý Vị Á nói, người này rất khó đối phó, khóa chặt hắn, không thể để hắn lại chạy.
Lý Vị Á nhẹ gật đầu, dưới chân cái bóng chó săn hóa thành một bãi chất lỏng, dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa.
Hoa Lít đem tinh thần lực chuyển vào trong tay phương tiêm bia, trong miệng ngâm sướng nói, lấy hắc sâm gia tộc chi danh, tam hoàn ma hóa vật phẩm, im lặng lồng sát, thử thể kích hoạt.
Một giây sau, hắn đem phương tiêm bia ném trên không.
Phương tiêm bia lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài bùa chú màu bạc toàn bộ sáng lên.
Từng đạo năng lượng màu bạc dây từ phương tiêm bia đỉnh bắn ra, bắn về phía trên bầu trời kim loại bụi mây.
Càng nhiều năng lượng dây thì bắn về phía mặt đất, chui vào những cái kia bỏ hoang cấu trang thân thể xác bên trong.
Lấy phương tiêm bia làm trung tâm, một cái bán kính 10 km to lớn hình bán cầu năng lượng vòng bảo hộ, từ hướng nội bên ngoài cấp tốc mở rộng.
Vòng bảo hộ mặt ngoài, vô số đùa chú màu bạc như du ngư đi xuyên, cuối cùng cố định xuống, tạo thành một cái bao phủ thiên địa to lớn lồng sắt hư ảnh.
Trong hộ cháo không gian, truyền đến một trận bị đè ép vướng víu cảm giác.
Tại mấy cây số bên ngoài một chỗ từ to lớn đường ống tạo thành công sự che chắn bên trong,
Trần Bình đang ngồi ở khoang điều khiển bên trong, thần tốc kiểm tu cơ giáp tại bạo tạc xung kích bên trong bị hao tổn mấy cái mấu chốt bộ vị.
Đột nhiên, hắn cảm giác được không gian xung quanh bị một cỗ cường đại lực lượng cầm giữ, lông mày xít sao nhăn lại.
Trần Bình lập tức thông qua ma lực ba động, kiểm tra vu sư kho tin tức.
Không gian phong tỏa.
Xem ra, đây là định đem ta triệt để ở lại chỗ này.
Lại còn là tam hoàn cấp bậc ma hóa vật phẩm, Hắc Sâm gia tộc thật đúng là tôn trọng ta.
Gần như trong cùng một lúc, loại kia bị theo dõi linh hồn khóa chặt cảm giác xuất hiện lần nữa, đồng thời so trước đó rõ ràng gấp 10.
Cơ giáp ngoại bộ máy thăm dò bên trên, ba cái đại biểu cho cao năng lượng phản ứng điểm đỏ, đang từ phương hướng khác nhau, thần tốc hướng hắn vị trí hiện tại vây kín mà đến.
Trần Bình không có tiếp tục sửa chữa cơ giáp. Hắn điều khiển liệp sắt giả mở cờ 2 đi ra đường ống công sự che chắn, đi tới một mảnh tương đối chống trải trên đất bằng. Nơi này từ vô số bị ép chặt cấu trang thân thể xác hình thành, tạo thành một mảnh kim loại hoang nguyên.
Tất nhiên không cách nào lợi dụng địa hình của nhau, vậy cũng chỉ có thể chính diện nên chiến.
Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại kim loại hoang nguyên biên giới.
Qua Ân đứng tại phía trước nhất.
Hắn phân nửa bên trái thân thể trên vết thương, bao trùm lấy một tầng từ dược tề thúc đẩy sinh trưởng ra màu da kết vảy.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia cao 5 mét cơ giáp, đem trong tay cự hình chiến truy kéo tại sau lưng.
Chiến truy kim loại đầu cùng mặt đất ma sát, vạch ra một đường đốm lửa nhỏ.
Hoa Lít cùng Lý Vị Ạ thì một trái một phải, cùng Qua Ân duy trì ước chừng 50 mét khoảng cách, tạo thành một cái tiêu chuẩn tam giác trận hình công kích.
Qua Ân đầu tiên phát khởi công kích.
Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân kim loại mặt đất đều sẽ hướng phía dưới lõm, phát ra chói tai kim loại biến hình âm thanh.
Trần Bình điều khiển cơ giáp, đem cánh tay trái tháp thuận đưa ngang trước người.
Đồng thời, vai phải năng lượng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng.
Liên tại họng pháo sắp sáng lên thời điểm, một cô vô hình ba động đảo qua khoang điều khiển.
Trần Bình cảm giác được tinh thần lực của mình cùng cơ giáp kết nối xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ.
Bên trong buồng lái này thao tác màn sáng bên trên, mấy cái phù văn lóe lên một cái, biến thành màu đỏ.
Năng lượng pháo bổ sung năng lượng tiến trình bị đánh gãy.
Đây là Livia công kích.
Thừa dịp cái này ngắn ngủi cứng ngắc, Qua Ân đã vọt tới cơ giáp trước mặt.
Hai tay của hắn giơ lên tự truy, thân thể xoay tròn một tuần, đem toàn bộ lực lượng dốc trong đó, quét ngang hướng liệp sắt giả mở cờ 2 phần eo.
Trần Bình cưỡng ép khôi phục đối cơ giáp khống chế, từ bỏ đón đỡ.
Hắn điều khiển cơ giáp chân tên lửa đẩy, hướng về sau phun ra khí lưu, dùng cơ giáp thân thể hướng về sau hoạt động.
Nhưng Qua Ân phạm vi công kích cực lớn,
đầu đũa cuối cùng vẫn là đập trúng cơ giáp cánh tay trái.
Bị đập trúng thấp thuẫn, mặt ngoài xuất hiện giống mạng nện vết rách.
Toàn bộ cánh tay trái ngoại bộ bọc thép, từ bả vai tới tay khuỷu tay, hướng vào phía trong vặn bẹo biến hình.
To lớn động năng đem cao 5 mét cơ giáp đánh lui 10 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Ông, một đạo tinh tế nhưng ngưng tụ màu đen sạc tuyến, từ hoa lít kim loại cánh tay phải đầu ngón tay bắn ra.
Sạc tuyến tinh chuẩn đánh trúng tháp thuẫn mặt ngoài vết rách trung tâm.
Và anh,
trình mặt tháp thuẫn nổ bể ra đến, biến thành hơn 100 khối thiêu đốt mảnh kim loại.
Liệp sát giả mở cờ hai cánh tay trái, chỉ còn lại có trần trụi nội bộ khung xương, mấy cây đứt gãy dịch ghép tuyến ống phun ra ngoài lửa cháy hoa.
Lại một lần tinh thần xung kích đảo qua khoang điều khiển.
Trần Bình mới vừa nâng lên cánh tay phải động lực bao tay, động tác lại lần nữa dừng lại.
Qua Ân bắt lấy cơ hội này,
hắn đem cự truy cắm trên mặt đất, dùng thân thể vọt tới cơ giáp hạ bàn.
Liệp sát giả mở cờ hai chân phải đầu gối mấu chốt, bị Qua Ân bả vai đụng trúng.
Nội bộ truyền lực kết cấu phát ra một trận rợn người kim loại vặn bẹo âm thanh, hướng về không bình thường góc độ cong.
Cơ giáp mất đi cân bằng, hướng về sau nghiêng đổ.
Tại cơ giáp ngã xuống đất quá trình bên trong, Hoa Lít kim loại cánh tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay bắn ra một đạo xoay tròn năng lượng mũi khoan.
Mũi khoan đánh trúng cơ giáp ngực khoang điều khiển vị trí.
Khoang điều khiển tầng ngoài hư không thiết giáp hợp kim, tại cao tốc xoay tròn năng lượng trùng kích vào, từng tầng chọc từng mảng phân chia.
Cuối cùng, năng lượng mũi khoan xuyên thấu tầng cuối cùng phòng hộ, tại điều khiển khoang trên vách kim loại lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng.
Nhiệt độ cao dư âm năng lượng sát qua Trần Bình vai trái.
Hắn đồng phục vải vóc nháy mắt hóa thành cho tàn, vai trái làn da cùng bắp thịt bị bỏng, một mảnh cháy đen.
Cảnh cáo,
cảnh cáo.
Khung máy bay tổn thương 40%, cánh tay trái toàn bộ hủy, chân phải mấu chốt báo hỏng, khoang điều khiển bị đánh xuyên lì bị ạ, cuối cùng một lần nữa.
Hoa Lít lúc này hạ lệnh.
Vô hình tinh thần xung kích, lần thứ 3 giáng lâm.
Lần này, mục tiêu của nó là cơ giáp ngực lốc xoáy lò luyện.
Tại tinh thần lực máy nhiều bên dưới, lò luyện nội bộ ổn định năng lượng tuần hoàn bị đánh phá. Mật độ cao ma năng tinh thể năng lượng thu phát bắt đầu mất khống chế. Lò luyện vỏ ngoài nhiệt độ kịch liệt lên cao, mặt ngoài phù văn phát ra nguy hiểm hồng quang. Hoa Ân cùng Alit đã lui về phía sau. Trần Bình trong con mắt phản chiếu ra bên trong buồng lái này càng ngày càng sáng hồng quang. Hắn dùng tận một điểm cuối cùng tinh thần lực, giải trừ thân thể cùng ghế lái vật lý khóa móc. Liệp sát giả mở cờ hai ngực lốc xoáy lò luyện, đạt tới điểm giới hạn. Một đoàn cực hạn bạch quang từ cơ giáp trong lồng ngực hướng ra phía ngoài bành trướng. Cơ giáp nửa người trên, tính cả cái kia hoàn hảo cánh tay phải, tại bạch quang bên trong bị phân giải thành nguyên thủy nhất kim loại hạt căn bản. Kịch liệt năng lượng sóng xung kích, đem cơ giáp tàn tạ nửa người dưới xé thành mảnh nhỏ. Khoang điều khiển vỏ ngoài tại bị hoàn toàn phân chia phía trước, bị xung kích sóng hất bay đi ra. Trần Bình thân thể theo vỡ vụn khoang điều khiển cùng nhau bị ném không trung. Lan lộn trong tầm mắt, màu xám trắng bầu trời cùng gỉ màu đỏ mặt đất luân phiên xuất hiện. Hắn đâm vào một tòa từ vô số kim loại dây thừng dây dưa mà thành sắt vụn trên núi. Thân thể đầu tiên là đụng gãy mấy cây thô to dây thừng, sau đó nặng nề mà ngã xuống ở phía dưới một khối tương đối bằng phẳng vỏ bọc thép bên trên. Huyết dịch từ mũi miệng của hắn bên trong tuôn ra. Vai trái bỏng, cùng với toàn thân nhiều chỗ gãy xương cùng nội tạng đã nứt, để hắn không cách nào động đậy. Hoa Lít, Qua Ân cùng Lý Vị ạ, từ ba phương hướng, chậm rãi hướng đi hắn rơi xuống vị trí. Hoa Lít kim loại cánh tay phải, một lần nữa nhắm ngay nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trần Bình. Chương 775, trên phế tích, thẩm phán buông xuống. Chương 775, trên phế tích, thẩm phán buông xuống. Mảnh này bị im lặng lồng sắt phong tỏa khu vực bên trong, chỉ có gió thổi qua kim loại phế tích lúc phát ra tiếng nghẹn ngào. Trần Bình ý thức đang đau nhức bên trong chìm nổi. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực ngay tại từ toàn thân trong vết thương trôi qua. Xương sườn gãy mất 7 cái, trong đó một cây gai vào phổi, mỗi một lần hô hấp đều mang đến tiêu đốt đau đớn. Vai trái bỏng đã thương tới xương cốt. Cùng gia Lý An Hắc Sâm chiến đấu, dựa vào là tin tức kém ưu thế cùng chiến thuật thiết kế, trên bản chất là một lần thành công đánh lén. Nhưng lần này, đối mặt ba cái phối hợp ăn ý, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhị hoàn vũ sư, một vòng cùng nhị hoàn thực lực sai biệt bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hoa Lít kim loại cánh tay đã nâng lên, lòng bàn tay năng lượng kia sáng càng ngày càng sáng. Bóng ma tử vong bao phủ xuống. Cực cuối cùng một thanh. Trần Bình dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, thăm dò vào trên ngón tay của mình nhận chứa đồ. Tinh thần lực của hắn chạm đến biên kia bị hắn cất vào hộ chỉ, dùng mấy tầng năng lượng lực trưởng phong ấn thần tính kết tinh. Trần Bình không chút do dự, dẫn động tinh thần lực, giải khai tất cả phong ấn. Dẫn nổ. Chữ vật giới chỉ bên trong, viên kia to bằng ngón tay, nội bộ phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không kết tinh, mặt ngoài phong ấn phủ văn nháy mắt tiêu tán. Giảm đến cực hạn vô chủ thần tính lực lượng, mất đi gò bó. Một cỗ vượt xa nhị hoàn cấp độ năng lượng ba động, lấy Trần Bình thân thể làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bộc phát. Đang chuẩn bị phát động một kích cuối cùng Alit, động tác dừng lại một chút. Hắn nhìn thấy Trần Bình mặt ngoài thân thể, hiện ra vô số tinh mịn kim sắc vết rạn. Đây là vật gì? Alit mặt lộ kinh nghi. Căn bản không chờ Alit phản ứng, kim sắc quang mang từ Trần Bình thất khiếu cùng toàn thân trong vết thương nhô lên mà ra. Thân thể của hắn, tại cái này cố cao duy lực lượng cọ rửa bên dưới, bắt đầu từ nội bộ sụp đổ. Làn da, bắp thịt, xương cốt đều tại phân chia thành cực kỳ nhỏ hạt căn bản. Nhưng cùng lúc đó, Trần Bình cái kia sắp phá nát linh hồn, lại tại sức mạnh mang tính hủy diệt cái này bên trong bị lập đi lặp lại rèn luyện cùng cải tạo. Một vòng vũ sư bình cảnh, tại cái này cố ngang ngược lực lượng trước mặt, giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện xông phá. Trên bầu trời màu xám trắng tầng mây, bị một cố lực lượng vô hình quấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, không trung hạt năng lượng bị phía dưới thần tính phong bạo dẫn động, bắt đầu điện ly, tách ra chói lọi quang mang. Những ánh sáng này tại im lặng lồng sắt nội bộ hỗn loạn lực trường hướng dẫn bên dưới, dần dần phát họa ra một cái hình dáng. Đó là một tôn cao tới vài trăm mét cự hình người cơ giáp ảnh. Nó yên tĩnh địa đứng sừng sững ở trên tầng mây, trong tay cầm một cái từ tia sáng tạo thành thẩm phán chi kiếm, quan sát phía dưới nhỏ bé đại địa. Cỗ này nguồn gốc từ cao chiều không gian uy áp, để Qua Ân không bị khống chế lui về sau một bước. Lý Vị ạ tính toán lộ ra tinh thần lực của mình, đi cảm giác cái kia dị biến đầu nguồn. Nhưng mà tinh thần lực của nàng vừa mới ly thể, liền bị cuồng bạo cơn bão năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Lý Vị ạ kêu lên một tiếng đau đớn, khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi. Hoa Lít gắt gao tiếp cận cái kia tại kim quang bên trong thân thể không ngừng phân chia vừa trọng tổ thân ảnh, giọng nói khô khốc nói, hắn tại tấn thăng nhị hoàn. Mau ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, Trần Bình bộ kia cơ hồ bị hoàn toàn phân chia thân thể, tại nhị hoàn ma lực tác dụng dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Đốt chùi bả vai khôi phục chân bóng làn da, đâm vào phổi xương sườn bị cải tạo, đứt gãy xương cốt một lần nữa kết nối. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Kim sắc thần tính quang huy cùng màu xanh đậm nhị hoàn ma lực tại hắn bên ngoài thân đảm bảo. Trần Bình nâng tay phải lên. Nơi xa, những cái kia tán loạn trên mặt đất liệp sắt giả mở cờ hai kim loại sắt, phát ra ông ông cộng minh âm thanh. To to nhỏ nhỏ mảnh kim loại, tổng cộng vượt qua hơn vạn khối. Toàn bộ lơ lửng đến giữa không trung, bọn họ giống như được trao cho sinh mệnh, hóa thành từng đạo kim loại dòng lũ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trên bầu trời cự hình cơ giáp huyết ảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chui vào Trần Bình trong cơ thể. Kim loại dòng lũ vây quanh Trần Bình thân thể cao tốc xoay tròn, phát ra từng đợt tiếng cọ sát chói tai. Bọn họ tại thần tính lực lượng hướng dẫn cùng nhị hoàn ma lực dựng lại bên dưới, nóng chảy biến hình, tiến hành gây dựng lại. Một tầng lại một tầng hoàn toàn mới bọc thép bao trùm tại Trần Bình mặt ngoài thân thể. Cuối cùng, tất cả mảnh kim loại tiêu hao hầu như không còn. Một bộ hoàn toàn mới ma đạo cơ giáp, thay thế nguyên bản đồng phục, bao trùm ở trên người Trần Bình. Đại cơ giáp này so liệp sát giả mở cờ hai nhỏ hơn, chỉnh thể có hình giọt nước, độ cao chỉ có 3 mét. Toàn thân là ám trầm thương thiết sắc, bọc thép mặt ngoài khắc rõ năng lượng màu vàng nóng mạch kín. sau lưng của nó mở rộng ra 6 mảnh từ năng lượng tạo thành quang dực. Bản mệnh vu thuật ma năng vũ trang, nhị hoàn thẩm phán giáng lâm đây là tấn thăng nhị hoàn về sau, tại một vòng bản danh vu thuật ma năng vũ trang trên cơ sở tấn thăng, đồng thời thu được hoàn toàn mới năng lực. Lấy tự thân làm hệ tâm, trực tiếp dùng ma lực cấu trúc cũng khống chế cơ giáp. Giống. Qua Ân Từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phát ra như dã thú chiến giống. Hắn không thể nào tiếp thu được thú săn ở trước mắt lật bản sự thật. Qua Ân kéo lấy trọng thương thân thể, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong hai chân, tấn mạnh phóng tới vừa vận hoàn thành biến thân Trần Bình. Trong tay hắn cự truy, ở giữa không trung vạch ra một đạo tàn ảnh, đập về phía Trần Bình đầu. Trần Bình không có né tránh, chỉ là nâng lên tay trái. Ông. Một mặt từ hình lục giác năng lượng tinh cách tạo thành màu vàng kim nhạt hộ thuẫn, tại Trần Bình trước mặt mở rộng. Qua Ân chiến truy, nặng nề mà nện ở hộ thuẫn bên trên. Đủ để đập sập một ngọn núi nhỏ lực lượng khổng lồ, lại không thể để mặt kia hộ thuẫn sinh ra một tia gợn sóng. Tất cả động năng đều bị hộ thuẫn hấp thu phân chia. Điều đó không có khả năng. Ngươi mới vừa vận tấn thăng nhị hoàn vũ sư. Qua Ân sắc mặt hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trần Bình năm ngón tay trái mở ra. Mặt kia tấm chắn năng lượng nháy mắt phân chia, hóa thành mấy chục đầu kim sắc năng lượng tỏa dây xích, cuốn chặt lấy Qua Ân chiến truy cùng bản thân hắn tứ chi. Qua Ân tính toán dãy rủa, nhưng cho dù là hắn nhị hoàn vũ sư lực lượng, tại những này xiển xích trước mặt không hề có tác dụng. Trần Bình ngón trỏ tay phải, đối với bị trói buộc ở giữa không trung Qua Ân, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngưng tụ đến cực hạn năng lượng màu vàng nóng xạ tuyến, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Xạ tuyến nháy mắt xuyên thủng Qua Ân đầu. Qua Ân thân thể cứng ngắc ở giữa không trung. Sau đó, thân thể của hắn cùng trôi này cự truy, cùng nhau bị năng lượng tỏa dây xích phân chia thành bay lên đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Tại Qua Ân bị phân giải đồng thời, Lý Vị Ả thân ảnh đã hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng tối, hướng về im lặng lồng sắt biên giới cao tốc lao đi, tính toán thoát đi. Trần Bình quay đầu, thậm chí không có chuyển bước. Một cỗ dung hợp thần tính lực lượng khổng lồ tinh thần lực, hướng Lý Vị Ả phương hướng càn quét mà đi. Ngay tại trong bóng tối xuyên qua Lý Vị Ả, thân thể đột nhiên cứng đờ, từ tiềm hành trạng thái bên trong ngã ra. Nàng trong thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, linh hồn tại cấp bậc cao hơn tinh thần trùng kích vào, bị nháy mắt chấn vỡ. Nàng ngã trên mặt đất, thân thể co quắp hai lần, liền cũng không có tiếng thở nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại Malik. Hắn mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả, tự biết chính mình chỉ có quyết một trận tử chiến con đường này. Kim loại cánh tay phải nhắm ngay Trần Bình, lòng bàn tay năng lượng kia sáng đã hội tụ đến cực hạn. Quái vật, đi chết đi cho ta. Xem như săn giết tiểu đội trưởng, Malik làm ra sau cùng công kích. Một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần năng lượng mũi quan, xoay tròn lấy bắn về phía Trần Bình. Trần Bình sau lưng 6 mảnh quang dược chấn động, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Năng lượng mũi quan đánh trúng hắn vị trí mới vừa đứng, đem nơi đó kim loại mặt đất hòa tan ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bình đã xuất hiện sau lưng Walid. Quá chậm. Trần Bình tay phải chập ngón tay lại thành đao, bao trùm lấy một tầng thật mỏng năng lượng màu vàng nóng, đơn giản huy động cánh tay. Walid thân thể cứng lại rồi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy ngực của mình, tính cả cái kia kiên cố kim loại cấu trang cánh tay, xuất hiện một đạo phẳng lì xéo xuống vết cắt. Chỗ rạch mổ không có máu tươi chảy ra, chỉ có điểm sáng màu vàng nóng tại tiêu tán. Walid nửa người trên, từ chỗ rạch mổ chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất, phân chia thành điểm sáng. Ngươi. Walid chỉ tới kịp nói ra một chữ, đầu của hắn cũng theo đó phân chia. Chiến đấu tại thoáng qua liền qua ở giữa kết thúc. Trần Bình trên người thẩm phán giả cơ giáp, mặt ngoài quang mang dần dần ảm đạm. Cuối cùng, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, một lần nữa lộ ra hắn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể cùng cái kia thân tổn hại đồng phục. Trần Bình đi đến Walid chờ ba người biến mất địa phương, khom lưng nhặt lên ba cái rơi xuống đất túi trữ vật. Ba người này túi trữ vật, có lẽ có thể có không ít đồ tốt, vừa vặn dùng để hoàn thiện ta thẩm phán giả. Trần Bình đem túi trữ vật cất kỹ, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng bao phủ phiến thiên địa này im lặng lồng sắt. Hắn nâng tay phải lên, đối với trên bầu trời năng lượng vòng bảo hộ, hư hư nắm chặt. Bao phủ xung quanh 10 km to lớn vòng bảo hộ, giống như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, tiêu tán trong không khí. Chương 776, hồn chi vũ chèn sở sở thiên chương 776, hồn chi vũ chèn sở sở thiên màu xám trắng dưới bầu trời, kim loại mộ địa khôi phục yên tĩnh. Trần Bình tìm tới một chỗ từ mấy khối cự hình chiến hạm vỏ bọc thép tạo thành hình tam giác ổn định không gian, xem như lâm thời chỉnh đốn địa điểm. Hắn ngồi trên mặt đất, đem ba cái nhị hoàn vu xuyên túi chứa vật đặt ở trước mặt kim loại trên mặt đất. Cái thứ nhất là ba lít túi chứa vật. Trần Bình tinh thần lực thăm dò vào trong đó, bắt đầu kiểm kê. Đầu tiên là ma thạch, phẩm chất cao ma thạch tổng cộng 812 khối. Tiếp theo là các loại kim loại hiếm cùng ma pháp tài liệu. Trong đó có ba khối lớn chừng quả đấm áo bên trong á thép, cùng với một bình chứa nửa bình chất lỏng màu bạc bí ngân tinh hoa. Vu thuật hình mẫu quyển trục tổng cộng có 6 phần, đều là nhị hoàn cấp bậc thổ nguyên tố cùng kim loại điều khiển loại vu thuật. Bên cạnh còn để đó một bản hoa lít tự tay sáng tác cấu trang thân thể cải tạo cùng phá giải tâm đắc. Cuối cùng, Trần Bình từ trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, từ không biết tên xương thú điêu khắc thành phù văn. Hắn dùng tinh thần lực chạm đến một cái, một đoạn tin tức liền chạy vào trong đầu. Phá giới phủ, tam hoàn tiêu hao chủng loại, có khả năng tiến hành một lần ngẫu nhiên khoảng cách dài không gian truyền tống. Đó là cái đồ tốt. Trần Bình trong mắt sáng lên, đem ba lít vật phẩm phân loại địa cất kỹ, lại cầm lên Lý Vị Ả túi chứa vật. Lý Vị Ả cất giữ càng thêm tinh xảo. Phẩm chất cao ma thạch có 530 khối, hi hữu tài liệu phần lớn là ánh thép, thư không chi bụi cái này thích hợp tiềm hành cùng tinh thần loại vu thuật vật phẩm. Nàng vật lưu lại bên trong, giá trị cao nhất là 3 phần liên quan tới làm sao rèn luyện linh hồn, chống cự tinh thần xung kích bí thuật ghi chép, cùng với một kiện từ đặc thù tài liệu bệnh mà thành áo choàng. Trần Bình cầm lấy áo choàng. Nó chất liệu không phải là tia không phải là nha, vào tay không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. căn cứ vu sư kho tin tức cung cấp vật phẩm tin tức biểu thị, đây là một kiện tên là huyễn ảnh áo choàng nhị hoàn hy hữu ma khí, khởi động về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn vặn vẹo xung quanh cơ thể tia sáng cùng năng lượng ba động, đạt tới ẩn thân hiệu quả. Có cái này, trở về lãnh địa lúc liền có thể tránh đi hắc xâm gia tộc có thể bố trí giám sát. Cuối cùng là qua ân túi chữ vật, giống như qua ân bản nhân một dạng, hắn trong túi chữ vật chất đầy cuồng bạo phong cách vật phẩm, 1.200 khối phẩm chất cao ma thạch, đại lượng trọng hình thỏi kim loại, 5 phần nhị hoàn cấp bậc lực lượng tăng phúc cùng phòng ngự loại vu thuật hình mẫu. Trừ cái đó ra, Trần Bình còn tại trong một cái góc tìm được một phần dùng mã hóa giấy bằng da dê ghi chép văn kiện. Hắn dùng tinh thần lực phá giải phía trên giản dị mã hóa, nội dung là hắc xâm gia tộc lãnh địa nội bộ bộ phận phòng ngự kết cấu bản đồ phân bố, cùng với mấy cái trọng yếu tài nguyên nhà kho vị trí tin tức. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Bình đem tất cả vật phẩm kiểm kê xong xuôi, ba cái nhị hoàn vu sư tích lũy, tổng giá trị đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá, Trần Bình không có lập tức bắt đầu tu luyện mới vu thuật, mà là đem cái kia mười mấy vốn ghi chép khác biệt chi thức ghi chép cùng quyển trục, toàn bộ mở ra ở trước mặt mình. Cấu trang thân thể cải tạo cùng phá giải tâm đắc linh hồn cô đọng bí pháp trọng lực chẳng tố năng kỹ xảo. Đây đều là ba vị nhị hoàn vu sư cả đời tích lũy, đại biểu mỗi người bọn họ trên đường hải tâm. Nhưng Trần Bình có thể nhìn ra, những kiến thức này đều tồn tại riêng phần mình tính hạn chế, lý luận ở giữa thậm chí lẫn nhau xung đột. Những kiến thức này tựa như là giải rác bánh răng cùng linh kiện, mặc dù bản thân tinh vi, nhưng không cách nào tổ hợp thành một đại hoàn chỉnh máy móc. Trần Bình nội tâm muốn nói, hắn ánh mắt lại rơi vào viên kia đã hoàn toàn thả ra năng lượng, biến thành xám trắng ảm đạm thần tính kết tinh sắc không bên trên. Có lẽ ta cần một cái càng cao chiều không gian giàn cùng, đến đem bọn họ chỉnh hợp cùng một chỗ. Một ý nghĩ tại Trần Bình trong đầu thành hình, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra nhu hòa ánh sáng màu trắng. Hắn đem trước mặt tất cả tri thức ghi chép cùng vật chủ, liền cùng hắn từ vu sư kho tin tức bên trong điều lấy ra, liên quan tới cấu trang học cùng linh hồn nguyên lý luận số liệu quan cầu, cùng với viên kia thần tính kết tinh sắc không, toàn bộ dùng tinh thần lực nâng lên, chậm rãi đưa vào đoàn kia giữa bạch quang. Vô hạn hợp thành, khởi động. Lần này, bị hợp thành không còn là vật chất, mà là tin tức cùng tri thức bản thân. Bạch quang hướng vào phía trong co vào, tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp năng lượng trùng sáng. Tại trùng sáng nội bộ, vô số đời đơn lấy vu thuật hình mẫu phủ văn kết cấu, cấu trang thân thể bản vẽ thiết kế, linh hồn chấn động tần số đường cong, đều đang không ngừng phân chia đều xem trọng tổ. Hoa lít liên quan tới như thế nào phá hỏng năng lượng tiết điểm kinh nghiệm, bị dùng để đảo ngược suy luận ra làm sao tạo dựng càng ổn định mạch năng lượng. Qua ân bắp thịt kỹ xảo phát lực, bị chuyển hóa thành cơ giáp khung xương mô phỏng sinh vật cơ học kết cấu. Lý vị ạ tinh thần lực rèn luyện bí thuật, thì trở thành cấu trúc hoàn toàn mới hạch tâm lý luận cơ sở. Mà viên kia thần tính kết tinh sắc không, tại hợp thành bên trong đóng vai chất xúc tác cùng khung xương nhân vật. Nó cung cấp càng cao chiều không gian thị giác, đem những này nguyên bản thuộc về khác biệt thể hệ tri thức, cưỡng ép dán lại cùng hoàn thiện, điền vào giữa bọn chúng lo dịp đứt gãy. Quá trình này kéo dài dòng dã 15 ngày. Sau 15 ngày, đoàn kia tia sáng triệt để dung nhập Trần Bình lòng bàn tay. Trần Bình nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn, một bản từ vô số tín tức lưu tạo thành hư ảo pháp điện chậm rãi thành hình. Pháp điện địa, hiện ra 5 cái từ thuần túy tinh thần lực tạo thành văn tự, hồn chi vũ trang cơ sở quyển sách. Đây là độc thuộc về Trần Bình, độc thuộc về hắn khai sáng ma đạo cơ giáp vu thuật lưu phái căn bản pháp. Lý luận căn cơ đã có, tiếp xuống chính là đưa nó biến thành sự thật. Trần Bình đứng lên, đi ra lâm thời công sự. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, tinh thần lực hướng về toàn bộ kim loại mộ địa dọc theo đi. Lần này, mục tiêu của hắn là đem trên phiến đại địa này tất cả kim loại phế liệu đều coi là có thể lợi dụng nguyên vật liệu. Vô hạn hợp thành. Lấy Trần Bình làm trung tâm, một cái năng lượng to lớn chàng bắt đầu vận chuyển. Trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn tấn bỏ hoang bọc thép, kết cấu khung xương, đường ống năng lượng bắt đầu chấn động. Bọn họ phân chia thành cơ sở nhất kim loại bột phấn cùng hạt năng lượng, hóa thành từng đạo màu xám dòng lũ, hướng về Trần Bình vị trí tụ đến. Tại Trần Bình trước mặt, những này vật chất dòng lũ trải qua tinh luyện, gây dựng lại, tạo hình, bắt đầu tạo dựng một đài hoàn toàn mới khung máy bay khung xương. Căn cứ hồn chi vũ trang cơ sở quyển sách thiết kế, đài cơ giáp này hạch tâm không còn là ngoại bộ ma năng thủy tinh hạch tâm, mà là một cái trực tiếp cùng Trần Bình linh hồn ràng buộc hồn chi vũ trang hạch tâm. Cái này hạch tâm từ bản thân hắn bộ phận linh hồn ấn ký, tịch thu được áo bên trong a thép cùng bí ngân tinh hoa dung hợp mà thành. Nó được đặt ở cơ giáp lồng ngực vị trí. Đón lấy là mô phỏng sinh vật bắp thịt buộc, năng lượng truyền mạch kín, cùng với mô đủ lệ ngoài vòng giáo hóa treo bọc thép tiếp lời. Quá trình này lại kéo dài 10 ngày. 10 ngày sau, một đài hoàn toàn mới cơ giáp đứng sừng sững ở kim loại hoang nguyên bên trên. Nó bị Trần Bình mệnh danh là Thẩm Phán Giả. Độ cao 3 mét, so liệp sắt giả mở cờ hai càng gấp rút gót. Toàn thân có ám kim sắc, bọc thép đường nối trô có thể nhìn thấy nội bộ chạy xuôi năng lượng màu lam đậm đường vân. Ngoại hình của nó có thể căn cứ Trần Bình ý chí tiến hành hoán đổi. Trần Bình tâm niệm vừa động, hoán đổi, đột kích hình thức. Thẩm Phán Giả vai cùng chân bọc thép trượt ra, lộ ra nội bộ 6 cái vẹt tựa tên lửa đẩy phun cửa ra vào. Hai tay của nó, 10 ngón đầu ngón tay thay đổi đến sắc bén, có thể nháy mắt bắn ra cao tần chấn động hạt căn bản lưỡi đao. Hoán đổi, phòng ngự hình thức. Cơ giáp ngoại bộ bọc thép càng biến đổi thêm dày nặng, hai tay bọc thép mở rộng, tổ hợp thành một mặt bao trùm toàn thân tháp thuẫn. Hoán đổi, ám sát hình thức. Cơ giáp phần lưng mở rộng, một cái chiều dài vượt qua 3 mét họng pháo từ trong đưa ra, tự động nối tại cơ giáp trên vai phải, họng pháo chỗ bắt đầu tập hợp hủy diệt tính năng lượng. Có nó, ta mới tính chân chính tại nhị hoàn vu sư bên trong đứng vững bước chân. Trần Bình đứng tại Thẩm Phán Giả trên bà bay, thỏa mãn dò xét chính mình tạo vật. Là thời điểm trở về. Trần Bình đem Thẩm Phán Giả cơ giáp thu vào nhận chứa đồ. Hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra kiện kia miễn ảnh áo choàng, khoác lên người. Theo ma lực truyền vào, áo choàng mặt ngoài nổi lên một tầng như nước gợn gợn sóng. Sau đó, Trần Bình thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Vì bảo thủ lý do, Trần Bình cũng không trực tiếp khởi động truyền tống trận trở về. Hắn trước đi bộ mấy cây số, lách qua mấy cái cỡ lớn cấu trang thân thể sắc năng lượng phóng xạ khu. Tại áo choàng che đậy bên dưới, Trần Bình xung quanh tia sáng cùng năng lượng ba động đều bị bặm mẻo, dung nhập bối cảnh hoàn cảnh bên trong. Hắn có thể nhìn thấy một chút từ Hắc Sâm gia tộc bố trí luyện kim qua đen, từ đỉnh đầu của hắn bay qua, nhưng đều đối với hắn làm như không thấy. Xác nhận bốn phía không có mặt khác truy tung thủ đoạn về sau, Trần Bình mới đi đến một chỗ bị hắn ghi chép lại, tương đối ẩn nấp dự bị điểm truyền tống. Hắn đem đạo sư của mình thẻ thân phận cùng một khối ma thạch bỏ vào truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Không gian bắt đầu bặm mẻo. Ma đạo công xưởng, dưới mặt đất truyền tống đại sảnh. Lý Nạ chính cầm một khối ghi chép thủy tinh tấm, thẩm tra đối chiếu lấy nhà kho khu vừa bận kiểm kê xong xuôi vật tư danh sách. Từ khi Trần Bình rời đi về sau, toàn bộ công xưởng vận chuyển liền lâm vào đình trệ. Nàng cùng mặt khác 7 tên đệ tử, chỉ có thể dựa theo Trần Bình lưu lại chỉ lệnh, tiến hành lý luận học tập cùng vật tư phân loại. Đúng lúc này, truyền tống trận nền móng, phù văn đống nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Lý Nạ lập tức dừng tay lại bên trong công tác. Nàng rút ra bên hông phân phối ma đạo luyện kim xung kích, nhắm ngay trong truyền tống trận tâm. Không gian ba động lắng lại, một thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận đường. Người tới hất lên một kiện áo choàng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Là ta. Nghe đến thanh âm này, Lý Nạ mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống trong tay vũ khí. Đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Chương 777, mưa gió nổi lên chương 777, mưa gió nổi lên công xưởng tình huống thế nào? Trần Bình một bên đem áo choàng gấp gọn lại bỏ vào nhẫn chứa đồ, một bên nói. Lý Nạ ngắn gọn trả lời, tất cả bình thường. Dựa theo ngài chỉ lệnh, tất cả đệ tử đều tại tiến hành lý luận học tập cùng cơ sở tài liệu phân loại xử lý. Chúng ta tồn kho tài nguyên, còn có thể duy trì công xưởng cơ sở vận chuyển ước chừng 3 tháng. Không đủ. Trần Bình lắc đầu, từ hôm nay trở đi, công xưởng tiến vào toàn diện thăng cấp giai đoạn. Hắn đem một phần mới bản kế hoạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, đưa cho Lý Nạ. Đó là một khối từ ký ức kim loại chế thành số liệu tấm. Lý Nạ tiếp nhận số liệu tấm, tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Số liệu trên bảng ghi chép là một bộ hoàn chỉnh lãnh địa cải tạo phương án. Phương án hạch tâm là căn cứ vào hồn chi vũ trang cơ sở quyển sách lý luận, chỉ tại tạo dựng một cái lấy Trần Bình thẩm phán giả cơ giáp làm trung ương xử lý hạch tâm, bao trùm toàn bộ quan trắc trạm phân bố thức tác chiến mạng lưới. Mạng lưới tầng thứ nhất là thăng cấp nguồn năng lượng hệ thống, đem công xưởng dưới mặt đất địa nhiệt nguồn năng lượng rút ra trang bị cùng tịch thu được tất cả phẩm chất cao ma thạch sâu chui, thành lập một cái khổng lồ nguồn năng lượng ma trận. Tầng thứ hai là thành lập tam vị nhất thể phòng ngự hệ thống, bao gồm vào ngoài tự động hóa cảnh giới ụ súng, trung tầng nhiều tầng hợp lại tâm chắn năng lượng, cùng với nội bộ từ cấu trang thân thể tạo thành thần tốc phản ứng bộ đội. Tầng thứ ba thì là Lý Nạ cùng mặt khác 7 tên đệ tử chế tạo riêng đời thứ nhất chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép, lính gác hệ liệt. Lý Nạ trần chờ nói, đại nhân, kế hoạch này cần tài liệu cùng thời gian. Tài liệu, ta chỗ này có. Trần Bình đem vali, Qua Ân cùng Lý Vị ạ ba cái túi chứa vật thả tới trên mặt đất. Bên trong còn bao gồm Trần Bình tại bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa hợp thành đại lượng tài liệu cùng vật tư. Những này đầy đủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất thăng cấp, đến mức thời gian, chúng ta tận lực trong vòng nửa năm hoàn thành. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng, nếu như là Lý Duy đại nhân lời nói, Lý Nạ nhìn chằm chằm ba cái túi chứa vật, đem vốn là muốn nói nuốt trở vào. "Là, ta lập tức đi triệu tập mọi người, tiến hành nhiệm vụ phân phối." Thời gian trôi qua, Ổ chủ Tỉ Nam tức lãnh địa bên trong trận kia bữa trưa, phản phất đã là cực kỳ xa xôi chuyện cũ. Trong ngay mắt, khoảng cách Trần Bình tại bỏ hoang cấu trang thân thể mộ địa tấn thăng nhị hoàn, đã đi qua một năm. Hiện vị diện vu sư trải qua 95 năm 279, cuối xuân. Thứ 13 hào bỏ hoang quan chắc trạm đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cũ nát hình tròn kiến trúc tương ngoài, bị một tầng nặng nề ám kim sắc thiết giáp hợp kim nơi bao bọc. Hơn trăm tòa tự động hóa ma năng ngụ súng, sắp xếp tại lãnh địa mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tại công xưởng sâu dưới lòng đất, một cái từ mấy trăm khối phẩm chất cao ma thạch tạo thành nguồn năng lượng ma trận, chính phát ra ông khẽ đều, là toàn bộ cứ điểm cung cấp lấy năng lượng khổng lồ. Trong sân huấn luyện, Lý Nạ chính dẫn theo 7 tên đệ tử tiến hành thực chiến diễn luyện. Bọn họ 8 người đều mặc một thân mới tinh xương vỏ ngoài bọc thép. Lính gác loại hình hiện dùng xương vỏ ngoài bọc thép. Bộ này bọc thép cao chừng 2m5, chỉnh thể có màu xám bạc, phía sau có loại nhỏ phi hành lơ lửng trang bị. Cánh tay phải thì là một cái có thể căn cứ nhu cầu, tại bắn nhanh gương, cao bước sóng lưỡi đao cùng cỡ nhỏ hộ thuẫn ở giữa hoán đổi mổ đủ lệ hóa vũ trang bình đài. Lý Nạ mặc là quan chỉ huy đặc hóa loại hình lính gác loại hình. Bọc thép mũ bảo hiểm bộ phận nhiều hai cây dùng cho tăng cường tìm địch cùng thông tin khoảng cách an can trảo. Chú ý các ngươi năng lượng chuyển vận, không muốn vượt qua đường ranh giới. Số 3, số 5, các ngươi hợp tác góc độ bắn lệch 7 độ, một lần nữa hiệu chỉnh. Lý Nạ âm thanh thông qua băng tần công cộng, tại mỗi người trong mũ giáp vang lên. Bọn họ đối kháng là 10 đài từ Trần Bình tự tay chế tạo, thực lực tương đương tại cấp 3 vu sư học đồ đỉnh phong chiến đấu cấu trang thân thể. Chiến đấu tại trong vòng 5 phút đồng hồ kết thúc. Tất cả cấu trang thân thể đều bị tinh chuẩn phá hủy. Lý Nạ tiểu đội trên trang giáp chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Mà ngay trong bọn họ, thực lực tối cường Lý Nạ cũng mới vừa vặn đi vào cấp 3 vu sư học đồ cấp độ. Tại Trần Bình dạy bảo bên dưới, nhóm này đệ tử thành công bằng vào ma đạo cơ giáp, có thể ung dung vượt cấp giết địch. Hắc Sâm gia tộc lãnh địa, trung ương màu đen tháp nhọn bên trong. Một tấm từ hắc diệu thạch mài giúp mà thành bản tròn bên cạnh, ngồi 7 vị khí tức bên thâm thân ảnh. Bọn họ là Hắc Sâm gia tộc trưởng lão hội thành viên. Áo Sơn Hắc Sâm đứng tại bản tròn trung ương. Trong đó một vị tóc hoa dâm trưởng lão mở miệng nói, "Áo Sơn, Hoa Lít, Lý Vị ạ, Qua Ân hồn hỏa đã tắt một năm. ba vị nhị hoàn đỉnh phong vũ sư, đây là gia tộc gần 50 năm đến trọng đại nhất tổn thất. Chuyện này trực tiếp dẫn đến chúng ta đối hư không vết tích đường hầm mỏ quyền công chế, nhận lấy bộ Atlantis thương nghiệp liên bang khiêu chiến. Ngươi cần vì thế phụ trách. Một vị khác nữ tính trưởng lao nói tiếp, cái kia kêu lẹ bị ổ chủ tìm người trẻ tuổi, căn cứ tình báo, hắn đã một năm không hề rời đi qua lãnh địa của mình. Trực tiếp hành động quân sự, tại tổng viện trưởng Zed còn tại dưới tình huống, nguy hiểm quá cao. Một cái bề ngoài là trung niên nam tính trưởng lao ngựa khí băng lãnh, lẹ bị ổ chủ tìm trưởng thành rõ như ban ngày, hắn có lẽ là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Chỉ bằng hắn có thể chạy trốn ba tên nhị hoàn vu sư vây quét, thậm chí đem nó phản sát năng lực đến xem, hắn sẽ có cơ hội xung kích tam hoàn vu sư cảnh giới. Đến lúc đó, Hắc Sâm gia tộc sẽ phải triệt để bị hắn giẫm tại dưới chân. Hào Sơn đi đến một tấm to lớn tinh giới bản đồ phía trước, chỉ hướng bản đồ bắc cảnh. Các vị trưởng lão, trực tiếp hành động quân sự xác thực không thể làm, thế nhưng chúng ta có thể sáng tạo một cái để dễ không cách nào nhúng tay hoàn cảnh. Hào Sơn ngón tay điểm vào trên bản đồ một cái dùng huyết sắc tiêu ký ra khu vực, Đờ Nột Tiết Huyết Vương Triều. Hắn ngữ khí kiên định nói, Đờ Nột Vương Triều một mực đối Vu sư học viện Nam Bộ rên rỉ khu mỏ quặng thèm nhỏ dãi đã lâu. Bọn họ quốc vương đồng dạng là một vị tam hoàn vu sư. Nếu như chúng ta có thể cho bọn họ một cái khai chiến mượn cớ, một cái để bọn hắn không cách nào cự tuyệt mượn cớ đâu. Lại một tên trưởng lao chất vấn, cái kia dẫn ra dẹp về sau đâu? Hào Sơn ánh mắt hiện lên một tia mù mịt. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Lại qua nửa tháng, một cái khẩn cấp thông báo thông qua học viện quan phương con đường chuyển tới mỗi một cái đạo sư thẻ thân phận bên trên, trong đó tự nhiên bao gồm Trần Bình. Ma đạo công xưởng trung ương bên trong phòng điều khiển, Trần Bình nhìn hướng Ly Nạ bắn ra ma pháp qua màn, phía trên là thông báo nội dung khẩn cấp chiến tranh lệnh động viên 3 ngày trước, Đờ Nột Thiết Huyết Vương Triều lấy quốc gia ta thương đội tại biên cảnh gặp phải Vu sư học viện đệ tử ác ý tập kích, đồng thời bị cướp làm nô lệ làm lý do, ngang nhiên sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến, điều động thứ 3 thiết giáp kỵ sĩ đoàn tập kích viện ta thuộc hạ rên rỉ khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng tại chống cự 3 giờ phía sau rơi vào, đóng giữ đạo sư cùng đệ tử toàn bộ bỏ mình. Cử động lần này là đối học viện công nhân tuyên chiến. Kinh tổng viện quyết nghị, Vu sư học viện lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả nhị hoàn trở lên đạo sư cần tùy thời chờ đợi chiêu mộ. Đờ Nột Thiết Huyết Vương Triều tại cái này thời gian điểm khai chiến. Lina mở miệng nói, đại nhân, cái này tựa hồ quá trùng hợp. Đây là Dương Nhu. Trần Bình tỉnh táo phân tích, Hắc Sâm gia tộc tại mộ địa sự kiện về sau, tiên lặng nguyên một năm, nguyên lai là đang chờ cái này. Bước lên một tràng ngoại bộ chiến tranh, đem học viện cao tầng lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Dạng này, bọn họ liền có đầy đủ thao tác không gian tới đối phó ta. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trần Bình ở đấy lòng yên lặng muốn nói. Trầm mặc một lát, hắn phân phó nói, Lina, truyền đạt ta đối tất cả mọi người mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, công xưởng phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến cao nhất, tạm dừng tất cả ra ngoài nhiệm vụ. Phải. Biên cảnh chiến hỏa, so mọi người dự đoán đều muốn mãnh liệt. Đờ Nột Thiết Huyết Vương Triều không những xuất động tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, thậm chí vận dụng 3 đài cỡ lớn chiến tranh cự tượng. Vu sư học viện phái ra nhóm đầu tiên bộ đội tiếp viện, ở chính diện trên chiến trường thụ trọng thương. Chiến tranh bộc phát phía sau ngày thứ 5. Trần Bình đạo sư thẻ thân phận, lại lần nữa tiếp thu đến một đạo tin tức. Lần này, tin tức nơi phát ra là tổng viện trưởng Dễ Ép. Trần Bình tại chính mình trong phòng thí nghiệm, kích hoạt lên thẻ thân phận. Một đạo ma pháp kính giống ở trước mặt hắn mở rộng. Kính tượng bên trong, là Dễ Ép tổng viện trưởng thân ảnh. Ở sau lưng hắn một tấm ma pháp hình chiếu trên bản đồ. Đại biểu Đờ Nột Thiết Huyết Vương Triều khu vực đang có một viên tướng tinh sáng lên. Tia sáng cường độ đạt tới tam hoàn cấp bậc. Dễ căn dặn Trần Bình, chân chính chim ưng con, chung quy phải một mình đối mặt phong bạo. Lệ Vị Ổ chủ tỉnh, ngươi là từ Lôi Đình lãnh chúa mạ cật đến nay, Vu sư học viện có hy vọng nhất xung kích tam hoàn cảnh giới thiên tài. Ta xem trong ngươi, ngươi nhất định muốn sống sót. Tiếng nói vừa ra, ma pháp kính giống liền gián đoạn. Từ ma pháp hình chiếu bản đồ quang mang có thể kết luận, Đờ Nột Thiết Huyết Vương Triều tam hoàn quốc vương đã đích thân đến tiền tuyến. Vì chống lại, Dễ cũng nhất định phải thân phó biên cảnh tòa chấn. Vu sư học viện nội bộ tạm thời xuất hiện một cái quyền lực chân không kỳ. Đây là Hắc Sâm gia tộc chờ đợi hơn một năm cơ hội tốt nhất. Lina, Trần Bình thông qua nội bộ tần số truyền tin mở miệng. Tại, đại nhân. Lina âm thanh rất nhanh truyền đến. Học viện bên kia có cái gì mới động tĩnh? Có. Lina hồi phục rất nhanh. Liên tại 10 phút đồng hồ phía trước, học viện nội bộ thông báo, tổng viện trưởng đã ở vừa vặn lên đường, tiến về bắc cảnh tiền tuyến. Tại hắn rời đi trong đó, học viện tất cả công việc từ 12 viện trưởng ban chấp hành thay xử lý. Chương 778, chân tướng phơi bày. Chương 778, chân tướng phơi bày. Tổng viện trưởng Dễ tiến về bắc cảnh tiền tuyến ngày thứ 15 ban đêm. Bầu trời bị nặng nề mây đen bao phủ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Thiểm điện thỉnh thoảng bạch phá bầu trời đêm, ngắn ngủi địa chiếu sáng đại địa bên trên nước động phế tích cùng kim loại sắt. Trung ương bên trong phòng điều khiển, một đạo màu đỏ báo động ký hiệu tại Lina trước mặt màn sáng bên trên lập lòe. Lina mở miệng nói, đại nhân, bên ngoài cảnh giới pháp trận bị phát động. Nhiệt năng, ma lực, linh hồn quang phủ quét hình biểu thị, mục tiêu là một cái nhân loại nam tính. Dấu hiệu sinh tồn yếu ớt, năng lượng ba động phù hợp nhị hoàn vu sư sau khi trọng thương suy giảm đặc thù. Trần Bình âm thanh từ tần số truyền tin truyền đến, khởi động thứ hai, thứ ba bộ độc lập trinh sát hệ thống tiến hành giao nhau nghiệm chứng. Phải. Sau 5 phút, Lina lại lần nữa hồi báo, giao nhau nghiệm chứng xong xuôi, ba bộ hệ thống quét hình kết quả nhất trí. Chưa phát hiện bất luận cái gì nguy trang, biến hình có lẽ có thể lượng ẩn nút dấu hiệu. Mục tiêu bản nguyên linh hồn có khuyết tổn, cùng trạng thái trọng thương ăn cướp. Tất cả số liệu đều chỉ hướng một sự thật, nhưng bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường. Trần Bình tại chính mình trong phòng thí nghiệm, kết thúc đối số liệu phân tích. Hắc Sâm gia tộc toàn diện phong tỏa bên dưới, một cái vừa lúc trọng thương nhị hoàn lang thang vũ sư, vừa lúc xuất hiện tại lãnh địa của ta bên ngoài. Lina, đem ngoại bộ hình ảnh theo dõi tiếp vào đến, ta tự mình xử lý. Trần Bình ra lệnh. Phải. Trong phòng thí nghiệm, một mặt tường vách tường hóa thành trong suốt, cho thấy công xưởng ngoài cửa lớn cảnh tượng. Mưa to bên trong, một người mặc cũ nát pháp bào màu đen thân ảnh, chính ngồi dựa vào một khối nham thạch bên cạnh. Nước mưa làm ướt tóc của hắn, để hắn thoạt nhìn mười phần chật vật. Trần Bình ra lệnh, mở ra ngoại bộ quyết đại âm thanh trang bị. Hắn lập tức mặc vào thẩm phán giả cơ giáp, ly khai phòng thí nghiệm. Nặng nghề kim loại tiếng bước chân ở trong đường hầm vang vọng. Trần Bình không có trực tiếp mở ra cửa lớn, đứng tại từ tầng 3 hợp lại tâm chắn năng lượng cùng nặng nghề hợp kim cửa cống bảo vệ phía sau cửa. Cơ giáp ngoại bộ máy truyền cảm đem cửa bên ngoài tất cả tin tức thời gian thực phản hồi đến Trần Bình trước mặt. Hắn thông qua khuyết đại âm thanh trang bị mở miệng nói, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Ngoài cửa người kia ngẩng đầu, nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống. Ta là một tên lang thang vũ sư, tại thăm dò một chỗ không gian kẽ nứt lúc bị hư không sinh vật trọng thương, chạy trốn tới nơi đây đã là cực hạn. Thanh âm của hắn thông qua màn mưa truyền vào tới. Ta vô ý mạo phạm, chỉ câu một cái có khả năng che chở vài giờ địa phương đến xử lý thương thế. Người kia tiếp tục nói, ta có thể dùng ta thăm dò đến chỗ kia không gian kẽ nứt tọa độ xem như trao đổi. Trần Bình điều động thẩm phán giả cơ giáp toàn bộ tính toán lực, đem đối phương mỗi một câu lời nói, mỗi một cái nhỏ bé năng lượng ba động, đều cùng kho số liệu bên trong tồn trữ lừa gạt hình mẫu tiến hành so với. Kết quả vẫn như cũ là không thể nghi. Logic bên trên không có lỗ thủng, tình báo giá trị cũng đầy đủ. Nhưng Trần Bình tinh thần lực cùng bản thân ý thức lại bản năng phát giác được một tia không cân đối. Ở trong đó nhất định có trá. Trần Bình suy tư phía sau mở miệng, tọa độ trao đổi có thể, nhưng ngươi không thể tiến vào lãnh địa của ta. Ta có thể tại chỗ này vì ngươi cung cấp một cái lâm thời năng lượng vòng bảo hộ cùng khôi phục dược tề. Ngoài ra, nơi này vốn là Vu sư học viện phạm vi lãnh địa, ngươi tại chỗ này hoàn toàn an toàn, ngươi có thể đi học viện khác đạo sư lãnh địa xin giúp đỡ. Nếu như ngươi vẫn cứ cảm thấy không có cảm giác an toàn, ta có thể điều động mấy đài từ đội thức ma đạo cấu trang thân thể hộ tống ngươi. Đây là Trần Bình sau cùng thăm dò. Một cái chân chính nhu cầu cấp bách che chở Vu sư, tất nhiên sẽ tiếp thu mấy cái này tương đối an toàn điều kiện một trong. Mà một cái có mưu đồ khác người, thì sẽ tự tuyệt. Ngoài cửa người kia trầm mặc một lát, trước ngực hắn đeo một cái không chút nào thu hút đá quý màu xám, mặt ngoài bạch qua một đạo hào quang nhỏ yếu. Sau đó, người kia chậm rãi đứng lên. Hắn nguyên bản suy yếu năng lượng ba động, trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó, là một cỗ giống như thâm viên mênh mông, đủ để cho không gian bản thân cũng vì đó run rẩy bị áp. Chính là Hắc Sâm gia tộc Tam Hoàn Vu sư tộc trưởng, Ảo Sơn Hắc Sâm. Phản ứng không sai, lệ bị ổ chủ tin. Ảo Sơn âm lanh nói, đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi cẩn thận không có chút ý nghĩa nào. Không có tạo dựng bất luận cái gì vu thuật pháp trận, cũng không cần ngâm sướng bất luận cái gì chú ngữ. Ảo Sơn chỉ là đơn giản đẩy về phía trước xuất thủ trưởng, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm. Phía trước không gian xuất hiện một mảnh mắt trần có thể thấy bằng mẹo. Đây cũng không phải là năng lượng nào đó xung kích, mà là sấp xỉ quy tắc bao trùm. Đây chính là Tam Hoàn Vu sư điểm mạnh, đem xung quanh nhất định khu vực hóa thành từ chính mình thống trị lĩnh vực. Tồn tại xóa đi quy tắc, bị sần cương ép thêm tại phiến khu vực này. Trần Bình lãnh địa phía ngoài nhất tầng thứ nhất hợp lại tâm chắn năng lượng, tại tiếp xúc đến mảnh này vặn mẹo không gian nháy mắt, chớp liên tục nhấp nháy cơ hội đều không có, liền trực tiếp từ không gian 3 chiều bên trong bị tẩy. Ngay sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3. Ba đạo đủ để ngăn chặn nhị hoàn vu sư vây công vài giờ hộ thuẫn, tại không đến 1/10 giây bên trong, lặng yên không một tiếng động biến mất. Sau đó, cái kia mảnh vặn mẹo không gian chạm đến từ áo bên trong a thép cùng nhiều loại hi hữu hợp kim rèn đúc mà thành, dày đến 5 mét hợp kim cửa cống. Kiên cố kim loại cửa cống cùng tâm chắn năng lượng một dạng, từ hình thành nó mỗi một cái nguyên tử bắt đầu bị phân giải xóa đi. Một cái đường kính vượt qua 20 mét to lớn hình tròn lỗ hổng xuất hiện ở ma đạo công xưởng tường ngoài bên trên. Cố lực lượng này dư thế không giảm, tuôn hướng đứng tại phía sau cửa thẩm phán giả cơ giáp. Trần Bình ngay lập tức đem cơ giáp năng lượng chuyển vận tăng lên đến cực hạn, khởi động phòng ngự hình thức. Nặng nghề bọc thép tổ hợp thành tháp thuẫn, ngăn tại cơ giáp trước người. Nhưng mà, từ hồn chi vũ trang hoạch tâm tạo ra năng lượng lực trường, tại tiếp xúc đến cái kia mảnh vặn mèo không gian về sau, lập tức bắt đầu chôn bụi. Bao trùm tại cơ giáp mặt ngoài ám kim sắc bọc thép, từ bị tiếp xúc bộ vị bắt đầu, phân chia thành cơ sở nhất hạt năng lượng, tiêu tán trong không khí. Chỉ là trong nháy mắt, thẩm phán giả cơ giáp toàn bộ cánh tay phải, tính cả vai bọc thép, liền hoàn toàn biến mất. Tồn tại xóa đi quy tắc dư âm, xuyên thấu tầng tầng phòng hộ, xâm nhập khoang điều khiển. Bên trong buồng lái này mấy cái khống chế màn sáng liên tiếp dập tắt. Trần Bình cảm giác được một cỗ lực lượng trực tiếp tác dụng với mình thân thể. Hắn cánh tay trái quần áo cùng làn da cũng bắt đầu xuất hiện phân chia dấu hiệu. Hắn lập tức cắt đứt bị hao tổn khu vực năng lượng cung ứng, điều khiển chỉ còn lại một cánh tay thẩm phán giả cơ giáp, hướng về sau cao tốc tối lui. Cơ giáp phía sau, 6 mảnh quang dược phun ra cường đại lực đẩy. Nhưng cơ giáp vừa vặn lui ra phía sau không đến 30 mét, áo sần hắc sâm thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt nó. Trước ngực hắn viên kia đã vỡ vụn đá quý màu xám, bột phấn có một bộ phận dung nhập vừa rồi trong công kích, bám vào tại cơ giáp sắc bên trên. Không sai tạo vật, nhị hoàn vu sư có thể làm đến tình trạng này, ngươi thật sự là một thiên tài, có hy vọng xung kích tam hoàn vu sư cấp độ. Ảo Sơn hắt sâm ánh mắt băng lãnh. Do đó, ngươi hôm nay phải chết tại chỗ này. Chương 779, sống chết trước mắt chương 779, sống chết trước mắt Ảo Sơn không có dừng lại, lại lần nữa giơ tay lên. Xung quanh hắn không gian bắt đầu lấy cao hơn tần số và mẹo, càng nhiều hiện thực kết cấu bị đưa vào hắn nắm trong tay lĩnh vực bên trong. Mưa to rơi vào vùng lĩnh vực này, liền im lặng biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Tam hoàn vu sư, đây chính là tam hoàn vu sư lực lượng sao? liền quy tắc đều có thể trực tiếp can thiệp. Chủ quan cho rằng bằng vào cứ điểm cùng cơ giáp có thể quần nhau một hai, không nghĩ tới liền đối phương lĩnh vực đều nhịn không được. Bên trong buồng lái này, đứt gãy ống năng lượng dây bắn ra điện tia lửa, mấy cái màn hình đã triệt để tối đi xuống. Báo động hồng quang cùng điện tia lửa luân phiên lập lòe, chiếu rọi ra Trần Bình bị dầu máy cùng vết máu làm bẩn gò má. Hắn cánh tay trái trên da, bị quy tắc dư âm ăn mòn địa phương đã đình chỉ phân chia, nhưng lưu lại màu xám trắng vết tích, nơi đó tổ chức đã triệt để hoại tử. Austin thân ảnh đang vặn bẹo không gian dưới bối cảnh, lại lần nữa bước về phía trước một bước. Giao ra kiến thức của ngươi, ta có thể để ngươi chết đến không thống khổ chút nào. Trần Bình bình tĩnh đáp lại, xem ra, ngươi hôm nay không phải là giết ta không thể. Austin cười lạnh nói, nhân vật như ngươi, hoặc là hát xâm gia tộc sử dụng, hoặc là nhất định phải bị triệt để loại bỏ. Nhưng đã ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi, hiện tại, đến phía ta. Không có phần thắng, cứng đôi cứng kết quả chỉ có bị triệt để biến thành cho bụi. Trần Bình tại nội tâm có phán đoán. Sinh cơ duy nhất, ở chỗ viên kia phá giới phủ. Thế nhưng, kích hoạt phá giới phủ ít nhất cần một chút thời gian, dành tay. Mà sần công kích, cơ hội là không có khe hở dính liền. Nhất định phải chế tạo một cái chênh lệch thời gian. Trần Bình ngón tay tại khống chế màn sáng bên trên thần tốc thao tác. Hắn đóng lại tất cả hệ thống phòng ngự, đem cơ giáp 90 trở lên nguồn năng lượng, toàn bộ nghịch hướng chuyển vận về ngược hồn chi vũ trang hạch tâm. Hạch tâm nội bộ, từ áo bên trong a thép cùng bí ngân tinh hoa tạo thành ổn định kết cấu, tại năng lượng khổng lồ chạy ngược bên dưới, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Từng đạo tinh mịn vết rách xuất hiện ở hạch tâm mặt ngoài. Chói mắt màu xanh đậm hồ quang điện từ trong cái khe tràn ra, tại điều khiển trong khoang thuyền cuồng loạn địa nhảy lên. Tiếng cảnh báo cũng không vang lên, bởi vì Trần Bình đã đóng lại hệ thống báo động. Lấy nhị hoàn lực lượng, có thể thương tổn được tam hoàn thủ đoạn, không nhiều. Trần Bình chậm rãi nói, ta nghĩ mời ngươi đánh giá một cái, ta cố này cấu trang thân thể hạch tâm, tự bạo uy lực làm sao? Hào Sơn động tác dừng lại một chút. Tự bạo? Hắn hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn dãy rủa. Hào Sơn bàn tay phía trước không gian bặm mẻo, đột nhiên gia tốc, hướng về Trần Bình đẩy tới. Cũng liền tại thời khắc này, thẩm phán giả cơ giáp hồn chi vũ trang hạch tâm đạt tới điểm giới hạn. Một đạo không tiếng động sóng xung kích, lấy thẩm phán giả cơ giáp làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đầu tiên là quang, cực hạn màu xanh đậm tia sáng, đem toàn bộ đêm mưa chiếu lên sáng như ban ngày. Ngay sau đó, cơ giáp tầng ngoài bọc thép bắt đầu nóng chảy, hóa thành kim sắc thể lỏng kim loại, sau đó bị nội bộ cao cấp hơn năng lượng nháy mắt hóa khí. Hủy diệt tính năng lượng dòng lũ, chính diện đụng phải Austin tồn tại xóa đi lĩnh vực. Cả hai lẫn nhau tiếp xúc giao diện, không gian đột nhiên run run. Austin lĩnh vực quy tắc đang điên cuồng xóa đi cô năng lượng này, mà tự bạo sinh ra năng lượng dòng lũ thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung bị xóa đi bộ phận. Cả hai tạo thành một loại ngắn ngủi cân bằng, đem Austin ngăn cản tại chỗ. Liên tại tự bạo phát sinh phía trước một cái nháy mắt, Trần Bình đã theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra viên kia xương thú chế thành phá giới phủ. Hắn dùng tận toàn thân ma lực đem nó kích hoạt. Xương thú phủ văn tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một phấn. Mà phía sau hắn không gian giống như mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, không gian hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn biên giới tia sáng vặn vẹo màu đen đường hầm nhập khẩu. Một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ trong đường hầm truyền đến. Bạo tạc ánh lửa cùng năng lượng bắt đầu bị cái này mới xuất hiện không gian vết nứt thôn vệ. Trần Bình thân thể cũng bị cố lực lượng này lôi kéo, ngã về phía sau. Tại thân thể sắp bị hút vào vết nứt nháy mắt, hắn quay đầu, hướng Austin vị trí. Ta nhất định sẽ trở về. Trần Bình bờ môi khép mở, im lặng tạo thành mấy chữ hình dạng. Sau đó, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Gần như liền tại Trần Bình biến mất cũng trong lúc đó, hồn chi vũ trang hoạch tâm tự bạo năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Austin tồn tại xóa đi lĩnh vực mất đi ngăn cản, tiến thẳng một mạch. Nó nuốt sống trung tâm vụ nổ, đem mặt đất ăn mòn ra một cái đường kính vượt qua 50 mét lưu ly hình dáng hô to. Thế nhưng nơi đó không có vật gì. Hào Sơn lơ lửng ở giữa không trung, nước mưa rơi vào xung quanh thân thể hắn nửa mét chỗ, liền bị vô hình lực trường bức hơi. Hắn đưa tay phải ra, tinh thần lực giống như nước thủy triều đảo qua toàn bộ khu vực. Dưới mặt đất 300 mét, trên không 1000 mét, đều bị cảm giác của hắn nơi bao bọc. Không có Trần Bình sinh mệnh dấu hiệu, hoặc là bất luận cái gì linh hồn dấu vết lưu lại. Thậm chí liền một tia không gian ba động dư vị, đều bởi vì vừa rồi kịch liệt bạo tạc mà thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào truy tung. Hào Sơn sắc mặt tâm lãnh. Hắn nâng lên một cái tay khác, đối với ma đạo công xưởng còn sót lại mấy tòa nhà chủ thể kiến trúc, cách không yếu đất nắm. Xa xa khu kiến trúc, tất cả chịu trọng lực bức tường, kim loại khung xương, đều tại vô thanh vô tức bị bóp méo giảm. Dưới mặt đất nguồn năng lượng ma trận bị một cố lực lượng trực tiếp dẫn nổ, đã dẫn phát kịch liệt hai lần bạo tạc. Sân huấn luyện, nhà kho khu, trung ương phòng điều khiển, hết thảy tất cả đều tại hệ thống tính phá hư bên dưới, liên tiếp không ngừng mà sụp xuống giải thể, cuối cùng hóa thành một mảnh thiêu đốt phế tích. Mưa to cũng vô pháp dội tắt cái kia từ ma lực khởi động hỏa diễm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hảo Sơn thân ảnh mới từ mảnh này phế tích bên trên trống không biến mất. Khoảng cách Hải Cốt Vương tòa học viện không biết bao xa. Một mảnh chưa hề bị bất luận cái gì văn minh tiến vào qua nguyên thủy rừng rậm trên không. Không gian bị xé ra một đạo không theo quy tắc khe hở. Trần Bình thân thể từ trong cái khe bị ném ra, sau đó vô lực hướng về phía dưới rừng rậm rơi xuống. Hắn đụng gãy mười mấy cây thô to cành cây, cuối cùng nặng nề mà ngã tại một mảnh từ hư thối lá rụng cùng ẩm ướt bùn đất tạo thành trên mặt đất. To lớn lực trùng kích để hắn vốn là trọng thương thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trần Bình có thể cảm giác được chính mình đứt gãy xương sườn đâm vào phổi, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo kịch liệt đau nhức cùng sông lên cổ họng mùi máu tươi. Cánh tay trái bị tồn tại xóa đi quy tắc ăn mòn vết thương, vẫn cứ đang không ngừng phân chia lấy huyết nhục của hắn, ngăn cản khép lại. Ý thức tại hắc ám biên giới trôi dạt. Không biết qua bao lâu, Trần Bình mới miễn cưỡng khôi phục một điểm khống chế đối với thân thể lực. Hắn khó khăn mở to mắt, đập vào mi mắt là cao lớn đến che khuất bầu trời kỳ dị thực vật tán cây. Xuyên thấu qua tán cây khe hở, hắn thấy được bầu trời đêm. Trên bầu trời mang theo hai vòng mặt trăng, một vòng là màu tím, một vòng là màu xanh. Mưa đã tạnh, không khí bên trong tràn đầy có cây mùi tanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Mấy cái tản ra lân quang côn trùng từ bên cạnh hắn bay qua. Trần Bình điều động lên trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một tia ma lực, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình cao giai điều trị dược thể, dùng hết khí lực đem nó rót vào trong miệng. Chương 780, mới ra hồ khẩu, lại vào ổ rắn. Chương 780, mới ra hồ khẩu, lại vào ổ rắn. Cao giai điều trị dược thể theo huyết hầu trượt vào trong dạ dày. Dược lực tan ra, một cỗ ôn hòa năng lượng bắt đầu tại trong cơ thể khuếch tán, đối kháng cỗ kia đến từ sơn hắc sâm, có tồn tại xóa đi đặc tính quy tắc lực lượng. Trong lồng ngực bởi vì xương sườn đứt gãy đưa tới kịch liệt đau nhức đầu tiên được đến làm dịu. Dạn nước mô phổi tại dược lực tác dụng dưới bắt đầu chậm chạp nhúc nhích khép lại, để hắn có khả năng tiến hành một lần hơi thâm nhập hô hấp. Cứ việc mỗi lần hấp khí vẫn sẽ dính dấp đến vô số vết thương thật nhỏ, mang đến dày đặc đâm nhói cảm giác. Trần Bình ý thức từ u ám bên trong triệt để tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên kiểm tra trạng thái bản thân. Lớn nhất tài phú là đeo tại tay phải chữ vật chiếc nhẫn, cùng với đeo vào chiếc nhẫn rìa ngoài 3 viên từ 3 lít tiểu đội tịch thu được không gian giới chỉ, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, ta liền có Đông Sơn tái khởi tất cả tư bản. Xác nhận xong điểm này về sau, Trần Bình mới bắt đầu ước định thân thể tổn thương. Linh hồn phương diện, cơ giáp hoạch tâm tự bạo cùng ngạnh kháng tam hoàn vu sư lĩnh vực dư âm tạo thành xé rách cảm giác ý nguyên tồn tại. Mỗi một lần điều động tinh thần lực, đều giống như dùng đao cùng tại cắt chém đầu góc của mình, cái này để hắn từng đợt địa mê muội. Trong cơ thể ma lực vận chuyển cũng bởi vậy thay đổi đến cực kỳ bừng hữu, lưu động tốc độ không đủ thời kỳ toàn thịnh bát hành. Phiên thoái nhất vẫn là cánh tay trái. Bị Aston lĩnh vực quy tắc trực tiếp ăn mòn bộ vị, làn da hiện ra một loại không có chút nào sinh cơ màu xám trắng. Cao giai điều trị dược tề dòng năng lượng trải qua này chỗ lúc, đại bộ phận đều bị cố kia lưu lại quy tắc lực lượng tiêu mất, vết thương gần như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khép lại. Thương thế này, thường quy điều trị thủ đoạn đã không có hiệu quả, nhất định phải tìm tới ẩn chứa cấp bậc cao hơn sinh mệnh năng lượng tài liệu, hoặc là thông qua vô hạn hợp thành đến cải tạo thân thể. Dược tê hiệu quả chỉ có thể tạm thời duy trì ở hắn sinh cơ, ngăn cản thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Trần Bình dựa vào một khỏa phần gốc từng cục đại thụ, hoa 10 phút đồng hồ thời gian, mới miễn cưỡng góp nhặt lên một tia khí lực, đỡ thân cây đứng lên. Dưới chân dưới đất là trơn nước bùn đen, bao trùm một tầng hư thối thực vật phi lá. Một chân đạp xuống đi gặp không có qua mắt cá chân. Không khí bên trong tràn đầy thực vật mục nát ngai ngái mùi cùng nồng đậm hơi nước. Nhất định phải nhanh tìm một cái khô khan ẩn nấp địa phương. Nếu không chỉ là cái này đầm lầy bên trong độc trùng cùng chứng khí, liền có thể muốn một cái người bị trọng thương mệnh. Trần Bình phân biệt một cái song tháng vị trí, kéo lấy thân thể trọng thương, khập khiễng hướng chạm đất thế hơi cao phương hướng xê dịch. Buôn ba ước chừng nửa giờ, thể lực đã tiếp cận cực hạn, phổi đâm nhói cảm giác càng thêm thường xuyên. Đúng lúc này, Trần Bình chú ý tới phía trước ước chừng 300 mét bên ngoài, có một mảnh nho nhỏ gò núi. Cái kia gò núi toàn thân từ màu nâu đen nham thạch hình thành, tại tràn đầy vũng bùn cùng thấp bé bụi cây vùng đất ngập nước bên trong lộ ra không hợp nhau. Gò núi trên vách đá sinh trưởng một chút cùng loại tung bách cây lá kim, cái này cùng xung quanh lá cây to bẻ mục nát thực vật loại thực vật hoàn toàn khác biệt. Địa thế càng cao, mang ý nghĩa càng khô khan. Có nham thạch, mang ý nghĩa có thể có hang động. Trần Bình tăng nhanh một ít bước chân, hướng về cái kia đá phiến đổi di động. Tới gần về sau, hắn phát hiện tại gò núi chỗ tránh gió, cách xa mặt đất ước chừng cao 3 mét vị trí, có một cái không theo quy tắc màu đen độc cầu. Động cầu bề rộng chừng 10 mét, cao tới 5 mét biên giới nham thạch có bị trưởng kỳ ma sát qua vết tích, lộ ra 10 phần bóng loáng. Trần Bình không có lập tức đi lên. Hắn vòng quanh mỏm núi đá đổi chạy một vòng, không có phát hiện những sinh vật khác hoạt động rõ ràng vết tích. Sau đó, Trần Bình từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối cấp thấp ma thạch, ném vào động cầu. Ma thạch rơi vào trong động, lan vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Trong huyệt động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bên trong là trống không, mà còn từ tiếng bang phán đoán, chiều sâu sâu. Trần Bình lại lần nữa từ trong giới chỉ lấy ra leo núi dùng dây thừng cùng chảo câu. Cố định tại động khẩu phía trên một khỏa trên cây tùng, sau đó mượn lực leo lên trên. Trong động dưới đất là cứng rắn nham thạch, 10 phần khô khan, so bên ngoài ở mức vũng bùn tốt hơn quá nhiều. Trần Bình cởi xuống dây thừng, đi vào hang động chỗ sâu, tại khoảng cách động khẩu ước chừng 50 mét vị trí dừng lại. Khoảng cách này đã có thể mượn nhờ phía ngoài ánh trăng thấy bật, lại có thể tránh cho bị ngoài động sinh vật trực tiếp phát hiện. Trần Bình tựa vào băng lánh vách đá ngồi xuống, bắt đầu bố trí cảnh giới biện pháp. Hắn lấy ra mấy viên hoàn mỹ ma thạch, cùng một chút bé cơ sở phù văn mảnh kim loại. Tại chính mình xung quanh trên mặt đất, bố trí mấy cái giản dị đụng vào thức cảnh giới pháp trận cùng phù văn công kích pháp trận. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình mới hơi đã thả lỏng một chút. Hắn chuẩn bị tại chỗ này khôi phục ít nhất một ngày chờ thể lực có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lại làm xuống một bước tính toán. Nghỉ ngơi ước chừng 15 phút, chờ hô hấp hơi bình phục về sau, Trần Bình quyết định đứng dậy tra xét một cái huyệt động này chỗ càng sâu. Xác nhận một cái công sự tình huống nội bộ, là sinh tồn cơ bản chuẩn tắc. Trần Bình một tay đỡ vết đá, một bên hướng về càng sâu trong bóng tối đi đến. Càng đi vào trong, cô kia phía trước nghe được tanh tưởi mùi liền càng nồng đậm. Ước chừng lại thâm nhập 100 mét, chân của hắn đã đến một cái mềm dẻo mà có tính bền dẻo đồ vật. Trần Bình ngồi xổm người xuống, mượn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thủy tinh chiếu sáng phát ra ánh sáng nhạt, thấy rõ dưới chân đồ vật. Đó là một tấm chút bỏ da rắn. Tấm này da rắn to đến vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn co giúp ở trên mặt đất một bộ phận, liền so một cái giường còn muốn động. Da rắn tính chất hơi mờ, phía trên bao trùm lấy lớn chừng bàn tay, sắp xếp chỉnh tề màu xanh sẫm lân phiến. Trần Bình chạm đến một cái da rắn biên giới, từ phía trên cảm nhận được một cô yếu đất nhưng cực kỳ tinh thuần thủy nguyên tố ma lực lưu lại. Hắn đứng lên, đem thủy tinh chiếu sáng nâng cao. Tia sáng đi tới chỗ, Trần Bình thấy được càng nhiều cảnh tượng. Tại hang động chỗ sâu nhất, có một cái từ vô số hài cốt chồng chất mà thành gò nhỏ. Những hài cốt này lớn nhỏ không đều, có hình người sinh vật, cũng có hình thể có thể so với cự tượng đầm lầy manh thú. Đại bộ phận xương cốt bên trên đều có lưu bị cường toan ăn mòn qua rõ ràng vết tích, cùng với to lớn dấu răng. Tại hài cốt đắp đỉnh, Trần Bình còn nhìn thấy vài miếng đã dị xét vỡ vụn kim loại bản giáp. Nhị hoàng đỉnh phong, thủy nguyên tố thân thiện, kịch độc cùng cường toan thuộc tính, hình thể to lớn. Là sâu triệu cựu đầu xà, ta lại bị truyền tống đến vạn thú đầm lầy rồi sao? Trần Bình trong đầu vu sư kho tin tức, nháy mắt đem tất cả manh mối sâu chuỗi cho ra duy nhất đáp án. Nơi này chính là vạn thú đầm lầy chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất loại săn mồi một trong, sâu triệu cựu đầu xà xào huyệt. Vận khí thực xui xẻo, vừa ra gan bàn tay, lại vào ổ rắn. Trần Bình lập tức quay người, hướng về cửa động phương hướng tối lui. Nhưng mà, hắn mới vừa phóng ra mấy bước, một trận trầm thấp chấn động liền từ ngoài động mặt đất truyền đến. Ngay sau đó, là to lớn vật thể tại trong đầm lầy di động lúc, gạt ra nước bùn phát ra xoạt âm thanh. Trần Bình thiết lập tại cửa động cảnh giới pháp trận, trong nháy mắt bị phát động, nổ tung một đoàn yếu ớt ánh lửa, sau đó dập tắt. Có đồ vật trở về. Trần Bình dừng bước lại, dựa lưng vào sau lưng vách đá, đem khí tức của mình thu lại đến cực hạn. Cửa động tia sáng, bị một cái to lớn bóng tối chỗ che đậy, toàn bộ hang động nháy mắt tối xuống. Một viên bao trùm lấy màu xanh sẫm lân thiến, đỉnh đầu dài một vòng xương cốt gai ngược đầu rắn to lớn, từ động khẩu mò vào. Riêng là đầu rắn, liền gần như có Trần Bình toàn bộ thân thể lớn như vậy. Một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng tử, tại mờ tối tản ra lênh quang. Đầu rắn trên không trung dừng lại một lát, phân nhánh lười không ngừng phun ra nuốt vào, trong không khí bắt giữ lấy mùi. Theo sát phía sau, tổng cộng 9 quả giống nhau như lúc đầu rắn, theo thứ tự từ động khẩu thăm dò vào, chiếm cứ hang động nửa bộ phận trước tất cả không gian. 9 song ám kim sắc dựng thẳng đồng tử, đồng thời chuyển hướng hang động chỗ sâu, khóa chặt Trần Bình vị trí. T, 9 quả đầu đồng thời phát ra trầm thấp hí. Đây là từ dây thanh cùng ma lực cộng đồng đưa tới chấn động, làm cho cả hang động vách đá đều vang lên ong ong, nhỏ bé đá vụn từ đỉnh động rì rào rơi xuống. Trần Bình ma lực vận chuyển vốn là bừng hữu, tại cái này cỗ sóng âm trùng kích vào, càng là khí huyết của quận, cổ họng ngọt ngọt, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Trạng thái của hắn bây giờ, liền một cái hoàn chỉnh nhị hoàn vu thuật đều không thể thuận lợi tạo dựng. Mà trước mắt đầu này cự thú, tản ra năng lượng ba động, đã vững vàng đạt tới nhị hoàn vu sư đỉnh phong. Giang có chỉ kéo dài không đến 2 giây. Nam ở trung ương viên kia lớn nhất đầu rắn, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, cái cổ bắp thịt nháy mắt bành lên. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo màu xanh sẫm tàn ảnh, mở ra hiện đầy răng nhọn miệng lớn, hướng về Trần Bình vị trí cắn xé mà đến. Một cỗ hỗn tạp đầm lầy tanh hôi cùng cường toan khí tức của phòng, đập vào mặt mà tới. Chương 781, chí lấy cựu đầu xà chương 781, chí lấy cựu đầu xà ở trung ương đầu rắn cái kia che kín răng nhọn miệng lớn sắp chạm đến thân thể phía trước một khắc, Trần Bình đem tay phải ấn tại bên cạnh trên vách đá. Trên vách đá một đạo dự đoán vẽ phù văn, theo hắn còn sót lại ma lực truyền vào, sáng lên chói mắt hồng quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn giảm hỏa nguyên tố năng lượng từ phù văn tiết điểm chỗ nổ tung. Cực nóng sóng khí hỗn hợp có sóng xung kích, chính diện đụng phải cựu đầu xà đánh tới đầu. Nhiệt độ cao để đầu rắn mặt ngoài dịch nhờn nháy mắt bốc hơi. Sóng xung kích để nó động tác xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trì trệ. Cựu đầu xà bị đau, phát ra một tiếng bén nhọn hí, đông nhiên hướng về sau rút đầu về sọ. Thừa dịp cái này khe hở, Trần Bình quay người hướng về hang động càng thêm đen tối chỗ sâu phóng đi. Hang động chỗ sâu thông đạo bắt đầu thay đổi đến chật hẹp, đồng thời xuất hiện nhiều cái lối rẽ. T. Cựu đầu xà bị một cái nhỏ bé thu săn gây thương tích, triệt để bị chọc giận. Nó thân thể cao lớn bắt đầu hướng trong huyệt động để ép, 9 quả đầu giống như 9 đầu độc lập cự mãng, phân biệt thăm dò vào khác biệt lối rẽ tiến hành tìm kiếm. Cứng rắn vách đá tại nó lân phiến mài bên dưới, không ngừng rơi xuống đá vụn cùng bụi. Trần Bình lựa chọn một đầu chỉ có thể tiếp nhận 2-3 người song hành chật hẹp khe đá chui vào. Bèn, sau lưng Trần Bình truyền đến tiếng vang. Một viên đầu rắn không thể tiến vào khe đá, trực tiếp dùng man lực vọt tới vách đá, đã dẫn phát toàn bộ hang động chấn động kịch liệt. Nhất định phải lợi dụng nó hình thể to lớn thế yếu, tại chật hẹp địa phương, nó chính là bia sống. Trần Bình một bên tại mê cung hang động thông đạo bên trong đi xuyên, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ đồ, đều là hắn lúc trước tịch thu được chiến lợi phẩm. Một cái từ không biết tên sinh vật xương đầu chế thành màu xanh sẫm cái bình, bên trong có tản ra ngọt ngào mùi chất lỏng sền sệt. Đây là một loại cao giai thần kinh ăn mòn độc tố ma dược. Còn có một khối từ cấm vệ cấu trang thân thể sắc bên trên tháo ra, lớn chừng bàn tay ngực bọc thép mảnh. Phía trên thiên nhiên khắc do năng lượng truyền mạch kín, có thể bị cải tạo thành một cái giản dị bạo tạc trang bị. Trần Bình tìm tới một chỗ từ 3 khối cự thạch thiên nhiên hình thành cái góc. Nơi này không gian nhỏ hẹp, cựu đầu xà đầu không cách nào trực tiếp công kích đến. Không có thời gian nghỉ ngơi, Trần Bình từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái sắc bén làm bằng sắt dao găm. Hắn mắt cúi xuống liếc nhìn chính mình khỏe mạnh bàn tay phải, sau đó nắm chặt dao găm, tại lòng bàn tay mở ra một đạo sâu xa lỗ hổng. Máu đỏ tươi lập tức từ trong vết thương tuôn ra, cùng bình thường huyết dịch khác biệt. Trần Bình huyết dịch rời đi thân thể về sau, tỏa ra một cỗ rất có lực xuyên thấu kỳ dị mùi thơm. Đây là dung nhập linh hồn hắn bản nguyên thần tính lực lượng khí tức. Từ khi thôn phệ thần tính kết tinh về sau, Trần Bình huyết mạch liền nắm giữ một kia thần lực. Trần Bình mở ra màu xanh sẫm chất độc hóa học nắp bình, đưa bàn tay nghiêng, để huyết dịch từng giọt rơi vào cái kia chất lỏng sền sệt bên trong. Huyết dịch cùng chất độc hóa học tiếp xúc ngay mắt, trong bình chất lỏng bắt đầu nhẹ nhàng sôi trào. Nguyên bản ngọt ngào mùi bị huyết tinh cùng cố kia kỳ dị mùi thơm nơi bao bọc. Chất lỏng nhan sắc từ màu xanh lá cây đậm dần dần chuyển biến làm một loại chẳng lành màu đỏ sậm, đồng thời càng biến đổi thêm mỏng manh. Cái này huyết khí hơi thở đối ma thú lực hấp dẫn, so dự đoán còn mạnh hơn. Trần Bình có khả năng cảm giác được, bên ngoài hang động, cửu đầu xà động tác càng biến đổi thêm nóng nảy. Thậm chí có mấy viên đầu rắn đã bỏ đi tìm kiếm, bắt đầu hướng về hắn vị trí mãnh liệt va chạm với đá. Trần Bình cấp tốc đem điều hòa tốt thần huyết chi độc đều địa bôi lên tại khối kia kim loại cấu kiện bên trên. Đồng thời, dùng tinh thần lực kích hoạt lên cấu kiện nội bộ mạch năng lượng, đem nó thiết lập là chờ dẫn nội trạng thái. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình sắc mặt bởi vì mất máu cùng tinh thần lực tiêu hao, càng biến đổi thêm trắng xám. Ầm ầm. Hắn ẩn thân cự thạch bị một viên đầu rắn từ bên cạnh phá tan. Đá vụn bay ra, Trần Bình lập tức hướng về một cái khác cái lối đi lăn lộn tránh né. Hắn cố ý thả chậm nửa nhịp động tác, để cho mình thân ảnh bại lộ ở trong đó một viên đầu rắn trong tầm mắt. Viên kia đầu rắn lập tức bỏ mục tiêu khác, khi lấy hướng hắn đuổi theo. Trần Bình tại một cái chỗ ngã ba dừng bước lại, quay người đối mặt với đuổi theo đầu rắn, giơ lên tay phải khối kia thoa khắp màu đỏ sẫm nọc độc kim loại cấu kiện. Cố kia hỗn tạp thần tính khí tức mùi máu tươi, tại lối đi hẹp bên trong thay đổi đến không gì sánh được nồng đậm. Đuổi theo đầu rắn động tác dừng lại, dựng thẳng trong đồng tử lộ ra tham lam. Không chỉ là nó, cái khác tám khỏa đầu cũng cảm nhận được cố khí tức này, nhộn nhịp thay đổi phương hướng, hướng về cái này giao lộ mà tới. Chín khỏa đầu tại lối đi hẹp nội tướng lẫn nhau chen chúc va chạm, đều nghĩ cái thứ nhất được đến cái kia tản ra mê người khí tức đồ vật. Trần Bình nhìn đúng nằm ở trung ương nhất, cũng là hình thể lớn nhất viên kia chủ đầu. Hắn đem trong tay kim loại cấu kiện, hướng về viên kia chủ nhức đầu trương miệng ném vào. Kim loại cấu kiện bạch qua một đạo đường vòng cung, đã rơi vào đầu rắn biết hầu chỗ sâu. Cũng liền tại nó nuốt hoàn thành ngay mắt, Trần Bình đem số lượng không nhiều tinh thần lực, ngưng tụ thành một đạo vô hình mạch sung, bắn về phía kim loại cấu kiện. Dẫn nổ. Cựu đầu xà chủ trong đầu bộ, đầu tiên là sáng lên một đạo chói mắt hồng quang. Ngay sau đó, viên kia to lớn đầu giống một cái bị từ nội bộ thổi phồng bóng ra, đột nhiên bành trướng. Đầu rắn mặt ngoài lân phiến bị tạo ra, dưới làn da mạch máu từng chiếc bạo liệt. Phúc. Một đạo hỗn tạp màu đỏ sẫm nọc độc cùng nội tạng khối vụn suối máu, theo nó trong miệng mũi phun ra ngoài. Bị thần huyết chi độc ăn mòn hệ thần kinh, để nó nháy mắt lâm vào cực hạn thống khổ. Bạo tạc sóng xung kích cùng kịch độc ở trong cơ thể nó đồng thời quyết tán. Chủ đầu thống khổ, thông qua thần kinh kết nối, nháy mắt chuyển khắp cả người nó. Mặt khác tám khỏa đầu cũng lâm vào cuồng loạn. Bọn họ điên cuồng địa vặn mèo gào thét, loạn xạ đụng chạm lấy xung quanh vách đá, thậm chí bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Hang động kịch liệt lay động, đại lượng nham thạch từ đỉnh chóp sập rơi. Trần Bình sớm đã lùi đến một cái an toàn nơi hẻo lánh, dựa vào vách tường trượt ngồi tại địa, tinh thần lực hao hết để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen. Cựu đầu xà trong huyệt động điên cuồng tứ ngược gần 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, tại chủ đầu triệt để mất đi sức sống, mềm mềm rủ xuống về sau. Còn sót lại 8 khỏa đầu mới kéo lấy thân thể trọng thương, cùng với không ngừng từ trong cơ thể chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch, hốt hoảng địa thối lui ra khỏi hang động, biến mất ở phía xa đầm lầy chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách mỏm núi đá đồi ước chừng ngoài 2 cây số một chỗ trên sườn núi, ba bóng người chính ghé vào một mảnh rậm rạp loài nấm thực vật bụi rậm bên trong. Trên người bọn họ mặc từ khác biệt chất liệu mảnh kim loại, da cùng vải dày ghép lại mà thành đơn sơ áo giáp, trên mặt bôi lên màu đen bùn đất xem như ngụy trang. Một người trong đó giơ trong tay một cái đồng thau chế thành, kết cấu có chút thô ráp kính viễn vọng một lỗ, đối diện cựu đầu xà xảo về phương hướng. Nó chạy, đội trưởng. Nâng kính viễn vọng người hạ giọng nói. Nam nhân kia đâu? Được xưng là đội trưởng người hỏi. Còn sống, liền tại độc khẩu, bất quá xem ra cũng không động được. Hắn thế mà thật làm được. Một người, tại loại này dưới trạng thái, đã thương nặng đầm lấy chi vương. Cái thứ ba đội viên trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Đội trưởng trầm mặc một lát. Từ kính viễn vọng trong tầm mắt, hắn có thể thấy rõ cái kia ngồi liệt tại cửa động nhân loại, cùng cái kia điều chỉnh hiện ra quỷ dị màu xám trắng, rõ ràng là bị trọng thương cánh tay trái. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đội trưởng làm ra quyết định. Sau 10 phút, Trần Bình nghe được ngoài động truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, đem một cái bổ sung năng lượng song xuôi ma năng súng lục nắm tại tay phải, nhắm ngay đầu cầu. Ba cái mặc chắp vá thức áo giáp bóng người, cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở đầu cầu. Bọn họ không có lập tức tiến vào, tại khoảng cách Trần Bình ước chừng 30 mét địa phương dừng lại. Cầm đầu người kia, lấy xuống treo ở bên hông một cái da túi nước, hướng về phía trước ném tới. Túi nước lăn trên mặt đất vài vòng, dừng ở Trần Bình bên chân. Người kia sau đó giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có vũ khí. Ta không có ác ý, chúng ta là người nhặt rác liên minh trinh sát. Đội trưởng mở miệng nói, chúng ta thấy được ngươi cùng cựu đầu xà chiến đấu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thương thế của ngươi rất nặng, cần chuyên môn thuốc. Người nhặt rác liên minh hoan nên bất luận cái gì người có năng lực gia nhập. Ngươi có thể bằng vào ngươi năng lực, tại chúng ta doanh địa thu hoạch điều trị ngươi bất luận cái gì thuốc. Chương 782, người nhặt rác liên minh chương 782, người nhặt rác liên minh Trần Bình mở miệng nói, ta cần thuốc, đặc biệt là nhằm vào linh hồn thương tích. Chúng ta doanh địa có. Trinh sát đội trưởng trả lời, nhưng chính như ta vừa nói, ngươi cần dùng giá trị của ngươi đến trao đổi. Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái tương đối tráng kiện cảnh khô xem như quả trượng, đi theo một tên trinh sát sau lưng, trinh sát đội trưởng thì đi tại hắn khác một bên, làm bảo vệ. Buôn ba ước chừng một giờ, phía trước xuất hiện một mảnh tương đối khô khan gò đất. Một bộ độ cao vượt qua 200 mét cự hình chiến tranh cự tượng sát nửa quỷ ở khu vực này trung ương. Nó cái kia từ không biết hợp kim tạo thành trên người hiện đầy vết dỉ cùng to lớn chỗ thủng, trong đó một cánh tay đã đứt gãy, nghiêng cắm ở địa. Người nhặt rác liên minh doanh địa liền xây dựng ở cố này sắp bay, lồng ngực chỗ thủng, cùng với xung quanh tương đối hoàn chỉnh bọc thép trên bình đài. Mấy chục cái từ kim loại phế liệu ghép lại mà thành đơn sơ kiến trúc, thông qua lay động cầu treo cùng mối hàn cầu thang lẫn nhau kết nối. Mấy đạo đèn pha cổ sáng tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong đảo qua. Doanh địa lối vào, hai tên bưng cải tạo ma năng súng trường lính gác dò xét đám người bọn họ. Trinh sát đội trưởng cùng lính gác thương lượng vài câu. Sau đó, hắn dẫn đầu Trần Bình theo một đầu từ bánh răng cùng bánh xích tấm xếp thành sân dốc, tiến vào doanh địa nội bộ. Doanh địa thủ lĩnh là một cái tên là Dô Đa Độc Nhãn nữ nhân. Nàng thân cao gần 2 mét, mặc một bộ từ khác biệt cấu trang thân thể bọc thép mảnh ghép lại mà thành trọng hình giáp ngực. Chân trùi trên cánh tay phải, hiện đầy dữ tợn vết sẹo cùng máy móc cải tạo tiếp lời. Dô Đa còn sót lại mắt trái đảo qua Trần Bình, cuối cùng lưu lại tại cái kia đầu màu xám trắng trên cánh tay trái. Ba Ngạn nói, một mình ngươi đả thương nặng cựu đầu xà. Ba Ngạn chính là vị kia trinh sát đội trưởng danh tự. Chỉ là dùng một ít thông minh. Trần Bình trả lời, tại chỗ này, thông minh so man lực càng hữu dụng. Dô Đa cười ha hả nói, ngươi cần gì? Điều trị linh hồn thương tích bí dược, còn có xử lý ta cánh tay trái thương thế tài liệu. Xem như trao đổi, ta có thể vì doanh địa cung cấp kỹ thuật hỗ trợ. Dô Đa liếc qua bên cạnh trong góc phòng một cái ngay tại banh minh rung động cự hình kim loại tạo vật. Đó là một đài từ vô số đường ống, bánh răng cùng áp lực thiệt tạo thành cũ kỹ động lực lò luyện. Vách lò bên trên nhảy lên màu đỏ phủ văn tia sáng, là toàn bộ doanh địa cung cấp nguồn năng lượng cùng nhiệt lượng. Đó là móc sắt tác phẩm, doanh địa hạch tâm. Dô Đa nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Trần Bình đi đến khoảng cách động lực lò luyện xa 10 mét vị trí dừng lại. Hắn nhắm mắt lại, thả ra một sợi yếu ớt tinh thần lực, sát mặt đất đảo qua lò luyện nền móng. Lò luyện vận hành lúc phát ra oanh minh bên trong, còn kèm theo một loại cực cao tần số nhỏ bé vù vù âm thanh. Một lát sau, Trần Bình mở to mắt, mở miệng nói, đài này lò luyện nền móng phủ văn hàng ngũ tồn tại năng lượng tiết lộ, chủ tuần hoàn đường ống cùng làm lạnh hệ thống chấn động tần số ngay tại hướng tới đồng bộ, đã sinh ra cộng hưởng phóng to hiệu ứng. Hắn chuyển hướng Dô Đa, tiếp tục bổ sung, hạch tâm của nó rất nhanh lại bởi vì quá tải chỉnh sóng mà xé rách. Căn cứ tính toán của ta, quá trình này sẽ không vượt qua 72 giờ. Dô Đa còn sót lại độc nhãn có rút lại một chút. Ta sẽ phái người tìm móc sắt đại sư xác định tình huống. Nàng phất phất tay, để một tên thủ hạ mang Trần Bình đi một gian bỏ trống kim loại nhà nghỉ ngơi. Mà Trần Bình tiên đoán, tại trong nửa giờ truyền khắp toàn bộ doanh địa. Đêm đó, tại trong doanh địa lớn nhất kiến trúc, từ cự tượng lồng ngực cải tạo mà thành hội nghị trong sảnh. Những người nhặt rác chính vây quanh mấy đắp đống lửa, chia ăn nướng đầm lầy thịt thú vật. Một cái vóc người dị thường cao lớn, cánh tay phải bị một cái thô to màu đen móc sắt thay thế nam nhân, tức giận đem một cái kim loại chén rượu đện ở trên mặt bàn. Một thằng nhóc không rõ lai lịch, nói hiệu nói vượn vài câu, các ngươi liền tin. Móc sắt tiếng giống lấn át xung quanh huyên áo, bộ kia lò luyện là ta tự tay tạo, nó so trong doanh địa bất cứ người nào đều muốn đáng tin. Hắn chính là doanh địa thủ tịch kỹ sư, móc sắt. Trần Bình ngôn luận, không thể nghi ngờ là đối với hắn quyền uy trực tiếp khiêu chiến. Dô Đa ngồi tại chủ vị, bình tĩnh cắt phân chính mình trong mâm thịt thú vật, không để ý đến móc sắt lửa giận. Móc sắt gặp Dô Đa không có phản ứng, trực tiếp đi tới hội nghị trong sảnh. Cùng hắn quen biết mấy cái người nhặt rác cũng đi theo ồn ào gọi tốt. Dô Đa thủ lĩnh. Móc sắt chuyển hướng chủ vị, mở miệng nói, ta đề nghị đối người mới này tiến hành một lần kỹ thuật kiểm tra, để hắn chứng minh giá trị của mình. Dô Đa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Móc sắt chỉ hướng hội nghị bên ngoài phòng, doanh địa hẻo lánh nhất một cái góc. Nơi đó chất đống lấy như một tòa núi nhỏ phế liệu. Đều là chút bị đầm lầy dịch axit cùng nước mưa nghiêm trọng ăn mòn, gần như hoàn toàn mất đi thu hồi giá trị kim loại rác rưởi. Móc sắt hét to nói, liền để hắn dùng đống kia phế liệu, tất nhiên hắn nói ta lò luyện muốn báo phế, vậy liền tại nó báo hỏng phía trước, tạo một cái mới đi ra. Nếu như hắn có thể làm đến, ta móc sắt trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là cái phế vật. Nếu như làm không được, vậy liền chứng minh hắn là lừa gạt, đem hắn từ trong doanh địa ném ra. Đề nghị này đưa tới đại bộ phận người nhặt rác đồng ý. Rồ đã trầm mặc một lát, sau đó đối hộ vệ bên cạnh nói ra, đi đem hắn gọi tới. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Bình đi vào hội nghị sảnh. Dô Đa đem móc sắt đề nghị thuật lại một lần, sau đó hỏi, người tiếp thu sao? Không có vấn đề. Trần Bình bình tĩnh trả lời, nhưng ta cần tuyệt đối quyền hạn, tại ta trong lúc công tác bất kỳ người nào không được can thiệp, đống kia phế liệu hoàn toàn về ta chi phối. Được. Dô Đa đáp ứng. Yêu cầu này tại tất cả người nhặt rác xem ra, đều là không thể nói lý. Bọn họ nhìn xem Trần Bình bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, cười nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hai ngày sau, Trần Bình thành toàn bộ doanh địa lớn nhất trò cười. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì công cụ, chỉ là một thân một mình tại đống kia tản ra mùi hôi chua núi rác thải bên cạnh, đem từng khối gì xét mảnh kim loại cùng đứt gãy đường ống đẩy ra, tiến hành nhìn như không có chút ý nghĩa nào phân loại cùng gõ. Móc sắt mỗi ngày đều sẽ mang theo mấy tên thủ hạng, lấy tuần sắt danh nghĩa đi tới phế liệu đắp bên cạnh. Tiểu tử, phân đến thế nào? Có phải là phát hiện những này rác rưởi liền nấu lại giá trị đều không có? Ngày đầu tiên, móc sắt châm chọc khiêu khích. Trần Bình không để ý đến, tiếp tục đem một khối vật mèo vỏ bọc thép từ một đống quấn quanh dây cáp bên trong rút ra. Còn có 24 tiếng đại sư. Ngày thứ hai, móc sắt xuất hiện lần nữa, ta khuyên ngươi vẫn là chừa chút khí lực, ngày mai bị ném ra thời điểm chạy mau một chút. Phía sau hắn mấy cái người nhặt rác cũng đi theo cười. Trần Bình vẫn không có để ý tới. Hắn đem một khối sàng chọn ra đến, an mòn trình độ tương đối hơi nhẹ thỏi kim loại, ném tới chân mình một bên đơn độc một đống nhỏ tài liệu bên trong. Đống này tài liệu, tại hai ngày thời gian bên trong, chỉ tích lũy không đến cao nửa thước, cùng bên cạnh như ngọn núi nhỏ đống rác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngày thứ ba sáng sớm, khoảng cách 72 giờ kỳ hạn chót, chỉ còn lại không tới 1 giờ. Trong doanh địa động lực lò luyện, bộ kia duy trì liên tục anh minh 2 ngày 2 đêm sắt thép trái tim, phát ra vụ vụ âm thanh đột nhiên nâng cao, thay đổi đến bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, là mấy tiếng trầm muộn nổ vang từ lò luyện nội bộ truyền ra. Vách lò bên trên nguyên bản ổn định sáng lên phù văn, bắt đầu điên cuồng điệu lập lòe, cuối cùng triệt để dập tắt. Một cỗ sen lẫn mùi khét lẹt khói đen, từ chủ ống bô xe nói bên trong quần quần toát ra. Lò luyện tiếng nổ, tại một trận không cam lòng gào thét về sau, triệt để đình chỉ. Toàn bộ doanh địa, tất cả đèn chiếu sáng, làm nóng khí, thiết kế phòng ngự, đều trong cùng một lúc mất đi nguồn cung cấp năng lượng. Doanh địa nháy mắt lâm vào một mảnh u ám cùng hỗn loạn. Ngay tại chuẩn bị bữa sáng, những người nhặt rác phát ra kinh hô cùng chửi mắng. Hội nghị trong sảnh, Móc Sắt đang cùng mấy tên tâm phúc uống rượu, lò luyện tắt máy nháy mắt, nụ cười trên mặt đọc lại. Chương 783, trở thành thủ tịch kỹ sư. Chương 783, trở thành thủ tịch kỹ sư. Móc Sắt xài bước địa xuyên qua rơi vào bạo động đám người. Những người nhặt rác tự động hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu thông hướng phế liệu đắp con đường. Tại mờ tối, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến cái hướng kia. Móc Sắt đi tới đống kia như ngọn núi nhỏ phế liệu phía trước. Hắn Móc Sắt cánh tay nâng lên, chỉ hướng phế liệu đắp bên cạnh cái kia mơ hồ bóng người. "Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói?" Thanh âm của hắn tại không có lò luyện tiếng nổ trong doanh địa truyền đi rất xa. "Ta lò luyện chỉ là xảy ra chút trục trặc nhỏ, rất nhanh liền có thể sửa xong. Mà ngươi, lãng phí ba chúng ta ngày tại chỗ này chơi bùn. Dựa theo ước định, ngươi nên lăn ra ngoài." Một chút người nhặt rác bắt đầu đi theo phụ họa, kêu là muốn đem Trần Bình đuổi ra ngoài. Trần Bình từ đống kia hắn phân loại hai ngày, không đến cao nửa thước nhỏ tài liệu đắp bên cạnh đứng lên, chuyển đi qua. Đúng lúc này, phía sau hắn đống kia tài liệu đắp bên trong, sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang. Tia sáng không hề chói mắt, lại tại mở tối trong doanh địa dị thường rõ ràng. Tất cả tiếng ồn ào đều ngừng lại. Trần Bình hướng phía trước đi vài bước, từ phế liệu trong bóng tối đi ra. Hai tay của hắn chính nâng một cái ước chừng to bằng đầu người hình cầu. Hình cầu kia toàn thân hiện ra một loại ám ngân sắc, mặt ngoài từ mấy trăm cái nhìn không ra đường nối tinh vi hình lục giác cấu kiện hoàn mỹ ghép lại mà thành. Từng đạo năng lượng màu lam nhạt đường vân, giống như hô hấp đồng dạng, tại cấu kiện khe hở ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Thứ này tạo hình cùng công nghệ, cùng trong doanh địa tất cả thô ráp cầm kềnh, tràn đầy mối hàn dấu vết thiết bị, hoàn toàn khác biệt. Nó không giống như là bị chế tạo ra, càng giống là thiên nhiên lớn lên thành tác phẩm nghệ thuật. Móc Sắt nhìn xem cái kia hình cầu, trên mặt tức giận đọc lại. Đây là cái gì ảo thuật? Trần Bình không để ý đến hắn chất vấn, nâng hình cầu trực tiếp hướng đi bộ kia đã triệt để băng lãnh, không tại bút khói to lớn động lực lò luyện. Những người nhặt rác lại lần nữa hướng hai bên tối lui, nhường ra con đường. Trần Bình đi tới lò luyện nền móng bên cạnh, nơi này có một cái dùng cho để dự bị nguồn năng lượng dự lưu lô khảm tiếp lời. Tiếp lời nội bộ là dày đặc năng lượng ống dẫn cùng kim loại thẻ chuẩn. Tại mọi người nhìn kỹ, Trần Bình đem banh trong tay thân thể bỏ vào lô khảm bên trong. Hình cầu lớn nhỏ cùng tiếp lời hoàn mỹ phù hợp. Theo một tiếng nhẹ nhàng cách tiếng tích tắc, hình cầu dưới đáy cấu kiện tự động đưa ra, cùng tiếp lời bên trong thẻ chuẩn tinh chuẩn cắn vào cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình trôi chảy lại ổn định. Ở hạch tâm cùng tiếp lời hoàn toàn kết nối một giây sau, hình cầu mặt ngoài năng lượng màu xanh lam đường vân chạy xuôi tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một đạo âm u mà ổn định vù vù âm thanh từ hình cầu nội bộ phát ra, thay thế cũ lò luyện cái kêu nào vang minh. Doanh địa lối vào, một tòa đèn pha tháp ánh đèn lóe lên một cái, sau đó sáng lên. Tia sáng không còn là phía trước loại kia mở nhạt lại mang theo nhẹ nhàng chớp liên tiếp trạng thái, mà là ổn định bạch quang. Dọc theo năng lượng tuyến đường đặt đường đi, trong doanh địa chiếu sáng cơ sở, phòng ngự ụ súng đèn chỉ thị, cùng với từng cái kiến trúc nội bộ ánh đèn, bị từng cái kích hoạt. Không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ xây dựng ở cự tượng sắc bên trên doanh địa, bị trước nay chưa từng có quang mang bao phủ. Tất cả cùng năng lượng tương quan thiết bị đều phát ra hiệu suất cao mà ổn định vận hành âm thanh. Trần Bình xoay người, mặt hướng đã hoàn toàn yên tĩnh lại đám người. Viên này lốc xoáy chi tâm, năng lượng chuyển vận hiệu suất là phía trước bộ kia 3.5 lần. Có thể hao tổn chỉ có một nửa. Mà còn, kết cấu của nó là mô đủ lệ hóa, tương lai có thể không ngừng thăng cấp. Hắn môi nói một câu, Móc Sắt trên mặt huyết sắc liền rút đi một điểm. Làm Trần Bình nói xong câu nói sau cùng lúc, Móc Sắt đã mặt xám như cho. Hắn ngơ ngác nhìn biên kia trong mắt hắn giống như tác phẩm nghệ thuật động lực hải tâm. Lại quay đầu nhìn một chút chính mình bộ kia kết cấu cồng kềnh, đường ống lộ ra ngoài, giờ phút này giống như sắt vụn trầm mặc to lớn lò luyện. Hắn cả đời kiêu ngạo, tại cái này doanh địa vị, dựa vào sinh tồn kỹ thuật. Tại thời khắc này, bị triệt để địa nghiền nát. Bịch. Móc Sắt cái kia to lớn móc sắt cánh tay rủ xuống, trầm trọng nện ở kim loại trên mặt nền, phát ra tiếng vang chói tai. Cả người hắn thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Dô đã bước nhanh từ trong đám người đi ra, trực tiếp đi tới Trần Bình trước mặt. Vị này thống lĩnh mấy trăm tên người nhặt rác độc nhãn nữ chiến sĩ, đối với Trần Bình, thật sâu bái một cái. Ngồi thẳng lên về sau, Dô đã chuyển hướng doanh địa tất cả người nhặt rác cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lý Duy đại sư chính là chúng ta người nhặt rác liên minh duy nhất thủ tịch đại sư. Ban đầu là ngắn ngủi trầm mặc. Những người nhặt rác đầu tiên là nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất Móc Sắt, lại nhìn một chút bộ kia yên tĩnh mà cường đại mới hạch tâm, cuối cùng đem ánh mắt tụ tập ở trên người Trần Bình. Trong đám người, không biết là người nào cái thứ nhất giơ lên trong tay cải tạo súng trường. Cuối cùng, tất cả mọi người giơ lên vũ khí của mình hoặc là công cụ, phát ra rung trời hò hét. Cái này ồn ào bên trong, có thoát khỏi nguồn năng lượng nguy cơ vui sướng, cũng có đối tuyệt đối kỹ thuật kính sợ. Đúng lúc này, Móc Sắt từ công cụ mang lên, cởi xuống một cái toàn thân từ kim loại đen chế tạo, tay cầm bên trên khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu lam to lớn người sống cờ lê. Đây là thủ tịch kỹ sư tín vật, cũng là mở ra doanh địa trọng yếu nhất cải tạo phân xưởng chìa khóa. Hai tay của hắn nâng thanh này cờ lê, đưa tới Trần Bình trước mặt. Ta Móc Sắt cũng không phải là một cái dám làm không dám chịu người, đã ngươi xác thực làm được, vậy cái này thủ tịch kỹ sư liền cho người tới làm. Mặt khác, ta vì chính mình phía trước nói chuyện hành động xin lỗi ngươi. So với Vu sư học viện đám người kia, người nhặt rác liên minh những người này coi như tính tình thật. Trần Bình nội tâm muốn nói, nhẹ gật đầu, tiếp nhận cờ lê. Tiêu chí này lấy quyền lực chính thức giao tiếp. Đêm đó, Dô đã đem Trần Bình mời đến doanh địa chỗ cao nhất sở chỉ huy, cũng chính là cự tượng đầu cải tạo mà thành gián phòng. mà Dỗ Đạt thì đem một bản ghi chép doanh địa tất cả vật tư tồn kho nặng nề kim loại sổ ghi chép đặt ở Trần Bình trước mặt trên mặt bàn. Lý Duy đại sư, từ giờ trở đi, doanh địa tất cả nhà kho cùng phân xưởng đều đối với ngài mở ra. Dỗ Đạt mở miệng nói, ngài nắm giữ tất cả tài nguyên cao nhất ưu tiên quyền chi phối, bao gồm vương tọa phân xưởng. Vương tọa phân xưởng là lợi dụng cự tượng hạch tâm nhất lồng ngực bộ vị cải tạo mà thành. Đó là toàn bộ doanh địa lớn nhất, thiết bị nhất đầy đủ hết cải tạo công xưởng, phía trước một mực từ móc sắt độc chiếm. Trần Bình thu được xây dựng lại thẩm phán giả cơ giáp cần thiết tất cả ngoại bộ điều kiện. Ta cần một vài thứ. Trần Bình không khách khí chút nào nói. Ngài nói, một loại tên là hủ triệu long quỳ thảo dược. Trần Bình từ vu sư kho tin tức bên trong điều lấy loại thực vật này tư liệu. Nó bình thường lớn lên tại đầm lầy chỗ sâu, độc tính cực mạnh, nhưng nó chất lỏng trải qua đặc thù xử lý về sau, có khả năng hữu hiệu làm dịu linh hồn phương diện thương tích, đồng thời có thể tạm thời áp chế ta trên cánh tay trái loại này căn cứ vào quy tắc tổn thương. Chúng ta trong doanh địa có 3 cây. Không đủ. Trần Bình dự đoán thương thế của mình, ta ít nhất cần 30 gốc. Ngài nếu biết hủ triệu long quỳ, chắc hẳn cũng có thể rõ ràng nó thu hoạch độ khó. Dô đã mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá không đợi Trần Bình mở miệng, nàng liền nói bổ sung, bất quá, ta biết ở nơi nào có thể duy nhất một lần tìm tới đại lượng hủ triệu long quỳ. Thế nhưng, cái chỗ kia rất phiền phức. Có nhiều phiền phức. Trần Bình hỏi. Vạn thú đầm lầy bên trong, không chỉ chúng ta người nhặt rác liên minh cái này một chi bộ tộc có trí tuệ. Dô đã đi đến sở chỉ huy bên cửa sổ, chỉ hướng doanh địa phía đông phương hướng. Tại xa xôi trên đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hiện ra hào quang màu đỏ sẫm khu vực. Nơi đó là huyết nhục thần tuyển chọn lãnh địa. Bọn họ khác với chúng ta. Chúng ta thờ phụng sắt thép cùng bánh răng, tin tưởng cải tạo có thể mang đến tân sinh. Mà bọn họ sùng bái nguyên thủy nhất huyết nhục tiến hóa. Bọn họ căm hận tất cả kim loại cùng máy móc tạo vật, cho rằng đó là đối với sinh mạng ác độc nhất khinh nhẫn. Dô đã xoay người, còn sót lại trong mắt trái toát ra một tia chán ghét. Bọn họ sẽ đem đầm lầy bên trong cường đại ma thú huyết nhục thông qua một loại nào đó quỷ dị nghi thức giá tiếp đến trên người mình. Bọn họ cho rằng đây là một loại ban ân. Hủ triệu long quỷ chính là bọn họ tế tự cần chủ yếu tài liệu. Chương 784, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chương 784, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công trong mấy ngày kế tiếp. Một xe lại một xe phế liệu, cùng với doanh địa trong kho hàng tất cả có thể dùng hy hữu tài liệu, đều bị vận chuyển đến vương tọa phân xưởng cửa ra vào. Trần Bình một thân một mình tại phân xưởng bên trong công tác. Hắn đầu tiên đem đống kia tích phế liệu như núi đầu nhập phân xưởng bên trong lớn nhất bộ kia phân chia lò luyện. Lò luyện khởi động. Những cái kia dị xét kim loại, đứt gãy dây cáp, vỡ vụn bọc thép, toàn bộ phân chia thành cơ sở nhất kim loại bột phấn cùng nguyên tố hạt nhỏ. Sau đó, Trần Bình đem những này bột phấn thu thập lại, chia đều trải tại phân xưởng trung ương một khối to lớn kim loại trên bình đài. Hai tay của hắn trôi nổi tại trên bình đài, tinh thần lực chìm vào trong đó. Trên bình đài kim loại bột phấn bắt đầu chấn động, đồng thời tại lực lượng vô hình hướng dẫn bên dưới, phân hóa được không cùng khu vực. Sắt, đồng, áo bên trong a thép chờ khác biệt nguyên tố hạt nhỏ, phân biệt rõ ràng địa sắp xếp ra. Đó lấy, tia sáng sáng lên. Tại tiếp tục tinh thần lực quan chú, những cơ sở này vật chất kết cấu bị đánh phá gây dựng lại lần nữa giảm. Tạp chất bị chôn vùi, thuần túy nguyên tố dựa theo một loại vượt xa thời đại này lý giải kết cấu danh sách tiến hành sắp xếp. Cuối cùng, trên bình đài bột phấn biến mất. Thay vào đó, là từng khối mặt ngoài khắc rõ thiên nhiên mạch năng lượng, toàn thân hiện ra ám kim sắc hoàn toàn mới kim loại tấm vật liệu, linh năng hợp kim. Quá trình này, Trần Bình kéo dài nửa tháng. Dỗ Đạt trong đó tới qua một lần. Nàng đứng tại phân xưởng cửa ra vào, nhìn thấy Trần Bình chính đem một khối mới sinh thành linh năng hợp kim lắp đặt tại một bộ cao 3 mét cơ giáp khung xương bên trên. Tại bộ kia khung xương bên cạnh một cái khác trường công làm trên này, còn bày ra lấy một tấm to lớn kim loại tấm. Trần Bình dùng một cái năng lượng đao khắc, ngay tại kim loại trên bảng vẽ lấy một chút sơ đồ cấu trúc. Dỗ Đạt chú ý tới những cái kia bản vẽ kết cấu so với Trần Bình ngay tại lắp ráp cơ giáp phải đơn giản rất nhiều, hiện ra một loại chuẩn hóa mô đủ lệ đặc thù. Dỗ Đạt mở miệng hỏi, đại sư, những này là? Trần Bình cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, một chút dự bị phương án tư tưởng. Dỗ Đạt không có lại hỏi nhiều, nhìn xem bộ kia đã đơn giản hình thức ban đầu cơ giáp, thối lui ra khỏi phân xưởng. Cùng lúc đó, một chút người nhặt rác nội bộ tiếng nghị luận bắt đầu xuất hiện. Cái kia mới tới đại sư, làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không làm tức giận đầm lầy bên trong thú thần a? Đúng vậy à, chúng ta tổ tông quy củ chính là tận lực không phát ra quá đại năng lượng ba động, để tránh dẫn tới những vật kia. Huyết nhục thần tuyển chọn đám kia người điên cũng không phải dễ chê ở. Mà những ngày lo lắng rất nhanh liền biến thành hiện thực. Tại người nhặt rác liên minh doanh địa lấy đông, cái kia mảnh hiện ra hào quang màu đỏ sẫm đầm lầy khu vực. Một tòa từ vô số cự thú hài cốt cùng ngưng kết huyết nhục đắp lên mà thành tế đàn, đứng sừng sững ở một mảnh màu đen vũng bùn trung ương. Tế đàn đỉnh, một cái gầy còm thân ảnh ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn đã rất khó được gọi là nhân loại. Xương cổ sống từ sau lưng nổi bật, tạo thành một hàng dữ tợn cốt thứ. Cánh tay trái bị một cái che kín sợi cơ bắp tráng kiện ma thú chân trước thay thế. Vô số nhỏ bé mạch máu, giống như dây leo quấn quanh thân thể của hắn, cuối cùng kết nối lấy phía dưới một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn huyết trì. Hắn chính là huyết nhục thần tuyển chọn lãnh tụ, huyết cốt tát mãn. Trong huyết trì huyết dịch ngay tại lan lộn. Mặt ngoài phản chiếu ra, lại không phải bầu trời sông tháng, mà là một cái tản ra mãnh liệt năng lượng ba động cái bóng mơ hồ. Huyết cốt tát mãn mở ra màu đỏ máu đường dọc đồng từ mắt. Sắt thép, không có hồn vật chết, ngay tại thôn phệ đại địa sinh mệnh lực. Thanh âm của hắn thông qua cùng huyết trì của mình, truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Vĩ đại thú thần tại kêu rên. Huyết nục các con dân, làm sạch cố kia ô uế thời khắc đến. Đi, cho bọn hắn một lần cảnh cáo. Nếu như bọn họ lại không đình chỉ làm bẩn thú thần cử động, hạ chẳng chỉ có hủy diệt. Tế đàn xung quanh vũng bùn bên trong, từng cái thân ảnh đứng lên. Bọn họ có cánh tay là càng cua khổng lồ, có phía sau dài côn trùng cánh, có nửa người dưới thì là con nhện chân đốt. Đây đều là đem ma thú thân thể giá tiếp đến trên người mình cuồng nhiệt chiến sĩ. Tại xã mạn mệnh lệnh dưới, một chi từ 30 tên giá tiếp người tạo thành tập kích đội, ly khai lãnh địa, biến mất tại phía tây đầm lầy trong sương mù. Hai ngày sau, người nhặt rác liên minh nằm ở bùn đen đầm lầy một chỗ tiền đồn lấy quan điểm. Nơi này nguyên bản có 12 tên người nhặt rác đóng giữ. Làm phụ trách bổ cấp tiểu đội trinh sát đến lúc, nhìn thấy chỉ có chết tiến lặng. 12 tên người nhặt rác thi thể bị tàn nhẫn địa tách rời. Huyết nhục của bọn hắn cùng bọn hắn sử dụng máy khai thác quặng giới linh kiện, bị hỗn hợp lại cùng nhau, dùng kim loại dây cắp treo ở doanh địa và ngoài mấy cây to lớn cây khô bên trên. Đây là một lần cảnh cáo. Thông tin tại trong nửa giờ chuyển về chủ doanh địa. Đang tiến hành công việc thường ngày toàn bộ đình chỉ. Những người nhặt rác top 5 top 3 địa tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, trong thanh âm đè nén không được địa rung động. Một tên tóc hoa dâm người nhặt rác trưởng lão, chống một cái từ cấu trang thân thể xương cổ sống chế thành quả trượng, đi tới rổ đạ sở chỉ huy cửa ra vào. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người tại trong doanh địa đức cao vọng trọng lão nhân. Rổ đạ, trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, ngươi thấy được, huyết nục thần tuyển chọn đã đối chúng ta tuyên chiến. Chúng ta đấu không lại họ huyết cốt tát mãn, càng đấu không lại họ thờ phụng thú thần lực lượng. Trong lịch sử mỗi một lần, chúng ta đều là thảm bại. Trưởng lão dùng quải trượng nặng nề mà đập mặt đất. Thừa dịp bọn họ đại bộ đội còn chưa tới, dẫn mọi người rút lui đi. Từ bỏ cái này doanh địa, chúng ta hướng tây di chuyển, còn có thể giữ lại mùi lửa. Zoda đứng tại sở chỉ huy nhìn cửa ra vào, nhìn qua phía dưới bạo động đám người, không nói gì. Nàng biết trưởng lão nói là sự thật. Trong lịch sử, mỗi một lần cùng huyết nhục thần tuyển chọn chiến tranh toàn diện, người nhặt rác liên minh đều trả giá nặng nề. Cho ta một chút thời gian. Zoda nói. Nàng quay người chuẩn bị rời đi sở chỉ huy, tính toán đi tìm Trần Bình. Vô luận như thế nào, nàng cần nghe một chút vị này tân nhiệm thủ tịch đại sư ý kiến. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng nổ từ doanh địa trung tâm truyền đến. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Bọn họ không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng tòa kia phủ đuổi hơn nửa tháng to lớn kiến trúc, vương tọa phân xưởng. Cái kia quạt từ nặng nghề hợp kim chế tạo to lớn cửa cống, ngay tại chậm rãi hướng lên trên dâng lên. Tại doanh địa mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, to lớn vương tọa phân xưởng cửa cống chậm rãi dâng lên. Cửa cống về sau là thâm thúy hắc ám. Một cái kim loại tạo thành thân ảnh, từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Đó là một đài toàn thân có ám kim sắc cơ giáp. Độ cao của nó ước chừng 3 mét, chỉnh thể kết cấu hiện ra một loại phù hợp cơ học cùng chiến đấu mỹ cảm hình dòng nước. Bao trùm toàn thân vỏ bọc thép ở giữa, dùng chặt chẽ giao thoa thức cắn vào thiết kế. Mấu chốt bộ vị hoạt động bọc thép tầng tầng xếp bộ, tại bảo đảm phòng hộ đồng thời, không có hy sinh bất kỳ hoạt động gì phạm vi. Cơ giáp đầu không có dư thừa máy truyền cảm, chỉ có một hình chữ thập mắt đơn quan sát đánh giá khí, sáng lên hào quang màu u lam. Nó đi ra phân xưởng bóng tối, đứng ở trong doanh địa trên quảng trường. Cơ giáp sau lưng, 6 cái thu nạp tại trong danh kim loại cấu kiện im lặng trượt ra. Cấu kiện mở rộng, tạo thành 6 mảnh từ năng lượng tạo thành hơi mở quang dực, ở sau lưng của nó chậm rãi di động. Một cỗ vô hình năng lượng ba động lấy cơ giáp làm trung tâm khuyết tán ra tới. Xung quanh những người nhặt rác bất an bạo động, nháy mắt lắng lại xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đài này, bọn họ trước đây chưa từng gặp tạo vật bên trên. Dô đã dừng bước, độc nhãn bên trong chiếu dọi ra cơ giáp thân ảnh, mặt lộ kinh ngạc. Mà Trần Bình âm thanh thông qua cơ giáp ngoại bộ loa phóng thanh truyền ra, hợp thành điện tử âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ doanh địa, rút lui. Hoàn toàn không có cái kia cần phải. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công.